Chương 481, chiến tranh cùng thống nhất. Chương 481, chiến tranh cùng thống nhất. Thiền võ 4 năm tháng 2, toàn bộ Phật quốc đông nhiên bắt đầu vận chuyển lại. Từ ngục một chính lệnh, quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh rất nhanh liền phá vỡ toàn thể dân chúng yên tĩnh, vậy phá vỡ những cái kia tông tộc nhóm muốn cùng bình phát triển ý nghĩ. Đại lượng trận đồ, đan dược, luyện khí nhà xưởng bị quốc gia tính cưỡng chế thu thập, bắt đầu thống nhất sản xuất, thống nhất cung cấp, thống nhất điều phối. Triệu Nguyên mới thiết võ nguyên vệ võ binh vệ trở quân chế bộ môn, đồng thời bắt đầu đại lượng tuyển nhận 4 cảnh trở lên tu sĩ gia nhập trong đó. Võ nguyên vệ thiên về tại võ giả phương diện tuyển nhận. Võ binh vệ thì là đơn thuần địa chi nhìn cảnh giới cùng chém giết thực lực. Như vậy biến cố khiến cho sở hữu tu sĩ đều có dự cảm, Phật quốc tựa hồ muốn hành sự. Chỉ là không biết được mục tiêu là ai, là luân chuyển đạo, vẫn là thành bình đạo đâu. Trừ hai nhà này bên ngoài, cái khác thế lực cũng căn bản không đáng Phật quốc đại động can qua như vậy. Bất quá, bởi vì Phật quốc đền bù điều kiện cực kỳ hậu đãi, khiến cho rất nhiều người tại trong nửa tháng lựa chọn gia nhập trong quân. Triệu Nguyên dự định đem một phái hướng đông, một phái khác hướng tây, phân biệt tiến đánh luân chuyển đạo cùng thành bình đạo. Bởi vậy, đối với chỗ trưng thu tu sĩ thực lực, tự nhiên cũng có yêu cầu, ít nhất cũng phải từng có máu và lựa trải nghiệm. Nếu như thiên phú không tồi, cho dù là tân sinh tu sĩ vậy tự nhiên có thể gia nhập trong đó, tiếp nhận bồi dưỡng. Nếu như chỉ luận sức mạnh cứng, như vậy tại bây giờ Pháp Vương không xuất thủ, đạo tôn không hiện thế thời đại, Tạ Khuyết quả thật có thể bằng vào cá nhân thực lực trực tiếp nghiền ép hai đạo. Nhưng mà, Phật quốc mới sinh, nội tình phương diện căn bản không sánh bằng đối phương. Bởi vậy, Tạ Khuyết cũng không có nghĩ tới một đợt liền có thể đem thành bình đạo diệt lại. Tương phản, hắn dự định lấy chiến dưỡng chiến, chỉ có máu và lửa ma luyện mới có thể khiến cho Phật quốc cấp tốc trưởng thành. Bây giờ, Phật quốc mặc dù mới lập quốc 4 năm, nhưng là mượn nhờ từ Phật giới phát tiết mà xuống linh khí, Phật quốc tại trong vòng ngàn năm vượt qua hai đạo tuyệt đối không phải nói ngoa. Đây chính là Phật quốc ưu thế vị trí, cũng là Triệu Nguyên có can đảm đưa ra như thế kế hoạch nguyên nhân. Hắn tin tưởng, chỉ cần dành cho Phật quốc đầy đủ thời gian cùng kinh ngộ, nó nhất định có thể trở thành hai đạo phía trên, thậm chí siêu việt ngày xưa luân chuyển đạo tồn tại. Mà đối với những cái kia lựa chọn gia nhập quân đội tu sĩ tôi nói, bọn hắn cũng nhìn thấy cơ hội này. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần có thể tại Phật quốc bên trong chỗ hết tài năng, liền có thể thu hoạch được trước đó chưa từng có kỳ ngộ cùng tài nguyên. Bởi vậy, bọn hắn nào hào đầu nhập trong quân hy vọng có thể tại Phật quốc quật khởi trên đường mở ra thân thủ, thành tựu một phen vĩ nghiệp. Nhưng mà, Tạ Khuyết trong lòng biết rõ, thời gian chưa từng đáng người, cũng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào ý nguyện mà dừng lại. Tu thiện chân quân lấy đế tính thần thông lấy được đến tình báo, thành bình đạo nội bộ những cái kia đã từng triệu hoán thiên duy điện phủ xuống hàng phái, đã nếm đến triệu hoán sâu trong hư không khách tới nhóm mang tới to lớn lợi ích, loại này lợi ích dụ hoặc để bọn hắn vô pháp ngăn cản. Bọn hắn dự định tiếp tục bố trí triệu hoán nghi thức, từ hư không chỗ sâu không ngừng mà thu hút những cái kia tràn ngập xâm lược tính cùng lực phá hoại đám gia hỏa. Tại loại này dưới cục thế, Phật quốc vậy cấp tốc đẩy ra một hệ liệt quân công hối đoái chính sách, những này chính sách bị chia nhỏ vì giáp, ất, bính, đinh các loại, theo ngày làm số lượng đến 10 cái đẳng cấp quân công, mỗi cái đẳng cấp quân công có khả năng đổi ban thưởng vậy đều có khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, những phần thưởng này đều là cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy. Đối với những tán tu kia tới nói, những phần thưởng này rất nhiều bên trong đều là bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bảo vật. Triệu Nguyên biết rõ, dạng này ban thưởng chế độ độ không chỉ có thể khích lệ Phật quốc các tu sĩ trong chiến tranh càng thêm dũng mãnh, còn có thể hấp dẫn càng nhiều tán tu gia nhập Phật quốc, vì Phật quốc cường đại cung cấp liên tục không ngừng tân sinh lực lượng. Dựa vào lấy chiến dưỡng chiến phương thức, Phật quốc thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường, bọn hắn đối kháng thành bình đạo phần thắng cũng sẽ tùy theo gia tăng. Giống như là làm quân công đạt tới cấp 5 mậu chờ công lúc, liền có thể đổi được một viên chân quý dương thần đan. Cái này dương thần đan công hiệu không thể coi thường, nó có thể khiến cho người tu luyện thần hồn triệt để chuyển hóa thành thuần dương chi thể, đồng thời còn có thể cực đại gia tốc người tu luyện suy nghĩ cảnh giới pháp thân công thể tiến trình. Đối với những cái kia thời gian dài kẹt tại thần hồn 4 cảnh tu sĩ tới nói, cái này dương thần đan không thể nghi ngờ là rất có sức hấp dẫn bảo vật, nó khả năng chính là bọn họ đột phá bình cảnh, bước về phía cảnh giới cao hơn mấu chốt. Phải biết, đạt tới cửu kiếp chân nhân cấp bậc tu sĩ nhiều vô số kể, nhưng trong đó có thể trở thành dương thần chân quân, thậm chí vẫn chưa tới một cái điểm. Tại toàn bộ thế giới bên trong, chân quân cường giả cũng coi là đỉnh tiêm, cho nên dương thần đan chân quý trình độ có thể thấy được chút ít. Dù sao đem âm hồn chuyển hóa làm thuần dương chính là một cái cực kỳ hung hiểm quá trình, một khi thất bại cơ hội chính là thân tử đạo tiêu. Bởi vậy có thể thành công đột phá cửu kiếp tu sĩ lắc đắc không có mấy. Bọn hắn phần lớn cũng đều lựa chọn càng thêm ôn hòa an toàn bái thần. Không chỉ là dương thần đan, những này quân công đủ khả năng đổi, vậy cơ hồ đều là đúng từng cái cảnh giới tu sĩ có cực lớn trợ lực vật phẩm. Từ trụ cột đan dược, phù lục, trận đồ, đến cấp cao thần binh lợi khí, thậm chí cả chính pháp cùng võ đạo bí điển, đều là có thể lấy quân công hối đoái. Cái này không thể nghi ngờ vì các tu sĩ cung cấp cực lớn tiện lợi, để bọn hắn có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Thậm chí giáp đẳng quân công phía trên siêu hạng quân công, còn có thể đổi được một lần Phật Hoàng thân tự xuất thủ, vì đó chế tạo riêng một môn võ học. Đây càng là để vô số người cảm thấy điên cuồng cùng chạy theo như vịt. Bọn họ cũng đều biết, thiên địa hai Phật cùng với Phật quốc bên trong rất nhiều cường giả đỉnh cao, đều là Phật Hoàng thân tự mình hắn chế tạo riêng võ học. Nhưng muốn đạt thành siêu hạng quân công, cũng là khó khăn. Cần chém giết một tên có thể so sánh thần linh đỉnh tiêm tôn giả mới có thể đạt tới. Yêu cầu như vậy không thể nghi ngờ là phi thường hà khắc, nhưng rất nhiều tông môn cũng là kế hoạch nếu là có thể liên thủ hoặc là dùng chút lưu kế, cũng chưa chắc không thể. Dùng cái này cơ hội thành tựu một vị trí cường giả ra tới, không khỏi không thể. Mà lại Tạ Khuyết cũng là không chút nào buồn xịn, liền ngay cả danh xưng là thiên hạ vừa vào đạo chính pháp Bồ Đề tâm chứng cũng dám để vào quân công hối đoái danh sách trong đó. Đương nhiên, cái này đồng dạng cũng là cần siêu hạng quân công dùng để hối đoái. Thường phạt tương thích, mới có thể khích lệ các tông tộc trong chiến tranh biểu hiện. Để bảo đảm mỗi cái tông tộc đều có thể toàn lực ứng phó, Phật quốc chế định một bộ hoàn thiện thưởng phạt cơ chế. Chương 481, chiến tranh cùng thống nhất 2 chương 481, chiến tranh cùng thống nhất 2 tại dạng này tình thế phía dưới, mỗi cái tông môn đều cần xuất ra nhân thủ tham dự vào chiến tranh cùng trong quân đội, cả nước trên dưới bất luận tông tộc vẫn là bình dân, ào ào bắt đầu chuẩn bị chiến đấu lên. Toàn bộ Phật quốc trong lúc nhất thời đều lâm vào quản lý quân sự đặc thù thời kỳ, không ai có thể không đếm xỉa đến. Nếu là một cái tông môn nội sang quân cường giả đủ nhiều, Phật quốc cũng là có thể dành cho tương quan tông môn giảm miễn thu thuế chính sách, dạng này ban thưởng đối với tông tộc tới nói không thể nghi ngờ là to lớn. Thu thuế gánh nặng thường thường là tông tộc vận doanh một đại vấn đề khó, mà bây giờ, chỉ cần tích cực tham quân liền có thể thu hoạch được giảm bớt tài chính áp lực cơ hội. Cái này không chỉ có thể trợ giúp tông tộc càng tốt mà phát triển, cũng có thể để tông tộc tài nguyên phân phối càng thêm dư dả. Thậm chí nếu là cống hiến đầy đủ, có thể đem đặt ở tông tộc phía trên khổng lồ thuế má miễn đi ngàn năm và năm, dạng này ban thưởng có thể xưng mê người. Ai không muốn vì tông tộc tranh thủ đến dài như vậy xa lợi ích, để tông tộc từ đây thoát khỏi kinh tế bối rối, chuyên chú vào tu luyện cùng phát triển. Không chỉ có như thế, tại quân công danh sách trao đổi bên trong, cũng có được thăng cấp tông tộc động thiên phúc địa tuyển hạng, đây không thể nghi ngờ là để tông tộc thực lực trên diện rộng tăng lên cơ hội. Thông qua tích lũy quân công, tông tộc có thể thu hoạch được tăng lên động thiên phúc địa đẳng cấp tư cách, khiến cho bản thân tông tộc vòng trong cảnh, đến chân chính thần Phật bí cảnh mới có nồng độ linh khí. Dạng này tăng lên, đối với tông tộc tu luyện hoàn cảnh tới nói là bay vọt về chất, đem cực đại tăng tốc tông tộc thành viên tốc độ tu luyện cùng tăng cao tu vi. Vậy nguyên nhân chính là đây, rất nhiều nguyên bản đối trận chiến tranh này cũng không coi được tông tộc nhóm, vậy hào hào gia nhập vào trong quân đội. Bọn hắn ý thức được, tham dự chiến tranh không chỉ có là đối Phật quốc trung thành biểu hiện, càng là tông tộc phát triển cơ hội ngàn năm một thở. Các loại đội tiền trạm cũng bị sai phái ra đi, bắt đầu tìm hiểu lên tình báo tới. Luân chuyển đạo bên trong bởi vì ba vị pháp vương ngầm đồng ý, trên cơ bản đã là trở thành một cái sát giống. Ở nơi này mấy năm qua, nguyên bản suy yếu chí cực tiền tông vậy bắt đầu thừa cơ phát triển. Ẩn núp rất nhiều năm tiền tông lão tăng nhóm vậy hào hào lộ diện, muốn trọng trấn tiền tông vinh quang. Cho nên toàn bộ đại lục phương Tây phía trên, khó giải quyết nhất chính là thiền tông thế lực. Thành Bình đạo thì không phải vậy, trên cơ bản chỉ có Thái Tố đạo tôn khâm điểm mấy cái kia đạo quan vào Phật quốc, cái khác tiểu đoàn thể đều là tiếp tục vận chuyển, nhưng cũng là bởi vì cái khác hai vị đạo tôn mất liên lạc, tăng thêm có Tinh Hà cùng Thiên Duy Điện hai cái hư không bên ngoài thế lực ủng hộ, dẫn đến Giáng Lâm phái nhất hệ thế lực bắt đầu sinh trưởng tốt lên. Thậm chí Giáng Lâm phái vì càng tốt mà dung nhập những cái kia hư không thế lực bên trong, đã là đem toàn bộ thế giới cơ bản bản cùng tình huống hoàn toàn đỡ ra. Cũng chính là bởi vậy, nhằm vào luân chuyển đạo mà thiết lập võ nguyên vệ thống hợp tu hành chuyên môn đối kháng thiền tông chi pháp võ trận, to lớn khí huyết liên hợp lại tạo thành võ trận, không chỉ có là có thể khiến cho các quân sĩ có thể không nhìn Phật môn độ hóa chi pháp, cũng là có thể tại hợp kích phía dưới, vượt qua đại cảnh giới đánh giết quân địch đại năng. Võ binh vệ bên trong tu hành, thì là thiên về tại đối kháng những cái kia đến từ trong hư không đám gia hỏa. Thiền võ 5 năm, tháng riêng. Đến từ Thành Bình đạo trời không phải xem thụ triệu nguyên ủng hộ, lấy cao đến ngàn dặm thiên nguyên cổ một kiến tạo 36 chiếc hư không lâu thuyền, cùng với hơn 3000 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Những này thiên nguyên của một kiến tạo mà thành hư không chiến hạm giá thành đắt đỏ, chất liệu thưa thớt khó tìm, nếu không phải là Tạ Khuyết nắm giữ hư không tạo vật chi pháp, sớm đem cần thiết tài liệu quý giá lưu tại Phật quốc, chỉ sợ cũng không một đố gột nên hổ. Đồng thời thụ trận đồ gia trì, tăng thêm thiên nguyên của một đặc tính, chi hạm đội này cũng là có thể tùy ý tiến hành hư không xuyên qua. Cũng là từ hư không tường kép ở giữa dựa vào nhảy vọt không gian, đến tiến hành siêu viễn trình vận chuyển. Cơ hồ là một canh giờ thời gian, chi này khổng lồ hư không hạm đội liền có thể vượt ngang toàn bộ không vũ hải. Mà lại mỗi một chiếc hư không lâu thuyền bên trên đều có ngoài 10 vị tôn giả tọa chấn. Cái khác chiến hạm cỡ nhỏ bên trên cũng là có 3 vị hoặc trở lên chân quân tọa chấn. Đến như chân nhân võ thánh số lượng, vậy càng là đến không hết. Nơi này phía dưới, Tạ Khuyết phân hóa ra một tia ý niệm tại Thiền Võ Đại trên điện, cử hành to lớn duyệt binh lễ, vô số các tu sĩ đều là mặc rất có thời đại đặc sắc khí tức kim sắc thần giáp, một chân quỳ xuống hướng phía Phật Hoàng lấy biểu xuất trình. Quy hàng tại Phật Quốc Yêu Vương Đại Yêu nhóm vậy hợp thành một chi yêu binh quân đội, trong đó khí tức lộn xộn, bọn hắn chủng tộc khác nhau, nhưng là thực lực không thể khinh thường. Phật Quốc dành cho những này yêu binh đãi ngộ, vậy cùng nhân loại tu sĩ bình thường, đại yêu nhóm đôi những cái kia quân công chỗ đổi đan dược vậy cũng là tâm động, không khỏi ào ào vào tới trong quân. Tại Thiền Võ 5 năm tháng riêng, Võ Nguyên Vệ điều khiển một chiếc hư không lâu thuyền cùng với 800 hư không chiến hạm, hướng phía tây phương mở ra. Triệu Nguyên cũng không muốn lâm vào trái phải thụ địch tình hình, chính là chỉ hoan hướng đông phương Thành Bình đạo khai chiến thời gian. Tại Tây Đại Lục những cái kia luân chuyển đạo thế lực còn xuất lại, thấy Phật Quốc tựa hồ khí thế hung hùng, cũng đều ào ào di chuyển đến Ma Ha thành xung quanh. Bọn hắn biết rõ, đây là Phật Quốc cùng luân chuyển đạo ước định. Trong bọn họ muốn gia nhập Phật Quốc, đã sớm tìm nơi nương tựa đi, bây giờ lưu lại những này, cũng bất quá đều là không muốn lại chịu đến quản hạt thôi. Dù sao ngày xưa luân chuyển đạo đối với giới trướng thế lực quản hạt, là cực kỳ lỏng lẻo, giống như là bí tông, tròn rẽ nhất lưu, đều là có được cao độ tự chủ tự trị quyền. Nhưng này chút thiền tông thế lực thì không giống, bọn hắn kiên quyết tin tưởng Phật Quốc chính là một cái khác luân chuyển đạo. Liên quan tới luân chuyển thánh vương tín ngưỡng ngụy biện tà thuyết, đến nay còn tại trong đó lưu truyền. Đơn thuần từ dạng này một điểm xuất phát, thiền tông sẽ chết cũng không thể ruồng bỏ bản thân tín ngưỡng, gia nhập Phật Quốc. Dù sao trước đây mấy chục vạn năm đến, bọn hắn cứ việc bị luân chuyển đạo không ngừng chèn ép, cũng không có diệt vong dấu hiệu. Bây giờ luân chuyển đạo suy thoái, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đối cái này tân sinh Phật quốc biểu thị thuận theo rồi. Nguyên nhân những cái kia thiền tông tông môn, vậy hào hào bắt đầu liên hợp lại, tựa như mấy chục vạn năm trước như thế, tạo thành một cái liên hợp, mưu toan chống cự Phật quốc xâm nhập. Ở trong mắt Tu Thiện Chân Quân, những này Thiền Tông còn sót lại thế lực cũng bất quá là một chút thời đại trước sản phẩm thôi. Bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong đó có thể đem ra được một chút cường giả, tại bây giờ Phật Quốc trước mặt, cũng bất quá là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con thôi. Trong đó liền một cái có thể chống cự Đồ Đằng Ba Thần, đều rất khó tìm đến. Mà lại chủ tử của bọn hắn, những thần Phật kia cũng đều vào tới sâu trong hư không, tìm cầu cơ duyên. Tín ngưỡng cũng không chiếm được chút nào đáp lại, như vậy tín ngưỡng, có còn có cái gì ý nghĩa đâu? Liền ở đây bối cảnh phía dưới, Võ Nguyên Vệ điều khiển lấy gần gũi một nửa hư không chiến hạm, bay thẳng Thiền Tông đại bản doanh. Dọc theo con đường này, bất quá hao phí 15 ngày thời gian, liền thu phục 16 cái Thiền Tông trong liên minh tông môn. Đồng thời đối Thiền Tông phương diện trung tạo thành hơn 10 vị tôn giả bất lạc, cùng với vượt qua 300 chân quân tử vong, chân nhân vô số kể. Nhưng Phật Quốc một phương, dựa vào tài nguyên phong phú cùng trận đồ pháp bảo, vẹn vẹn 2-300 chân nhân, cùng với 3 vị chân quân hy sinh. Thiền Tông nghe trận chiến này huống, không khỏi đem lỏng lẻo liên minh cấp tốc nắm chặt, chuẩn bị tại một phương tiểu thế giới Tây Phật giới tiến hành cuối cùng quyết chiến. Nhưng không nghĩ tới chính là, trong đó có 3 nhà tông môn đã sớm bị Phật Quốc chỗ sử dụng. Tu Thiện Chân Quân cho bọn hắn một cái vô pháp cự tuyệt điều kiện, đó chính là vào tới Phật Quốc, liền có thể được chia một châu đảo nhỏ, trên đó nồng độ linh khí cùng Ma Ha thành không khác. Tại dạng này dụ hoặc phía dưới, kia 3 nhà Thiền Tông lấy trận tù mòn che trời nghe, đem Tây Phật giới đại môn rộng mở ra, trực tiếp đem một chiếc hư không lâu thuyền cùng hơn 300 chiếc hư không chiến hạm đón vào trong đó. Thiền Tông phản kháng liên minh khoảnh khắc tan rã, chỉ còn lại sau cùng hỏa chủng đào thoát bên ngoài. Chỉ là cuộc chiến tranh này tổng chỉ huy Tu Thiện Chân Quân cũng không có nghĩ đến, những cái kia chạy đi mấy vị Thiền Tông tôn giả bên trong, đúng là có một vị bởi vì tông môn bị diệt nguyên nhân, Phật tính rơi dụng vì ma tính, chui vào Phật quốc đúng là bắt đầu trắng trận đổ sát lên, tạo thành gần gũi hơn 30 vạn dân chúng tử vong. Cũng may Triệu Nguyên Hoàng Thiên Chi Mâu kịp thời phát hiện, chém giết vị kia rơi vào ma đạo bên trong tôn giả. Nơi này chiến dịch về sau, toàn bộ Tây Phương trừ Ma Ha thành cùng với Tây Mạc, cơ hồ đều đặt vào Phật quốc thống trị. Chương 477, Thiên Duy Điện chương 477, Thiên Duy Điện sâu trong hư không, cũng không phải là hoàn toàn hư vô, mà là do vô số rơi xuống ở đây văn minh cấu thành. Mà dù sao cái gọi là hư không chỉ là phiếm chỉ, chân chính chư thế giới chi mộ vẫn là khư giới. Chứ những cái kia sinh tại khư giới, lấy xâm lược thế giới vì thiên mệnh sinh mệnh nhóm mới là chân chính hư không sinh mệnh, còn lại hư không khách tới nhóm, đại đa số chỉ là bởi vì bị hư không năng lượng ăn mòn, hắn bản chất vẫn là đến từ một cái thế giới khác. Chỉ là bọn hắn thế giới thọ mệnh đến cuối cùng, bất đắc dĩ vừa rồi dung nhập hư không, cũng hoặc nói là khư giới. Bây giờ Tây Mạc đã trở thành rất nhiều sâu trong hư không khách tới nhóm chạm tiền đồn. Muốn đem một cái thế giới triệt để kéo vào hư không, cũng không phải là một cái rất dễ dàng sự tình. Tạ Khuyết lấy suy nghĩ đoạt xá một vị đến từ sâu trong hư không khách tới về sau, vừa rồi dần dần lẫn vào trong đó. Hắn dựa vào trong đó ký ức xâm nhập hiểu rõ liên quan tới các xâm lấn giả tin tức, đồng thời vậy bắt đầu thu thập có quan hệ hư không các loại tin tức. Nhưng mà, những ngày này để hắn nghe được tin tức, chỉ là để hắn có chút càng thêm trái tim băng giá. Trước đây thời điểm, Thành Bình Đạo bên trong xuất hiện 4 lần đại quy mô hư không ăn mòn sự kiện, đều chỉ là hư không sinh mệnh nhóm bản năng xâm nhập, bọn hắn bất quá là lưu lại một chút tính ăn mòn hư không năng lượng mặc cho hắn không ngừng ăn mòn thế giới sau liền rời đi. Những này hư không sinh mệnh tựa hồ đối thế giới phá hư cũng không quá nhiều hứng thú, bọn hắn càng giống là ở hoàn thành bản năng nhiệm vụ. Nhưng mà, để Tạ Khuyết không có nghĩ tới là, lần này Tây Mạc tai họa lại là một trận có tổ chức dự mưu tai họa. Một vị rơi vào hư không La Hán, là giả không chỗ sâu bên trong một cái thế lực cường đại chỗ bắt về phía sau, đem điều này thế giới vị trí tọa độ cùng với tình huống thật hoàn toàn tiết lộ ra ngoài. Phải biết, khư giới cũng có thể coi là một cái thế giới, nó có được chính mình thiên đạo cùng vận chuyển pháp tắc. Khư giới là vạn giới điểm cuối cùng. Nguyên nhân khư giới thiên đạo chính là không ngừng hủy diệt cùng dung hợp những cái kia bất hạnh rơi vào trong đó thế giới. Tại khư giới bên trong, nếu là có người có thể đem một cái thế giới lôi kéo nhập nó bên trong, như vậy khư giới sẽ ban thưởng vô thượng ban ân. Vậy không chỉ là như thế, bao quát cướp đoạt trong thế giới tài nguyên, cũng đều có thể có cực lớn lợi ích có thể đổ. Phá lệ là cái gọi là chúng sinh ý thức cũng chính là tín ngưỡng, hoặc là nói thần tính. Coi là khư giới bên trong trọng yếu nhất đồ vật bất luận đột phá đến 7 cảnh thần cảnh vẫn là muốn tiến thêm một bước 8 cảnh, không có cái này chúng sinh ý thức là tuyệt đối không thể. Đây cũng là những này sâu trong hư không khách tới nhóm, tại sao lại xâm lấn một phương lại một phương thế giới duyên cớ. Tạ Khuyết vị trí thế giới này, bây giờ cũng là coi là đi vào lão niên. Hán Thiên Đạo đã bất lực lại chống cự những cái kia đến từ trong hư không xâm nhập, dẫn đến thần Phật nhóm ảo ảo chủ động rời đi thế giới này, tìm kiếm mới sinh cơ. Những này, cũng đều là Tạ Khuyết ẩn nút tại trạm tiền đồn về sau, giết chết mấy cái nhỏ nhặt không đáng kể người xâm nhập về sau, từ hắn trong trí nhớ biết được. Những cái kia đến từ vô tận hư không được sâu người xâm nhập, thuộc về một cái tên là Thiên Duy Điện thế lực to lớn. Cái thế lực này lịch sử lâu đời, khởi nguyên không thể kiểm tra, hắn tồn tại mục đích chính là lấy Thiên Duy che đậy chư giới ý đồ đem từng cái thế giới bao phủ ở hư không âm ảnh phía dưới. Bọn hắn nói tới Thiên Duy, chính là chỉ thay mặt hư không, chỉ là cùng Tạ Khuyết vị trí thế giới đối hư không xưng hô khác biệt mà thôi. Mà lần này Thiên Duy Điện xâm lấn thế giới, chỉ là phái ra một chi ngàn người quy mô đội tiền trạm. Đây đối với quy mô hùng vĩ chí cực Thiên Duy Điện tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, nhỏ nhặt không đáng kể. Thiên Duy Điện nội bộ đối với thực lực phân chia tương tự, vì đó giai cấp đến phân chia, chỉ là bọn hắn hệ thống sức mạnh cùng Tạ Khuyết chỗ thế giới cũng không giống nhau. Cứ việc hệ thống khác nhau, nhưng cuối cùng con đường lại là tương tự. Trừ trụ cột 1 đến 6 cảnh tu luyện khác biệt bên ngoài, làm tu luyện tới 7 cảnh lúc, vẫn là lấy tín ngưỡng thành thần làm chủ yếu con đường. 7 cảnh, vì thần cảnh. Đến như 7 cảnh phía trên, Tạ Khuyết cho dù là duyệt hết các loại điện tịch vẫn là không bị biết. chỉ biết hắn vẫn như cũ vì thần, nhưng không hề giống là Nhiên Đăng cổ Phật như vậy siêu thoát, mà là kém hơn một chút cảnh giới. Mà cái này cái gọi là tám cảnh, tại toàn bộ khư giới bên trong thì là có thành thể hệ xưng hô. Thiên Duy Điện đem gọi tạo hóa cũng xưng là thần vân, bởi vì Tạ Khuyết đoạt sáng người, bất quá là một vị tôn giả. Đối với cái gọi là tạo hóa cảnh giới, cũng không hiểu rõ. Hắn chỉ biết được thần cảnh cần lấy thân hợp thần tính, lấy chúng sinh ý thức đem chính mình cô động trở thành một phương tiểu thiên đạo, lại lấy bản thân châu ngưng kết tiểu thiên đạo đi câu thông thế giới lớn thiên đạo, lấy đến nắm giữ thiên địa khí cơ mục đích. Hắn đối với tám cảnh tạo hóa duy nhất biết được, chính là tạo hóa một đạo, tựa hồ là dính đến hư ảo chí cực thời gian sâu dài. Tạ Khuyết đối với lần này không có bất kỳ cái gì đầu mối, nhưng hắn cũng là có thể từ lấy được trong trí nhớ biết được, mình thực lực, cho dù là đặt ở bảy cảnh bên trong, cũng là hiếm người có thể địch nổi. Thậm chí nếu là có tạo hóa cảnh thần quân không thao túng thời gian sâu dài, cũng khó cùng mình tướng địch nổi. Tại mênh mông vô ngần khư giới bên trong, có thể trở thành tạo hóa thần quân tồn tại, quả thực là phượng mao lân giác. Mà Thiên Duy Điện cho dù là trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, vậy vẹn vẹn chỉ có một vị dám xưng thần quân chí cường giả. Đó chính là Thiên Duy Điện chi chủ, Thiên Duy thần quân. Để Tạ Khuyết cảm thấy cực độ kiêng kỵ, không chỉ là vị này cao cao tại thượng Thiên Duy thần quân, hắn cũng không có tự mình xuất chinh, mà là Thiên Duy Điện lần này phái đi bọn hắn thế giới đội tiền trạm bên trong mấy vị cường giả. Một là Đại U Thiên, hắn thân phận chính là Thiên Duy Điện bên trong một vị cự đầu tồn tại, cũng là này đội tiền trạm lãnh tụ. Nó thực lực bây giờ đã là leo lên đến bảy cảnh đỉnh phong, có lẽ đột phá tạo hóa thần quân cơ hội ngay tại trong chốc lát. Hai là Hà Liên Liên, hắn chính là Tạ Khuyết chỗ giao thủ qua vị kia ma nữ, hắn đã từng là một cái thế giới trí cường giả, hậu thế giới lâm vào chung kết, cuối cùng nàng vậy cùng thứ nhất đủ rơi vào hư không, cuối cùng gia nhập Thiên Duy Điện. Hắn tại trở thành hư không sinh mệnh về sau, lấy Thiên Ma Lâm Trần chi pháp, tại vô số thế giới thu hoạch lượng rất lớn tín ngưỡng. Nhưng coi như thế, Hà Liên Liên thực lực cũng là kém xa Đại U Thiên. Nhưng nàng cũng là bước vào thần cảnh mấy chục vạn năm thâm niên cường giả, thực lực không thể khinh thường. Chương 477, Thiên Duy Điện 2 chương 477, Thiên Duy Điện 2 Tạ Khuyết giờ phút này sở đoạt bỏ người, tên cứ gọi Nguyên Ma Tuấn giả, xem như đứng ở sáu cảnh đỉnh điểm nhân vật, cũng là Đại U Thiên tâm phúc thủ hạ một trong. Hắn đã ngưng luyện Nguyên Ma Bạch Cốt pháp thân, ít ngày nữa liền muốn bước vào thần cảnh, bây giờ chỉ là khiếm khuyết một chút chúng sinh ý thức, tức thần tính thôi. Cũng chính là đánh lấy như vậy chủ ý, Nguyên Ma Tôn giả liền chủ động xuất kích, tại Tây Mạc bên trong không ít có người địa phương, tàn liên quan tới chính mình tín ngưỡng. Mà đúng là như thế, ở tại một mình ra ngoài thời khắc, liền để Tạ Khuyết bắt đến cơ hội, một lần hành động đoạt xá. Phải biết, Thiên Duy Điện trạm tiền đồn là cực kỳ nghiêm khắc. Bọn hắn không biết bên trong thế giới này còn cất giấu dạng gì cường giả, nếu là có thể tùy tiện hủy diệt bọn họ tồn tại. Ẩn nó tại trạm tiền đồn bên trong, cũng bày ra trận pháp, hoặc hứa thượng có cơ hội đào thoát. Mà lại Đại Vũ Thiên càng là biết được một chút nội tình. Thế giới này không chỉ có là đi ra tạo hóa thần quân, hơn nữa còn không chỉ một vị, mà lại càng làm cho hắn cảm thấy có một chút kinh nghi bất định, là trong hư không có một vị chân chính cử trọng được khinh đại nhân vật, tựa hồ chính là xuất từ thế giới này. Đây cũng là để hắn tại hủ thực gần phân nửa Tây Mạc về sau, liền trước lướt qua liền thôi, bắt đầu thu thập lên chúng sinh ý thức duyên cớ. Chúng sinh ý thức không chỉ có là có thể tại tín ngưỡng phương diện tiến hành cấp đoạn, cũng có thể trực tiếp dựa vào ăn mòn thế giới, từ thiên đạo vị trí nơi cấp đoạn. Nhưng bọn hắn không dám tùy ý xuất kích, cũng liền để lại cho Tạ Khuyết cơ hội. Tại Tạ Khuyết hóa thân thành Nguyên Ma Tôn giả trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng phía trước trong chói cánh du đầu, mắt thấy vô số bị hư không khóa ăn mòn sinh mệnh hình thái. Những này sinh mệnh đến từ chư thế giới, hình dáng của bọn họ khác nhau, có khổng lồ như núi, có nhỏ bé như trùng, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bị hư không lực lượng khắc sâu ảnh hưởng. Tại hư không năng lượng ăn mòn bên dưới, sinh mệnh hình thái lại không ngừng biến hóa, mỗi một bước tiến hóa đều là bởi vì thích ứng càng tàn khốc hơn chiến đấu hoàn cảnh. Thân thể mỗi một cái bộ vị đều có thể hóa thành vũ khí, loại này tiến hóa không thể nghi ngờ là cực đoan lại thảm thiết. Ở vào tình thế như vậy, mỹ lệ cùng ưu nhã trở thành xa xỉ phẩm, sinh tồn và chiến đấu trở thành mục tiêu duy nhất. Dù sao hư không năng lượng vốn là chủ sát phạt, nó mang tới tiến hóa chính là để những này sinh mệnh hướng phía càng thích hợp chiến đấu phương hướng phát triển. Mà dạng này tiến hóa, thường thường vì đó hy sinh vẻ ngoài làm đại giá, bởi vậy, thân thể bị gai xương bao trùm Thiên Lang Tinh Quân theo Tạ Khuyết, cũng coi như được là tương đối thuận mắt tồn tại. Duy nhất có thể để cho Tạ Khuyết vào mắt, chính là vị kia Thiên Ma chi thần Hà Liên Liên rồi. Bất quá Thiên Ma vốn là vô hình, bọn chúng chỗ huyễn hóa ra bất luận cái gì hình thái đều là không thể tin, đều là dùng để mê hoặc chúng sinh biểu tượng. Hà Liên Liên hình thái chân thực không người biết được, nàng chỗ cho thấy mỗi một mặt đều có thể là nàng dùng để mê hoặc địch nhân, hoặc là che giấu mình ngụy trang. Tạ Khuyết ở nơi này du tẩu ở giữa cũng là không ngừng tìm kiếm cơ hội, cũng coi như là hiểu được Phệ Đà Pháp Vương vẫn lạc nguyên nhân. Làm hắn cảm thấy chấn kinh là, chính là nó diệt vong, cũng không phải là Đại Vũ Thiên hạ thủ. Phệ Đà Pháp Vương nơi này về sau, tuy là bại vào Đại Vũ Thiên chi thủ, nhưng thể nội luân bảo lại là khiến cho hắn gần gũi có sự sống vô tận lực lượng, Đại Vũ Thiên lại như thế nào đều không thể đem giết chết. Tăng thêm hắn lấy Luân Vương thần niệm, bộc phát ra thực lực kinh khủng để Đại Vũ Thiên đều âm thầm kinh hãi. Cuối cùng, vị Địa Thiên Duy Điện chi chủ Thiên Duy Thần Quân, lấy một loại nào đó bất khả tư nghị thủ đoạn, tại quá khứ thời không chém giết Vệ Đà Pháp Vương, khiến cho hắn thi cốt cũng không có lưu lại. Tạ Khuyết ngay đây, cũng là trở nên càng phát ra cảnh giác. Hắn đối với mình có thể diệt trước đây chạm gác còn có lòng tin, nhưng lại không biết được mình có hay không có thể chống cự như vậy bất khả tư nghị thủ đoạn. Tại đem toàn bộ trạm tiền đồn tình huống đều thăm dò rõ ràng về sau, Tạ Khuyết liền lựa chọn bỏ cái này Nguyên Ma Tôn giả thân thể, trở về nhập bản thể, bắt đầu cùng Lao Long đồng loạt thương lượng. Lao Long nghe vậy, cũng là trầm ngâm sau một hồi lâu, vừa rồi thở dài nói, nếu như là tình huống như vậy lời nói, người ta liên thủ chỉ sợ đều là khó kéo đổi cùng. Chỉ sợ là cần hai vị kia thời kỳ thượng cổ luân chuyển giáo chủ xuất thế, mới có hơi cho phép hy vọng. Tạ Khuyết cũng là có chút trầm trọng nhẹ gật đầu. Minh Tâm cùng Thông U Hòa Thượng, đích xác đều là song song bước vào đến tám cảnh tạo hóa thần quân nhân vật mạnh mẽ. Nhưng bọn hắn bây giờ lại là thân nhập hóa Phật lò, tính cả kia Hoàng Mi lão Phật bình thường, trở thành một loại nào đó kỳ lạ tồn tại. Hắn có chút do dự, nếu là không được, ta liền xuất thủ diệt trước đây chẳng gác, kia cái gọi là Thiên Duy thần quân vậy không nhất định liền có thể cách thời không sông dài đem ta chém. Lao Long lại buồn bực một hồi, ngươi vẫn là như vậy lỗ mãng. Tạ Khuyết cũng không giải thích. Dù sao có thẩm tử đồ lục tồn tại, mình có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng đối với như vậy thời gian sông dài thủ đoạn nghịch thiên, hắn cũng không biết phục sinh có thể hay không bình thường tiến lên. Lão Long đông nhiên ngẩng đầu lên, đem kia huyết hồng tán loạn sợi tóc từ trước mặt gỡ ra, còn có một cái biện pháp. Liền xem như kia thần quân đến rồi, vậy hẳn là có thể để hắn có đến mà không có về. Tạ Khuyết nheo mắt lại, tựa hồ là đoán được một chút, ngươi là nói. Không sai. Lão Long hừ lạnh một tiếng, như vậy thế giới đều muốn hủy diệt, bọn hắn kia tam vị nhất thể công cũng liền chớ luyện, cưỡng ép đánh gãy là được. Nghe lời ấy, Tạ Khuyết ánh mắt đột nhiên lóe lên. Hắn vốn cho rằng lão Long muốn nói là triệu hoán Luân Vương Lâm Trần, cưỡng ép đánh gãy vòng thứ 7 lúc, nhưng hắn không nghĩ tới, đúng là muốn trực tiếp gián đoạn ba vị dung hợp. Lời ấy bên trong cái gọi là tam vị nhất thể, nói là cái gì hắn rất rõ ràng, nhưng cái gọi là luyện công lại là cái gì? Lão Long liếc qua Tạ Khuyết liếc mắt, ngươi đã là được rồi rất nhiều thượng cổ bí văn, nhưng có biết Thánh Vương bản chất? Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, có chút biết rõ. Lão Long lại nói, ba vị đại nhân tan làm một thể, hóa thành luân chuyển Thánh Vương thu thập như vậy lượng rất lớn tín ngưỡng nguyên nhân, không phải cái khác, mà là vì tức đoạt thế này giới thiên nói. Cái gì? Tạ Khuyết nghe vậy, không khỏi cả kinh từ bộ đoàn bên trên đứng lên. Lão Long vừa trầm vừa nói, Thông U giáo chủ sớm đã cảm giác được, thế giới này thiên đạo đã ở chư thần Phật rời đi về sau thì có sụp đổ dấu hiệu. Bọn hắn vọng tưởng thay mặt lấy, từ đó chữa trị thiên đạo sụp đổ. Nhưng bọn hắn há có thể biết, hư không lực lượng, lại sao là bọn hắn ba cái có thể đối phó được? Tạ Khuyết có chút khó có thể tin, không nghĩ tới tam vị nhất thể Thánh Vương, đúng là muốn tước đoạt thiên đạo. Lão Long nói đến đây, lại miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nếu là có thể để ba vị đại nhân gián đoạn cử động lần này lấy ba vị thần quân chi năng, có lẽ thế giới này còn có thể cứu. Dứt lời, hai người đồng thời nhìn về phía mặt đất. Ma Ha thành bên dưới chính là hóa Phật lò vị trí rồi. Tạ Khuyết hít sâu nhập một hơi, kia ba vị trải qua nhiều như vậy năm nỗi khổ công, hẳn là cũng là muốn làm không công. Nhưng càng làm cho Tạ Khuyết có chút lo lắng là, ba vị này vốn cũng không phải là trên một sợi thừng châu chấu, lúc trước chỉ là vì đối phó đầy trời thần Phật mà lựa chọn cử động lần này. Sau khi đi ra, phát hiện cái này không có thuốc nào cứu được thế giới, còn chưa nhất định sẽ làm thứ gì. Tạ Khuyết lắc đầu, cử động lần này cũng không thỏa đáng. Lão Long vậy không ngạc nhiên chút nào, dù sao cử động lần này chính là sau cùng dốc toàn lực rồi. Hắn biết rõ hai vị giáo chủ có thủ chuyển kiếp, sau khi đi ra có lẽ liền muốn đánh trước sinh đánh chết. Vậy nên như thế nào? Hắn lại nhìn phía Tạ Khuyết. Tạ Khuyết tính toán một phen mình tiến bộ tốc độ, chính là chém đinh chặt sắt nói, đem toàn bộ luân chuyển đạo đều chỉnh hợp nhập Phật quốc, cái khác mọi chuyện đều giao cho ta. Có cửu ngũ chí tôn như vậy dòng chữ, Tạ Khuyết biết được, nếu là đem toàn bộ thế giới đều đặt vào Phật quốc bản đồ, vậy liên đại biểu cho bản thân có toàn bộ thế giới gia trì. Ngã lúc kia, cho dù là cái gọi là tạo hóa thần quân, cũng khó đánh bại bản thân. Chương 483, Chu Quang A Tỷ, Pháp Nhãn Bồ Đề. Chương 483, Chu Quang A Tỷ, Pháp Nhãn Bồ Đề. Lưu Hoa Tôn giả tại bị Đại Vũ Thiên ban cho viên kia khư giới thiên tinh về sau, trong mắt mọi người nghiễm nhiên là phá vỡ mà vào thần cảnh, trở thành dáng lâm phái bây giờ bên ngoài vị thứ hai thần cảnh. Một vị khác thì là vị Ương đạo nhân, chỉ là hôm nay tương lai tham dự. Tại Đại Vũ Thiên trước khi rời đi, hắn còn ban cho một quyển trận đồ. Trên đó nội dung tương tự là từ hư không chỗ sâu kêu gọi khách tới. Kết quả là, ngay tại Phật quốc đối luân chuyển đạo bây giờ thu binh, chuẩn bị hướng phía dáng lâm phái tuyên chiến thời điểm. Cho dù là ở xa ngoài ước vạn dặm Phật quốc bên trong, cũng có thể trông thấy phương đông đống nhiên nổ lên bốn cái kình thiên của sáng. Cột sáng bay thẳng vần tiêu bên trong, toàn bộ đông phương chân trời đúng là bị nhuộm thành hoàn toàn mông lung màu tím. Ước vạn dặm bên trong phạm vi, hư không năng lượng bắt đầu dần dần lan tràn ra. Từng đầu hoàn toàn do nồng đậm nặng sáng mây mù hóa thành giao long không ngừng đi xuyên qua màn trời phía trên, không ngừng ngâm khiêu ở giữa, đồng thời tựa như là tại cắn xé cái gì. Nếu là quán triệt nhập vi tôn giả đến tận đây, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Những này vụ hóa giao long, giờ phút này đúng là tại hủy diệt thế giới này linh cơ. Linh cơ dung chuyển ở giữa, toàn bộ thế giới từng cái địa phương đều không hiểu bắt đầu bộc phát lên nhiều loại thiên tai. Bất luận là phương đông vẫn là tây phương, rất nhiều phàm nhân thành trì đều bởi vì thiên tai mà hủy diệt. Những hai nạn này khiến cho đã từng đô thị phồn hoa trở nên một mảnh hỗn độn, ngày xưa sinh cơ không còn tồn tại. Thưa không biết rách lúc nào cũng có thể xuất hiện ở thế giới bất luận cái gì một nơi, mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Những cái kia đã từng do các tu sĩ xây dựng to lớn hùng kỳ thành trì, bây giờ đã biến thành một vùng phế tích, tường đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi, thậm chí ngay cả một tòa hoàn chỉnh phòng ốc đều khó mà tìm kiếm. Trên đường phố bây giờ tràn đầy nội tạng, thịt nát, vô cùng thê thảm. Khắp nơi đều là thi thể đã khô cạn, máu tươi đã chảy xuôi sạch sẽ, đem mặt đất cắt vàng nhuộm thành màu đỏ. Một chút sinh mệnh tương đối ngoan cường phạm nhân tại hư không sinh mệnh xâm nhập bên dưới miễn cưỡng còn sống sót, nhưng bọn hắn đối mặt chính là sống không bằng chết tình trạng. Hư không năng lượng hụt thực thân thể của bọn hắn muốn không có thể tiếp nhận mãnh liệt như thế năng lượng ăn mòn, nhưng giờ phút này cho dù là thiên đạo yêu đất, vậy cản trở bộ phận khư giới thiên đạo xâm nhập. Tại quy tắc vật mẹo phía dưới, nhục thể của bọn hắn tại hư không năng lượng xâm nhập bên dưới bắt đầu nhiều sóng. Rất nhiều người không thể nào tiếp thu được bản thân tựa hồ biến thành một đầu quái vật sự thật, mà lựa chọn kết thúc sinh mệnh. Nhưng mà, ở mảnh này bị tuyệt vọng bao phủ thổ địa bên trên, cũng có một số người ở sâu trong nội tâm ẩn giấu một viên ngao ngoe muốn động cùng không an phận trái tim. Bọn hắn tại hai nạn tẩy lễ bên trong, ngược lại tìm được nội tâm cất giấu điên cuồng, tiếp nhận rồi bản thân xấu như vậy lậu, nhưng lại cường đại khủng bố hình thái. Thân thể của bọn hắn bị hư không năng lượng ăn mòn, nhiều sóng thành rồi các loại kinh khủng bộ dáng, gai xương, xúc tu, giác hút. Các loại vốn không ứng sinh trưởng tại phàm nhân trên người máy chiến đấu quan, trên người bọn hắn đều có thể tìm được. Những người này ở đây tiếp nhận rồi hư không năng lượng ăn mòn, cùng với bản thân hình thái biến hóa về sau, dần dần lĩnh ngộ được hư giới thiên đạo pháp tắc. Bọn hắn bắt đầu thực tiễn những ngày pháp tắc, giết chóc hết thể nhìn thấy người, hủy diệt hết thể nhìn thấy chi vật. Trong lòng của bọn hắn chỉ có giết chóc cùng phá hư dục vọng, không có chút nào thương hại cùng đồng tình. Bọn họ hành động khiến cho thế giới trở nên càng thêm rách nát, mục nát, phá diệt, từng bước một ngã vào hư giới đáy. Ngày xưa Đại Chu quốc nguyên bản phồn hoa đến cực điểm, tại Phật quốc duy trì dưới, nó quốc lực không ngừng mở rộng, tóm thâu xung quanh hơn 20 cái tiểu quốc gia, sắp trở thành một cái đế quốc cường đại. Mà lại bởi vì Đại Chu chính là Phật hoàng cố thổ, chính là có thật nhiều thế lực tại không nguyện ý chịu đến Phật quốc quá nhiều hạn chế tình huống dưới, ào ào lựa chọn chủ động gia nhập Đại Chu. Nhưng mà, Phong Dụ Đế không có nghĩ tới là, bản thân đế quốc cường đại thế mà lại gặp ngoài ý muốn đả kích. Hoàng thành thần kinh thành xuất hiện một đạo hư không vết rách, cái này đạo vết rách tản ra kinh khủng hư không năng lượng, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thành trì. Mặc dù cũng không có xuất hiện cái gì kinh khủng sinh mệnh thể, nhưng từ đó toát ra đến năng lượng lại làm cho toàn bộ thành trì biến thành một cái tử vực. Phong Dụ Đế khẩn cấp liên lạc Vạn Tượng Thương Hội, đưa đi còn thừa còn số người. Nhưng theo hư không năng lượng không ngừng tràn ngập, Đại Chu các nơi vậy bắt đầu xuất hiện các loại vấn đề. Dù sao Đại Chu xuất hiện hư không vết rách, không chỉ là thần kinh thành một vị trí, còn có rất nhiều nơi đều là bị hư không xâm nhập. Đầu tiên là lương thực thiếu thốn, bởi vì phần lớn nhân dân đều tụ tập tại trong thành trì, lương thực cung ứng vô pháp thỏa mãn. Tiếp theo là dân tâm ly tán, đám người bắt đầu sợ hãi lưu tại trong thành trì, ào ào thoát đi. Cái này khiến ngày xưa cường thịnh đế quốc bắt đầu xuất hiện rung chuyển. Đối diện với mấy cái này vấn đề, Phong Dụ Đế bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, hắn không biết nên ứng đối ra sao. Bây giờ Phong Dụ Đế đã triệt để ẩn nút bản thân ngày xưa Hắc Long Vương thân phận. Tuy nói Tạ Khuyết chưa từng chủ động để lộ ra thân phận của mình, nhưng từ mình và Tạ Khuyết tiếp xúc, cùng với các loại suy đoán, Phong Dụ Đế đã đem vị này đang lâm nhân gian tuyệt đỉnh thiền võ Phật Hoàng đối lên trong đầu của mình cái kia bài diễn, cái kia để hắn hơn nghìn năm đến đều khó mà quên người. Chỉ là Tạ Khuyết không nói, hắn cũng không dám chủ động nhận nhau. Nhưng hắn hay là từ Phật quốc dành cho bản thân các loại, càng phát ra vững tin chính mình suy đoán. Chỉ là kinh doanh Đại Chu với hắn mà nói, đã mấy trăm năm lâu. Cuối cùng, hắn quyết ý đem toàn bộ quốc độ chỉnh hợp, toàn bộ mang đến thành Tân Môn phụ cận. Hắn không bỏ được tâm huyết của mình, lại đem cả đám đưa đi Phật quốc về sau, hắn chọn lưu lại. Đây là hắn nước. Một khi Đại Chu có hại, dựa vào quốc vận gia chỉ bước vào Dương Thần Chân Quân vô cùng có khả năng sẽ rơi xuống dưới. Tuy nói bây giờ tu vi võ đạo của mình tại Phật Hoàng ủng hộ phía dưới, cùng với nó là bản thân đo thân đặt làm võ học Phúc Hải Hắc Long tập gia trì, bản thân một thân tu vi võ đạo cũng đã là đạt đến nhân tiên, không thua chân quân. Nhưng thực lực như vậy, ở hư không trước mặt vẫn là giống như sâu kiến. Hắn muốn thủ hộ Đại Chu, huyết chiến đến cùng. Bản thân còn có khắc hóa thân tọa lạc hải ngoại, hắn ngược lại là không sợ chết. Nguyên nhân Phong Dụ Đế trực tiếp lựa chọn tập trung nhân khẩu, đồng thời đem còn dư lại những người phàm tục kia đều là di chuyển nhập thành Tân Môn phụ cận. Bây giờ thành Tân Môn đã là dựng thẳng lên đại trận, có thể chống cự hư không năng lượng xâm nhập. Dân chúng trong thành tại trải nghiệm ngắn ngủi khủng hoảng về sau, bây giờ cũng coi là an định xuống tới, bọn hắn tại tường thành che chở cho, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt hàng ngày. Thành Tân Môn đã trở thành chống cự hư giới xâm nhập trọng yếu thành lũy, cũng là Đại Chu đế quốc sau cùng trận tuyến. Chỉ là Phong Dụ Đế không ngờ tới, ở nơi này chàng tai nạn trước mặt, Đại Chu cảnh nội Thiền Tông tổ đỉnh chùa Thiền Lâm vậy mà gặp tai họa ngập đầu. Tuân Tạ Khuyết chỉ lệnh, Phật quốc mặc dù không có đối Đại Chu cùng cảnh nội thế lực độc thủ, nhưng chùa Thiền Lâm trên dưới lại tại trận này hư không xâm nhập bên trong cơ hồ bị toàn diệt. Vị kia nguyên bản cũng nhanh muốn đột phá đến tôn giả cảnh giới Cô Nhai Thiền sư, cuối cùng cũng bị hư không chỗ hủ hóa, trở thành cơ giới nô lệ. Trừ hắn sư đệ Cơ Sấm Thiền sư tung tích không rõ bên ngoài, cái khác chùa Thiền Lâm tăng nhân đều bị Cô Nhai Thiền sư giết chết. Phong Dụ Đế phái ra thám tử thăm dò được tin tức này, đồng thời biết được vị này Cô Nhai Thiền sư tựa hồ chính hướng phía thành Tân Môn đánh tới. Chương 483, Chu Quang A Tỷ, Pháp Nhãn Bồ Đề 2. Chương 483, Chu Quang A Tỷ, Pháp Nhãn Bồ Đề 2. Tin tức này để Phong Dụ Đế cảm thấy có chút vội vàng sao động, hắn tự nghĩ, cũng không phải là Cô Nhai Thiền sư đối thủ, huống chi hiện tại Cô Nhai Thiền sư còn bị hư không chỗ ăn mòn. Lúc này, Bí Tông chi chủ, Phật Quốc thượng tôn, càng là Phật Hoàng sư tổ Diêm Quang nhưng không thấy nơi đi, Phong Dụ Đế trong lòng không nhịn được cảm thấy có chút khủng hoảng, lưu lại bản thân chỉ sợ là khó chống. Bất quá Phong Dụ Đế thật cũng không đến như tuyệt vọng. Phong Dụ Đế tin tưởng, chỉ cần đại trận vững chắc, là đủ chống cự Cô Nhai Thiền sư tiến công. Có trận pháp chống cự, đến lúc đó lại hướng Phật Quốc thỉnh cầu viện quân vậy cũng chưa một lắm. Nhưng mà, Phong Dụ Đế không có dự liệu được chính là, trận này hư không thai hỏa uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cô Nhai Thiền sư tại khư giới ăn mòn bên dưới, vậy mà hóa thân thành một cái hình rồng quái vật. Con rồng này do mây mù cấu thành, hình thái ưu nhã, nhìn như không có truyền thống hư không sinh vật như vậy dữ tợn khủng bố, nhưng nó lại có được thôn phệ linh cơ, tự do xuyên qua hư không năng lực. Phong Dụ Đế cùng Cô Nhai Thiền sư trong quyết đấu, rất nhanh liền hiện lộ ra trên thực lực chênh lệch, hắn không phải con rồng này hình quái vật đối thủ, rất nhanh liền thua trận. Nhưng mà, biến thành quái vật Cô Nhai Thiền sư cũng không có đem Phong Dụ Đế làm công kích mục tiêu. Nó lựa chọn càng thêm phương thức cực đoan, bắt đầu rồi đối thành Tân Môn đại quy mô, phạm vi lớn hủy diệt. Tòa thành trì này tại khư giới lực lượng tàn phá bừa bãi bên dưới, rất nhanh biến thành một tòa thành chết. Tại Phong Dụ Đế che chở cho, có thể còn sống xuống đến chỉ có 3 vị chân quân cường giả. Bọn hắn chật vật không chịu nổi, chỉ có thể lựa chọn trốn hướng Phật quốc tìm kiếm che chở. Giáng Lâm Phái, Nam Dương Sơn bên trên, Vũ Dương tán nhân cảm thụ được khư giới thiên đạo từ từ tới gần, không khỏi nhắm mắt lộ ra từng tia tiêu dung. Trước đó vài ngày, Đại Vũ Thiên đưa cho kia quyển trục, cần thế giới này người mới có thể phát động. Hắn có thể triệu hoán trong hư không nhất là đáng ghét, kinh khủng nhất sinh mệnh thể, Che Linh Long. Che Linh Long cũng không thực thể, thân thể của nó như là mây mù bình thường phiêu miểu, nhìn như chiến lực cũng không tính quá mạnh, chỉ là thông thường tôn giả cấp bậc. Nhưng mà, nó chỗ đáng sợ cũng không ở chỗ nó mạnh mẽ sức chiến đấu, mà ở tại nó có thể lấy linh cơ làm thức ăn. Mà lại chỉ cần một ngụm hút mạnh, chính là vạn dặm linh khí vào hết hắn bụng. Vũ Dương tán nhân thể nội thiên ma cũng là không nghĩ tới, Đại Vũ Thiên đúng là ác độc như vậy, cũng là như thế bỏ được, chính là trực tiếp tặng cho một quân có thể triệu hoán Che Linh Long khư giới chung kết sách. Phải biết, Che Linh Long một khi giáng lâm, thiên đạo sẽ ra tốc sụp đổ, cũng sẽ có vô số sinh mệnh đều bị hư không năng lượng chỗ ăn mòn. Cái này cuốn chung kết sách hiệu quả, vượt ra khỏi Ngũ Dương tán nhân đoán trước, tạo ra hơn ngàn đầu Che Linh Long. Như vậy một con số, đã đủ để cho bất luận cái gì thế giới cảm thấy tận thế giáng lâm. Che Linh Long xuất hiện, tượng trưng cho thế giới này sinh mệnh kết thúc. Khi chúng nó nuốt tận thế giới này cuối cùng một tia linh cơ lúc, cũng chính là thế giới thiên đạo triệt để sụp đổ thời điểm. Mà kia cuốn cư giới chung kết sách đại giới, đơn giản chính là 20 cái tím lục đạo nhân đánh đổi mạng sống. Cái này tính là cái gì? Nghĩ đến đây, Vũ Dương tán nhân nội tâm càng thêm hài lòng. Hiện tại xem ra, bản thân tựa hồ chỉ cần là lặng im chờ đợi, liền có thể nên đón thu hoạch. Phật cung bên trong, Tạ Khuyết xếp bằng ở trên bồ đoàn, hắn mở to mắt, trong con mắt lại là một mảnh hư vô. Hắn bốn phía tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thiên ý, kia là hắn thời gian dài tu luyện bị lai vô sinh trưởng, tâm linh đã đạt đến một loại khó mà phỏng đoán cảnh giới. Tại chính mình ngày đêm không ngừng chuyên cần phía dưới, dựa vào thiên truy bách luyện cái này một dòng chữ, vị lai vô sinh trưởng tầng thứ 3 đã là bị bản thân dung hội quán thông, đến cảnh giới đại thành. Tầng này cảnh giới được xưng là trụ quang A tỷ. Trụ quang đại biểu cho thời gian, A tỷ tại trong Phật môn ý là vô gian, cũng chính là không có kẽ hở ý tứ. Đại biểu cho thời gian trôi qua, giống như là vô tận nước sông cuồn cuộn chảy về hướng đông, vĩnh viễn không thôi. Tạ Khuyết thông qua lĩnh hội vị lai vô sinh trưởng, cảm giác mình tựa hồ có thể rõ ràng cảm ứng được thời gian trôi qua. Hắn sâu trong linh hồn phản phát sinh ra một cái mới khí quan, cái này khí quan để hắn có thể trực quan cảm thụ đến thời gian trôi qua, giống như là con mắt có thể nhìn thấy không ngừng cuồn cuộn chảy về hướng đông nước sông, mà lỗ tai thì là có thể nghe tới hào hạt giang hải không gián đoạn tiếng nước chảy. Cái này tân sinh khí quan để Tạ Khuyết cảm nhận được thời gian vô tình cùng trôi qua cảm giác. Hắn có thể chuẩn xác không sai lầm cảm giác được thời gian trôi qua bao lâu, đó cũng không phải một loại trừu tượng cảm giác, mà là một loại chân thật tồn tại cảm giác, tựa như thính giác, xúc giác, khứu giác đồng dạng. Loại cảm giác này chân thật mà rõ ràng, để Tạ Khuyết đối thời gian lý giải có nhận thức hoàn toàn mới. Tạ Khuyết gọi là hàng quang cảm giác, đây là luân chuyển đạo câu chuyện bên trong người thứ 8 cảm giác. Trước 7 cảm thì là ngũ giác, cùng với ý cảm giác cùng biết cảm giác. Ý cảm giác đại biểu cho thần hồn đối với ngoại giới cảm ứng, biết cảm giác đại biểu đối với linh khí cảm giác. Cái này hai cảm giác tu sĩ đều có, mà hàng quang cảm giác chính là sắp tấn thăng tạo hóa thần quân người mới có thể có rồi. Mà kia khí quan sinh tại thần hồn mi tâm vị trí, giống như một đầu vết rách. Tạ Khuyết đem mệnh danh là pháp nhãn bồ đề, nhất niệm cũng biết tuế nguyệt. Giờ phút này, Tạ Khuyết nguyên bản hư vô một mảnh ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu trăm vạn năm thời gian, hắn thấy được thiền kia đỉnh trải qua tuế nguyệt, chứng kiến thánh linh cùng mắt kiển ngay cả Phật chuyển thế tám thế tranh đấu. Tạ Khuyết bay đầu đi, ánh mắt rơi vào một tôn thuần kim Phật tượng bên trên. Trong mắt hắn, tôn này Phật tượng không chỉ là như bây giờ kim quang long lánh, hắn thấy được nó tại mấy vạn năm trước bộ dáng, khi đó nó vẫn chỉ là ẩn thân tại quặng mỏ dưới đáy, đồng thời bị nham thạch che đậy. Sau này, hắn thấy được nó từ quặng mỏ bên trong bị khám phá ra, thấy được nó bị rửa giấy sạch sẽ, lộ ra nó lúc đầu diện mục. Lại sau này, nó bị rèn đúc thành rồi một tôn kim thân Phật tượng. Tôn này Phật tượng cũng không phải là thông thường Phật tượng, nó tại vô số kẻ bái thần ngày đêm tế bái bên dưới, Phật tượng bên trên ngưng kết ra một điểm linh quang. Điểm này linh quang đối với những cái kia kẻ bái thần tới nói là như vậy chân quý. Phàm là dùng cái này bái thần, có thể từ ba cảnh chớp mắt biến thành tam diệp linh vệ. Nhưng mà theo tông môn phá diệt, tôn này Phật tượng vậy dần dần lạc trần, nó bị vứt bỏ, chìm vào khung vũ hải bên trong, biến mất hơn 8.000 năm. Thẳng đến có một ngày, một chiếc thuyền đánh cá đưa nó vớt đi lên, nó mới một lần nữa gặp được sáng ngời. Nhưng mà tôn này Phật tượng thần dị lại cho ngư dân một nhà mang đến tai nạn. Ngư dân một nhà bởi vì có tôn này Phật tượng mà trêu chọc đến rồi sát sinh tai họa. Ở nơi này dạng không ngừng chuyển tay ở giữa, cái này vốn nên là thành tính chi vật Phật tượng, lại bởi vì nó thần dị mà dính vô số máu tươi. Cuối cùng, tôn này Phật tượng nương tựa theo ưu dị bề ngoài bị tuyển nhập Phật cung, dùng để trang trí. Tạ Khuyết từ kia Phật tượng bên trên thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt chính nếu mày suy tư Hoài Nguyệt đạo nhân, hắn mỉm cười, một điểm kim quang lập tức chui vào hắn trong mi tâm. Kim quang này bên trong nội dung chính là liên quan tới pháp nhãn Bồ Đề hết thảy tin tức. Chương 484, Bồ Đề pháp nhãn ngược dòng thời không, Thiên Điệu Tận Phong Tuyệt Tiên Tung. Chương 484, Bồ Đề pháp nhãn ngược dòng thời không, Thiên Điệu Tận Phong Tuyệt Tiên Tung. Hoài Nguyệt đạo nhân bỗng cảm thấy một cỗ tin tức lưu từ mi tâm ở giữa chui vào. Trong đó tin tức phức tạp, nội dung nhiều cùng thâm ảo, liền ngay cả thần cảnh hắn vậy trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt. Hoài Nguyệt đạo nhân thân là một tông tổ sư, hơn nữa có thể sáng tạo ra chống cự hư không năng lượng ăn mòn phụ lục, vậy vốn là hiện lộ rõ ràng hắn kiến thức rộng. Trải qua một đoạn thời gian đối thiền kia trong đỉnh thời gian ảo diệu lĩnh hội, hắn đã cũng nhanh muốn nửa chân đạp đến nhập tạo hóa đại môn. Nhưng chính là cái này tới cửa một cước, hắn lại là vô luận như thế nào cũng đều đạp không đi ra. Hắn thô sơ giản lược duyệt đọc một lần Tạ Khuyết truyền lại đến tin tức, Hoài Nguyệt đạo nhân lập tức trong lòng giật mình, lập tức đại hỉ. Xem ra vị này Phật Hoàng bệ hạ quả thật là thiên tư tung hành, đúng là thật sự đụng chạm đến thời gian sông dài một cước. Vậy phá vỡ mà vào mình vô luận như thế nào cố gắng cũng đều vô pháp chạm đến lĩnh vực. Nhưng khi Hoài Nguyệt đạo nhân tiến vào đoạn tin tức này dòng lũ bên trong về sau, hắn mới phát hiện, Tạ Khuyết truyền lại đến cái này đồ vật cũng không phải là bản thân tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Chỉ là một đường cho mình có thể cảm ngộ, chạm đến thời gian sông dài pháp môn, mà là càng thâm ảo hơn. Theo nguồn tin tức này lưu dần dần bị Hoài Nguyệt đạo nhân chỗ tiêu hóa, hắn ngạc nhiên phát giác, trí nhớ của mình đúng là bắt đầu bị trong lúc vô hình bóp méo một chút. 7 vạn năm trước Huyền Thiên Tông, ở vào gió mị sủ hái lệ vọng nguyệt trên đỉnh, nơi đó tụ tập ngàn vạn Huyền Thiên Tông nhân tài kiệt xuất, bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng có thể chứng kiến bọn họ tổ sư Hoài Nguyệt tử đột phá cái kia trong truyền thuyết thần cảnh. Trên đỉnh tiên lôi khuấy động, thần phong huyền thủy ác hỏa không thôi, âm thầm có dấu vực ngoại thiên ma nhiễu loạn lòng người. Hoài Nguyệt tử trải nghiệm vô số kiếp nạn, nộ được nhập vi cùng âm dương huyền thông đạo lý, đồng thời hắn phụ đạo kỹ nghệ đã đạt đến có thể trấn áp thiên hạ tình trạng. Nhưng mà, hắn cũng không có lựa chọn lập kim thân, dựng thẳng hướng hỏa, mà làm mưu toan chỉ dựa vào một tấm bùa chú, liền có thể phá vỡ trời cao thần kiếp. Tại những cái kia thấy nhiều hiểu rộng lão tiền bối nhóm xem ra, mang tử tử chỗ tu bất quá bảng môn tà đạo, tựa hồ cũng không có khả năng để hắn đột phá đến bảy cảnh. Cứ việc mang tử tử thần cảnh đại môn đã có thể đụng tay đến, nhưng bởi vì thần tính ảm đạm, chỗ liễm hương hỏa không đủ, cái này khiến hắn tại 6 cảnh tôn giả cảnh giới này bên trong cũng không thể coi là đỉnh tiêm. Bất quá, chính là bởi vì mang tử tử một tay tuyệt thế phù đạo, mới khiến cho hắn có thể đứng tại tôn giả đỉnh phong vị trí. Nhưng là, chính như rất nhiều người dự đoán như thế, loại này quá phận sở trường bảng môn tà đạo người, là khó mà thành tựu chính quả. Mới đầu mang tử tử chống cự không có bất kỳ cái gì vấn đề. Những tông môn kia đệ tử cũng là gieo họ, coi là nhà mình lao tổ muốn thành thần. Nhưng theo thần kiếp không ngừng tăng lên, mang tử tử chống cự trở nên càng ngày càng gian nan. Ngay tại cuối cùng kia một tia chớp sắp hạ xuống thời khắc, mang tử tử lực lượng đã cơ hồ hao hết, lục thể của hắn cơ hồ bị đánh cho bùn, hồn phách vậy chỉ còn lại không tới 1000 suy nghĩ, xem ra hắn tựa hồ liền muốn thân tử hồn tiêu rồi. Chính đáng giờ phút này, một đầu xích long đột nhiên từ chân trời bay tới, hắn thân thể uốn lượn khúc chiết nháy mắt chui vào tầng mây ở giữa. Ngay sau đó, ngàn vạn lưu hỏa giống như tinh thần giống như lấp lóe cùng nhau rơi xuống, giống như mưa sao băng bình thường đạch phá bầu trời. Ở nơi này kinh người cảnh tượng bên trong, thiên kiếp đúng là cùng những này lưu hỏa lẫn nhau làm hao mòn lên, đúng là đem trường hạo kiếp này dần dần lắng lại. Mà nương theo lấy một đạo u lãnh bạch hỏa giáng lâm, đem Hoài Nguyệt tử toàn bộ thân hình cùng thần hồn đều bao trùm, kia bạch hỏa giống như hàn băng bình thường lạnh lẽo, lại mang theo một cỗ thần kỳ chữa trị lực lượng. Hoài Nguyệt tử ngoài ý muốn phát hiện, nhục thân của mình cùng thần hồn đúng là bắt đầu nhanh chóng khôi phục lên, kia cơ hồ bị phá hủy thân thể ở nơi này tầm bộ bên dưới, vậy mà như kỳ tích khôi phục sức sống. Hắn cuối cùng vẫn là dựa vào ngoại lực viện trợ đột phá. Cố lực lượng này đến từ hắn tại nhiều năm trước, tại hư không bên trong cùng Thái Tố đạo tôn kết bên dưới một trận thiện duyên. Nhưng mà, dựa vào ngoại lực đột phá, trung quy là không phải như vậy thụ thừa nhận. Hoài Nguyên tử mặc dù đột phá, nhưng là bởi vì căn cơ trôi nổi bất ổn nguyên nhân, thực lực cũng là chỉ so với những cái kia ở vào đỉnh phong các tôn giả mạnh lên một kia. Giống như là những cái kia đồ đằng thần nhóm, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng căn bản là không có cách cùng chân chính bảy cảnh thần cảnh so sánh. Hoài Nguyên tử phủi nhẹ trên thân tàn phá đạo bảo, một lần nữa đổi lại một thân hắc bảo. Hắn nhìn trời bên cạnh xích long hóa thành một tôn xích mì tóc đỏ lão đạo hạ xuống, lão đạo kia dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, quanh thân bao quanh mùi lưu hoàng. Gặp qua đạo tôn, Hoài Nguyệt tử chắp tay, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ý cùng cảm kích. Hắn biết rõ, không có vị này đạo tôn viện trợ, hắn vô pháp thuận lợi như vậy đột phá. Ha ha ha. Theo đối phương một trận cởi mở tiếng cười, Hoài Nguyệt tử đúng là bắt đầu hoảng hốt. Tiếng cười kia tựa như gió xuân phất qua núi đồi, mang theo vô tận vui sướng cùng tha thứ, khiến người tâm linh cũng không khỏi đến nỗi chấn động. Ngươi nhìn ta là ai? Thanh âm bên trong mang theo một tia lịch ngợm. Thái Tố đạo tôn bộ kia khuôn mặt đúng là bắt đầu vặn vẹo thay đổi, phảng phất là trên mặt nước bóng ngược, không thể phỏng đoán. Trong chốc lát, Thái Tố đạo tôn đúng là biến thành một người đàn ông tuổi trẻ bộ dáng. Nam nhân này dáng người cao tráng oai hùng, tóc đen cùng dã không bị trói buộc phiêu tán ở sau, tựa như một đầu kiêu ngạo hùng sư. Nhưng trên thân lại là một bộ màu xanh nhạt tăng y liễu, phiêu phiêu dục tiên nhưng như Bồ Tát lâm trần, siêu phàm thoát tục. Hắn mi tâm một điểm Bồ đề ấn nhớ, cũng ở đây nháy mắt hấp dẫn đến Hoài Nguyệt tử lực chú ý, kia Bồ đề ấn nhớ giống như sáng chói tinh thần, tràn đầy trí tuệ cảm giác. Nhưng là vào thời khắc này, trong một chớp mắt, vô số tin tức giống như lũ quét bình thường điên cuồng xung kích nhập Hoài Nguyệt tử trong thức hải. Thế Tôn, Phật Hoàng, Bệ Hạ. Tại vô số khiếp sợ và ánh mắt nghi hoặc bên trong, Hoài Nguyệt tử sửng sốt cơ hồ thời gian một nén hương, vừa rồi kịp phản ứng. Chúc mừng Bệ Hạ, xem ra Bệ Hạ đã là thành công đột phá. Hoài Nguyệt tử trong lúc nhất thời ánh mắt trở nên u lên, hắn không nghĩ tới tạo hóa cấp bậc cường giả đối với thời gian ảnh hưởng đúng là to lớn như thế, lại có thể xuyên qua vài vạn năm thời gian đến ảnh hưởng chính mình. Loại lực lượng này quả thực là làm người khó có thể tin. Tạ Khuyết tựa hồ cũng là đọc hiểu Hoài Nguyệt đạo nhân suy nghĩ, chỉ là cười cười, bước về phía trước một bước, ngữ khí bình tĩnh nói, đạo trưởng sợ là nghĩ lệch. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia lạnh nhạt. Ta còn không có bước vào tạo hóa, càng không cách nào trực tiếp xuất thủ can thiệp dòng sông thời gian. Tạ Khuyết câu nói này để Hoài Nguyệt tử nghi ngờ trong lòng càng sâu, đã hắn không có bước vào tạo hóa cảnh giới, như vậy hiện tại lại nên như thế nào giải thích đâu? Kia, Hoài Nguyệt Tử nhíu mày, không nhịn được truy vấn, bệ hạ nhưng lại vì sao có thể xuất hiện ở hiện tại thời gian này điểm? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia hoang mang, đối với cái này loại vượt qua lẽ thường hiện tượng cảm thấy không hiểu. Tạ Khuyết chỉ là lắc đầu, động tác của hắn lộ ra 10 phần thong dong, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Muốn chân chính trên ý nghĩa làm được xuyên qua thời gian, chỉ sợ là liền ngay cả cường đại nhất tạo hóa thần quân cũng đều không có cách nào làm được. Trong truyền thuyết chín cảnh siêu thoát cũng có thể đều làm không được. Ta làm, bất quá là đem như vậy một đoạn tin tức rót vào trong đầu của ngươi thôi. Tạ Khuyết câu nói này để Hoài Nguyệt Tử nghi ngờ trong lòng vậy giải khai. Hắn lời nói là lời nói thật, Tạ Khuyết bây giờ chỉ là có thể nhìn trộm thời gian sông dài, hắn cũng không thể chân chính xuyên qua thời gian. Chương 484, Bồ Đề Pháp Nhãn Ngược Dòng Thời Không, Thiên Điệu Tận Phong Tuyệt Tiên Tung 2. Chương 484, Bồ Đề Pháp Nhãn Ngược Dòng Thời Không, Thiên Điệu Tận Phong Tuyệt Tiên Tung 2. Giờ này khắc này, Tạ Khuyết chính là dựa vào Hoài Nguyệt đạo nhân hoàn toàn bung ra tâm thần, dùng để rình mò hắn quá khứ, cũng đem một đoạn bản thân chỗ hư cấu ra tới ký ức cắm vào trong đó. Hoài Nguyệt đạo nhân lập tức như có điều suy nghĩ lên, nhưng hắn không lâu nhưng lại là lắc đầu, trong ánh mắt toát ra sâu đậm hoang mang. Bệ hạ cần gì phải cho ta như vậy thể hồ quán đỉnh chi pháp, ta đột phá thần cảnh thời điểm vốn là chỗ dựa đạo tôn. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cảm khái, hồi tưởng lại bản thân năm đó con đường tu luyện, mặc dù mượn đạo tôn chỉ dẫn, nhưng là trả giá to lớn cố gắng cùng đại giới. Đồng thời bởi vì hương hỏa chưa đủ nguyên nhân, ta căn cơ có hại, muốn đột phá chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hoài Nguyệt đạo nhân trong lòng biết ngộ tính của mình căn cốt đều là tuyệt hảo, nhưng là bởi vì đi rồi bảng môn nguyên nhân, tổn hại đạo cơ, nguyên nhân ở đây sau thần cảnh tu hành trên đường đi cũng không phải là một đường bằng thẳng. Hắn cảnh giới bây giờ coi là yếu nhất bảy cảnh tu sĩ cũng không đủ. Hoài Nguyệt đạo nhân nghĩ đến đây, không khỏi thở dài, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, chỉ sợ là bệ hạ muốn lãng phí cái này khí lực. Tạ Khuyết đột nhiên lắc đầu, trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia kiên quyết, mặc dù không có biện pháp trực tiếp nhúng tay ảnh hưởng thời gian sung dài, nhưng tầng thứ ba vị lai vô sinh trưởng lại là có thể. Môn thần thông này không thể coi thường, nó không chỉ là một môn sát phạt chi thuật, càng là có thể xuyên qua thời gian sung dài, đem một đoạn tin tức đưa về đi qua thời gian điểm. Chu Quang A tỷ danh tự bên trong ẩn chứa thâm thúy thời gian chi ý vị. Nhưng muốn sử dụng điều kiện tiên quyết là người sử dụng bản thân cũng đã là có thể nhìn trộm thời gian sông dài nửa bước tạo hóa thần quân, đồng thời còn có thể tìm tới bản thân cần thời gian điểm. Nếu không, ngay cả thời gian sông dài cái bóng cũng không có cách nào tìm tới, nói gì đem một đoạn tin tức cắm vào trong đó. Tạ Khuyết có thể thi triển pháp này cũng là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa nguyên nhân. Thứ nhất, Hoài Nguyệt đạo nhân bản thân hồn linh cường đại, đồng thời đã đối tạo hóa một cảnh có bước đầu lý giải, có thể đủ để tiếp nhận bản thân chuyển tới tin tức. Nếu là một cái bình thường thần cảnh, chỉ sợ là chuyển tới tin tức đến trong đầu sẽ chỉ biến thành một mảnh thuần túy luận mã. Thứ hai, Tạ Khuyết còn có thiền kia đỉnh như vậy pháp bảo, hắn có thể giúp Tạ Khuyết tốt hơn đi rình mò Hoài Nguyệt đạo nhân quá khứ. Cuối cùng, chính là Hoài Nguyệt đạo nhân bản thân liền cực độ tín nhiệm Tạ Khuyết, có thể rộng mở tâm thần tiếp nhận hắn tin tức truyền đạt. Cái này ba điểm, tùy ý ít một chút, Tạ Khuyết cũng không có cách nào đem tin tức truyền trở về. Hoài Nguyệt Tử nhìn trước mắt Tạ Khuyết đống nhiên lắc đầu, lại lộ ra một cái thần bí mỉm cười, căn cơ bị hao tổn, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Theo Tạ Khuyết một chỉ điểm ra, đặt Hoài Nguyệt Tử mi tâm vị trí, hắn lập tức cảm giác mình tư duy cơ hồ là muốn ngừng, phản phất một tia chớp bổ vào bản thân trong đầu. Vừa rồi tin tức lưu mặc dù càng thêm to lớn, nhưng cũng chỉ là tại trong trí nhớ xếp vào nhập một đoạn. Bản thân cùng đi qua thời không không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng bây giờ, Tạ Khuyết lại là chân chính trên ý nghĩa đem một đoạn ngắn tin tức đưa về đến quá khứ. Mà lại một đoạn này tin tức nội dung cũng không nhiều, chỉ là một đơn giản pháp môn thôi. Tạ Khuyết giờ phút này, chân chính trên ý nghĩa làm được đối thời gian sông dài can thiệp. Bất quá chỉ là như vậy một đoạn ngắn tin tức, vậy cơ hồ là đem Tạ Khuyết toàn thân lực lượng đều rút khô. Nhưng phàm là có thể chuyển hóa thành linh khí năng lượng, toàn bộ tiêu tán không gặp. Phật cung bên trong, Tạ Khuyết toàn bộ hình thể liền dứt khoát gầy hốc hác đi, nguyên bản cường tráng trực tiếp liền biến thành da bọc xương. Hắn thể nội chu thiên khiếu huyệt tích chứa nguyên tử, khí huyết lực lượng toàn bộ tiêu tán. Thần hồn cũng là bị rút sạch, trực tiếp chỉ còn sót lại không đến một phần mười thần niệm. Tạ Khuyết thở ra một hơi đến, lắc đầu, có chút thiệt thòi. Hắn ngẩng đầu lên, lại lộ ra mặt cười nhìn trước mắt. Bất quá, còn giống như tính có lời. Thiên Điệu Tận Phong Tuyệt Tiên Tung. Như vậy một môn đã tiêu hao hết ta tâm huyết võ đạo, hy vọng ngươi có thể thích. 7 vạn năm trước, Huyền Tiên Tông lấy được kia một đoạn ngắn trí nhớ Hoài Nguyệt Tử, lập tức liền xa vào đến kinh ngạc trạng thái. Trước mắt Thái Tố đạo tôn trên mặt nghi hoặc, lại gọi một tiếng vừa rồi khiến cho Hoài Nguyệt Tử như ở trong mộng mới tỉnh. Kia đoạn bị Tạ Khuyết cắm vào ký ức chỉ là hư ảo, cũng không phải là sự thật. Nguyên nhân khiến cho Hoài Nguyệt Tử đối phương mới ký ức triệt để không nhớ rõ. Nhưng chính đang giờ phút này, một thiên tên là Thiên Điệu Tận Phong Tuyệt Tiên Tung pháp môn xuất hiện ở Hoài Nguyệt Tử trong đầu. Hắn lập tức sinh lòng hoảng sợ, nhưng lại không dám quá mức trương dương. Chỉ là như lúc ban đầu bình thường, bái kiến Thái Tố đạo tôn, sau đó lại dẫn toàn bộ Huyền Tiên Tông cùng nhau gia nhập đến thành Bình Đạo bên trong. Hoài Nguyệt Tử tuy nói có chút đoán không được, nhưng là một mực không có bại lộ bản này Thiên Địa Tận Phong Tuyệt Tiên Tung kỳ dị pháp môn. Tại trăm năm về sau, Hoài Nguyệt Tử lật xem vô số liên quan tới hư không điện tịch, vậy phát giác cái này tựa hồ cũng không phải là vực ngoại thiên ma tại chính mình trong đầu lưu lại, chính là bắt đầu thử nghiệm tiến hành tu hành. Hắn dựa theo pháp này lời nói, tu thể phách, nuôi khí huyết, một tay kiếm đạo khiến cho Hoài Nguyệt Tử chém giết vô số hư không sinh vật. Nhưng bản này Thiên Địa Tận Phong Tuyệt Tiên Tung cuối cùng một câu, lại là khiến cho Hoài Nguyệt Tử vài vạn năm đến cũng không có đem pháp này bại lộ. Trên đó lời nói, nếu không phải là chân chính gặp nguy cơ sinh tử, phải tránh không muốn bại lộ. Hoài Nguyệt Tử vậy một mực tuân theo trên đó lời nói. Chỉ là bởi vì tu hành võ đạo duyên cớ, Hoài Nguyệt Tử nguyên bản tạo nghệ rất sâu, chính thống phụ lục bắt đầu chạy hướng. Hắn thể chất thiên hướng về lôi hỏa, kết quả là liền bắt đầu hướng phía lôi hỏa phương diện phát lực. Phá lệ là lôi phủ, Hoài Nguyệt Tử cơ hồ là đem tinh nghiên đến tiến không thể tiến tình trạng. Năm tháng như thoi đưa, dựa vào võ đạo tu hành, Hoài Nguyệt Tử vậy cuối cùng tại 3000 năm về sau bổ túc bản thân căn cơ không đủ, đồng thời thành công đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Tuy nói chỉ là thiên nhân, nhưng này võ đạo chính là Tạ Khuyết sáng tạo, nhất là lật đổ một thiên. Cơ hồ chính là Tạ Khuyết toàn thân sở học chỗ dung luyện mà thành. Lại qua mấy vạn năm thời gian, Hoài Nguyệt Tử vẫn như cũ chỉ là trộm đạo tu hành thiên địa tận phong tuyệt tiên tung, nhưng khoảng cách đột phá võ thần vẫn là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Thẳng đến hắn gặp Tạ Khuyết, trong đầu của hắn bắt đầu sáng tỏ lên, người này tựa hồ chính là võ đạo khai phát người, mà trong đầu của mình cái này môn thiên địa tận phong tuyệt tiên tung tựa hồ chính là võ đạo, chỉ là càng cường đại hơn, phức tạp. Sự tình phía sau lờ mờ giống như nước chảy, không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, nhưng căn cơ bị bổ túc Hoài Nguyệt Tử lại là chân chính đứng ở bảy cảnh đỉnh phong. Dựa vào tiên võ đồng tu, hắn cách tạo hóa thần quân chỉ kém như vậy một bước. Phật cung bên trong, trên bồ đoàn, thiền kia đỉnh lờ mờ không ngừng chuyển động. Hoài Nguyệt Tử vậy cuối cùng mở mắt ra, giải khai hơn 7 vạn năm đến nghi hoặc. Thời gian tốt như một bức tranh giống như, cũng ở đây trước mắt của hắn triển khai. Thấy thế, Tạ Khuyết cũng là lộ ra nụ cười nhạt, chúc mừng đạo trưởng. Chương 485, tạo hóa 3 bước. Chương 485, tạo hóa 3 bước. Ngay tại Hoài Nguyệt Tử lại lần nữa mở mắt ra trong nháy mắt đó, một vệ chuyên thuộc về thiên địa tận phong tuyệt tiên tung thanh quang triệt để bộc phát ra. Hoài Nguyệt Tử có thể cảm giác được thể nội khí huyết sôi trào, nhưng lại không phải là bình thường võ đạo như vậy nóng nảy hung bạo, mà là cùng bản thân lực lượng thần hồn duy trì một cái vi diệu cân bằng. Chỉ âm, thuần dương, hai người không đoạn giao tan. Rất nhiều tại nguyên bản thời không không nên xuất hiện kiến thức võ đạo, cũng đều từ Hoài Nguyệt Tử trong đầu không ngừng hiện ra tới. Sau đó những kiến thức này lại chuyển hóa trở thành chân thật tồn tại đồ vật, đều bị hắn thân thể, hồn linh hấp thu, đồng thời bắt đầu dẫn phát Hoài Nguyệt Tử nhục thân cùng thần hồn thay biến. Hoài Nguyệt Tử cảm nhận được thân thể biến hóa, phản phất là vượt qua thời gian sông dài, bản thân một nháy mắt liền hoàn thành người khác khả năng cần mấy chục vạn năm tài năng đạt tới thành tựu. Nhục thể của hắn trở nên vô cùng cường đại, phản phất là vô kiên bất tồi thành lũy, mỗi một lần hô hấp đều mang phong lôi chi thành, mỗi một lần nhịp tim cũng như cùng đánh tại cự trống phía trên. Hắn lực lượng, tốc độ của hắn, phản ứng của hắn, không khỏi là đạt tới một cái trước đó chưa từng có cảnh giới, đến mức hắn hiện tại thậm chí vô pháp hoàn toàn nắm giữ bản thân lực lượng. Nhưng mà, nhục thân cường đại chỉ là bắt đầu, mang tử lực lượng thần hồn cũng ở đây một khắc lấy được bay vọt về chất. Lực lượng thần hồn của hắn như hải dương giống như trở nên càng rộng lớn hơn, phản phất là vô biên vô tận tinh không. Nhất làm cho Hoài Nguyệt Tử cảm thấy khiếp sợ, là hắn chưa hề tu hành qua kiếm đạo một mạch. Nhưng hắn trong đầu đột nhiên hiện ra số lớn tin tức, những tin tức kia bao hàm kiếm đạo cao thâm nhất lý luận cùng tinh diệu nhất kỹ xảo, thậm chí còn bao gồm một chút sớm đã thất truyền cổ kiếm pháp. Những tin tức này như thế lượng rất lớn, đến mức hắn cảm giác mình đại não đều muốn bị căng nước đồng dạng. Nhưng mà, hắn nhưng lại có thể rõ ràng lý giải cùng nắm giữ những tin tức này, hắn kiếm đạo trong nháy mắt tăng lên tới một cái làm người khó có thể tưởng tượng cao độ. Thiên địa tận phong, không có gì không thể làm kiếm. Gió cũng nô kiếm, nguyệt cũng nô kiếm. Nô dùng cái này kiếm tuyệt tiên tung. Ngay một khắc này, mang tử trong tay bỗng nhiên nắm chặt rồi một nửa răng trạng thái hư chi nguyệt. Cái này thái hư chi nguyệt phảng phất là từ trong hư không sinh ra, nó do hư ảo dần dần chuyển hóa thành ngưng thực, phảng phất biến thành một thanh bảo kiếm ở vào trong lòng bàn tay bên trong. Hoài Nguyệt Tử trong mắt kiếm khí mãnh liệt, phảng phất là vô tận sóng biển bay thẳng mà ra. Cùng lúc đó, Hoài Nguyệt Tử hình tượng tại thời khắc này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nguyên bản xem ra chỉ là một sơn giã đạo nhân hình tượng vậy bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Sợi tóc của hắn vốn chỉ là đơn giản ghim thành một cái búi tóc, cắm một thanh đơn giản mộc châm, bây giờ lại như là thác nước tản mát, đen bóng như sơn. Mặt mũi của hắn nguyên bản mang theo vài phần dấu vết tháng năm, bây giờ lại trở nên trẻ tuổi mà có sức sống, cặp kia đã từng hơi có vẻ vẩn đục con mắt, giờ phút này lóe ra như chim ưng ánh sáng sắc bén, không dám để cho người cùng đối mặt. Thân hình của hắn, nguyên bản còn lưng mà gầy gò, bây giờ lại trở nên thẳng tắp mà uy võ, phản phất một tòa đứng sừng sững ở trên vùng bình nguyên sơn phong, cho người ta một loại không thể lay động cảm giác. Hắn bên tóc mai, thậm chí mang ra mấy sợi tóc màu đen, nổi bật lên hắn càng thêm trẻ tuổi, càng thêm có sức sống. Đa tạ bệ hạ. Thanh âm của hắn vậy từ già nua trở nên mặc dù trầm thấp nhưng hữu lực, trong đó ngựa khí vậy tràn đầy cảm kích. Hắn không tự chủ được u u thở dài một tiếng, quỳ một gối xuống tại Tạ Khuyết trước mặt. Nhưng hắn thần sắc lại là chưa bao giờ có sáng lạ, chưa bao giờ có mừng rỡ. Tạ Khuyết lại là tại lúc này đột nhiên lắc đầu, thời không sông dài, tựa hồ có sửa đổi lịch sử năng lực. Nghe lời ấy, Hoài Nguyệt Tử bỗng nhiên khẽ giật mình, nhưng lại lập tức phản ứng đi qua. Hắn nghĩ kỹ tát một phen, tại 7 vạn năm trước, vốn hẳn nên phát sinh sự tình hẳn là Thái Tố đạo tôn trợ giúp bản thân vượt qua thần kiếp, sau đó bản thân liền xuất lĩnh lấy toàn bộ Huyền Thiên Tông gia nhập thành Bình đạo. Nhưng bây giờ dòng thời gian nghiễm nhiên bị bóp méo, Tạ Khuyết cưỡng ép đem này võ đạo công pháp xuyên qua 7 vạn năm, đưa vào đến đương thời trong đầu của mình bên trong. 7 vạn năm qua, bản thân đối với lần này võ đạo chưa hề dừng lại qua tu hành. Tuy nói mình đã là cực độ đi dấu nghề, đối với rất nhiều chuyện kết quả đem so sánh lên, vậy xác thực trở nên không giống nhau. Nhưng ngay tại trăm năm trước đó, bản thân lại là tại hư không bên trong ngẫu nhiên gặp phải một cái cực kỳ cường đại sinh mệnh thể. Hắn đem chính mình chỗ kích thương, thậm chí còn tổn hại bộ phận thần hồn, khiến cho bản thân tổn thất bộ phận ký ức, cũng liền bao quát tại liên quan tới võ đạo một chuyện. Cho tới bây giờ, bản thân mới chính thức nhớ tới. Đem đây hết thể sự tình đều muốn rõ ràng về sau, Hoài Nguyệt Tử cũng là hít sâu nhập một hơi. Nhìn tới, quá khứ đã phát sinh sự tình là không có biện pháp đi thay đổi rồi. Tạ Khuyết ngữ khí nặng nề, bản này chính là chú định sự tình. Một con bướm còn có thể đủ dẫn phát sóng thần, huống chi ngươi thực lực. So với trước đây đâu chỉ thắng qua gấp 10. Hoài Nguyệt Tử giờ phút này đối với lần này thấm sâu trong người, không khỏi nhẹ gật đầu. Giống như là cải biến to lớn nhất, chính là tại hơn 300 năm trước. Hắn nhớ lại kia đoạn trải nghiệm, khi đó hắn ở trong hư không một mình thăm dò, ngoài ý muốn phát hiện một đạo dị thường trận pháp. Cái này đạo trận pháp không ngừng mà hướng ngoại khuyết tán phóng xạ ra các loại tin tức, tựa hồ chính là dẫn đến tinh hà cung phụ xuống trực tiếp thủ phạm. Lúc đó Hoài Nguyệt Tử thực lực đã đạt đến 7 cảnh đỉnh phong, nhưng bởi vì thần kiếp trung căn cơ bị tổn thương duyên cớ, dẫn đến thực lực cũng không tính quá mạnh. Hắn vốn chỉ là muốn đem trận pháp này hủy diệt, lại không nghĩ rằng bị cưỡng ép phá hủy về sau trận pháp, trong đó ẩn chứa lực lượng vậy mà chuyển hóa thành rồi hướng ngoại phát tán ra tin tức sóng. Hắn phát hiện mình bất lực ngăn cản những tin tức này sóng quyết tán, bọn chúng giống như nước thủy triều tuôn hướng hư không chỗ càng sâu, để hắn cảm thấy bất lực cùng khủng hoảng, chỉ sợ sẽ dẫn tới những cái kia tàn nhẫn hư không sinh mệnh. Nhưng ở thế này, ngay lúc đó Hoài Nguyệt Tử tuy nói cũng không phải là võ thần, nhưng thực lực cũng là thông thiên, kết hợp thiên nhân vốn có khủng bố nguyên tử lực trường. Hoài Nguyệt Tử liền đem kia tin tức sóng vây nốt ở, đem cương ép biến thành loạn mã. Chương 485, tạo hóa 3 bước 2 chương 485, tạo hóa 3 bước 2 theo lý mà nói, Hoài Nguyệt Tử tướng trận pháp này ngày tiếp theo dư âm triệt để hủy diệt. Tinh Hà cung không nên giáng lâm mới là, nhưng bọn hắn vẫn phải tới. Phàm là loại sự kiện này, còn có rất nhiều. Tạ Khuyết cũng chỉ có thể đem đổ cho thời gian sông dài lịch sử chữa trị công năng. Vậy nguyên nhân chính là đây, Tạ Khuyết bắt đầu phỏng đoán lên. Cái gọi là bị lãng quên mới có thể thành tiên có lẽ là thành tiên về sau mới có thể bị lãng quên. Siêu thoát cảnh giới lại năng, có lẽ không thể trực tiếp ảnh hưởng thời gian sông dài. Nhưng dựa vào thời gian sông dài chữa trị công năng, bọn hắn có lẽ liền đem thế gian tất cả mọi người ký ức đều từ trong đầu xóa đi. Những cái kia siêu thoát về sau tiên Phật nhóm, bọn hắn cũng không phải là bị lãng quên người, mà là tại siêu thoát về sau, lựa chọn để chúng sinh lãng quên. Bởi vì lúc này bọn hắn đã cũng không tiếp tục cần bất kỳ tín ngưỡng. Tín ngưỡng, thần tính, tại bọn hắn mà nói, chỉ là vướng hữu. Bất quá lúc này, bởi vì các loại nguyên nhân mà biến thành không giống Hoài Nguyệt Tử, tại tìm về đã từng mất đi một chút ký ức về sau, hắn tuy là không có có thể đột phá đến tám cảnh, nhưng là bởi vậy bắt đầu đối tạo hóa cảnh giới có càng nhiều trải nghiệm. Hắn trầm ngâm một phen, dần dần mở miệng nói, "Vậy hạ, căn cứ ta biết, muốn đột phá đến tạo hóa, hình như có 3 bước muốn đi." Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Nhưng Hoài Nguyệt Tử giờ phút này lại là một bộ vào đầu bức thai bộ dáng, tựa hồ cực kỳ không thích ứng. Tạ Khuyết hơi nghi hoặc một chút, nhưng xem ở Hoài Nguyệt Tử có chút đáng buồn bực biểu lộ, chính là để hắn muốn làm gì liền làm. Hoài Nguyệt Tử lập tức thở dài một hơi, nhưng để Tạ Khuyết không có nghĩ tới là, hắn chỉ là một phụ trên thân áo gai đã bảo, nháy mắt chính là thay đổi thành rồi một bộ trên đó có nước chảy vân vân màu xanh trắng đạo bào. Cái này đạo bào bên trên thêu lên vân vân mọc lên thủy tụ, khiến cho cả người xem ra không chỉ có không lộ vẻ tục khí, ngược lại tăng thêm mấy phần siêu phàm thoát tục khí chất. Trên đỉnh đầu của hắn, nguyên bản tán lạc xuống tóc đen bị một cái màu bạc đạo quan vừa đúng buộc ở một đợt, đã không lộ vẻ nặng nề, vậy không mất phong nhã. Tạ Khuyết nhìn xem Hoài Nguyệt Tử lối ăn mặc này, trong lòng không nhịn được có chút im lặng, trở thành kiếm tiên về sau, vị này ngày xưa đại năng lại còn như thế chú trọng hình tượng của mình, chẳng lẽ tu luyện kiếm đạo còn có thể khiến người trở nên như thế tự sướng sao? Hoài Nguyệt Tử tựa hồ phát giác Tạ Khuyết băng tới kỳ lạ ánh mắt, hắn mặt già bên trên không nhịn được nổi lên một vệt đỏ ửng, có chút lúng túng giải thích nói, đã lựa chọn tu luyện kiếm đạo, như vậy tại hình tượng bên trên tự nhiên phải có đem ra rằng giải. Như vậy tài năng càng tốt mà thể hiện ra kiếm tiên phong phạm. Tạ Khuyết lắc đầu, ra hiệu tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Hoài Nguyệt Tử cũng biết đề tài của mình chệch hướng chính đề, vội vàng đem chủ đề xoay chuyển trở về, kiếm tiên con đường, đầu tiên cần cảm nhận được thời gian sông dài cỏ rửa. Giống bệ hạ ngài và ta như vậy cảnh giới, đều là đã đụng chạm đến cấp độ này. Loại này cường giả đã là hoàn thành từ thần cảnh đến tạo hóa bay vọt, bọn hắn có thể nhìn rõ thời gian sông dài bên trong sương mờ, tìm kiếm được địch nhân nhược điểm. Đối với bọn hắn tới nói bất kỳ cái gì tạo hóa phía dưới người cũng sẽ không tiếp tục có bí mật, mà lại tại cùng tạo hóa phía dưới trong chiến đấu, bọn hắn cũng có thể liệu địch tiên cơ, biết được địch nhân bước kế tiếp động tác. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, đích thật là như thế. Giống như là vừa rồi Hoài Nguyệt Tử, bản thân cơ hồ liền có thể nhìn thấy hắn từ hài nhi đến bây giờ xuyên qua thức nhân sinh, nhưng tại bị bản thân quán đỉnh về sau, chính là cũng tương tự có thể cảm nhận được thời gian sông dài cỏ rửa. Bản thân quá khứ liền một lần nữa che giấu lên một tầng sương mờ, khiến cho bản thân không cách nào nữa nhìn thấy. Hoài Nguyệt Tử duỗi ra tả hữu ngón trỏ, trên đó hình như có vết máu bình thường ấn ký, ánh kiếm màu xanh lam nhạt như phong. Đây là quá phong ấn phủ, cũng là ta từ bệ hạ truyền lại bồ đề pháp nhãn bên trong sở ngộ, lấy huyết phủ làm dẫn, kiếm khí làm bằng, có thể trợ ta tốt hơn càng trực tiếp cảm nhận được thời gian sông dài cỏ rửa. Tạ Khuyết nhìn xem trên đó, ngược lại là sinh ra một chút hứng thú, không khỏi nô ra một điểm thần hồn sở trí thượng mặt. Hoài Nguyệt Tử vẫn chưa thu tay lại, mà là mặc cho Tạ Khuyết cảm ngộ. Qua nửa ngày, Tạ Khuyết vừa rồi mở hai mắt ra, không khỏi thở dài, đạo trưởng quả thật kỳ tài ngút trời, tuy nói đến nay vẫn không có đột phá võ thần, nhưng là đối với như thế nào lấy võ đạo cảm ngộ thời gian sông dài đã có mạch suy nghĩ. Hoài Nguyệt Tử chỉ là lắc đầu, một lần tình cờ đột nhiên thông suốt thôi. Tạ Khuyết trong miệng gọi ra đến một ngụm trọc khí, chậm rãi thì thầm, võ thần phía trên. Hắn thấy Hoài Nguyệt Tử cái này quá phong ấn phủ tinh diệu đến cực điểm, đem vô số nguyên tử trận bực ngưng kết tại trên bùa chú, đồng thời lấy phủ tướng dẫn đến một cái điểm, mà cái này một cái điểm chính là cơ hồ có được một cái đỉnh phong thần cảnh vốn có toàn bộ lực lượng. Cơ hội chính là Tạ Khuyết trước đây suy nghĩ, lấy lực chứng đạo một cái khác biểu hiện. Bất quá Tạ Khuyết nghĩ là chỉ là dùng trên thân ma lực, mà Hoài Nguyệt Tử lại là lấy tâm đầu huyết vẽ trận, đem đùa này lục hóa thành thuộc về mình một bộ phận. Nếu không phải là đối với phụ lục, võ đạo tinh thông đến cực hạn người, căn bản là không có cách tái tạo pháp này, đi đến cảm thụ thời gian sông dài mục đích. Cho nên Hoài Nguyệt Tử thành công, đối với Tạ Quyết cũng chỉ có thể tham khảo, cũng không có quá nhiều giá trị tham khảo. Hoài Nguyệt Tử lại độ mở miệng nói, thứ hai, thì là ngưng tụ tạo hóa thần thể rồi. Đột phá thần cảnh, cần lĩnh ngộ nhập vi, ngũ hành âm dương chi lý, đồng thời lấy tới sáng lập ra bản thân thần khu. Giống như là Tạ Quyết chỗ tu Như Lai bất phá thánh thể chính là thần thể bên trong một loại, mà hắn tu thành võ thần về sau, càng là thân hợp thiên địa, lấy thể nội từ trường điều khiển thiên địa từ trường, có thể nói đây cũng là một loại kiểu khắc thần thể, hoặc là có thể xưng nguyên tử thần thể. Hoài Nguyệt Tử bản thân tu thành Thái Hư Hoài Nguyệt thể vậy đồng dạng là thần thể một loại, mà tạo hóa thần thể thì lại không giống nhau. Trực tiếp nhất chính lệnh chính là tạo hóa thần thể mãi mãi cũng sẽ không bị hao tổn, bởi vì tạo hóa thần quân thời thời khắc khắc đều ở vào thời gian sông dài cọ rửa, bọn hắn có thể ghi chép lại bản thân đỉnh phong nhất thời kỳ thân thể tiết điểm, đồng thời vĩnh hằng mà đem duy trì. Bọn hắn sẽ không kiệt lực, sẽ không thụ thương, vậy vĩnh viễn có thể duy trì lấy đỉnh phong thời kỳ cường đại nhất chiến lực. Dạng này địch nhân đối với bất kỳ một cái nào tạo hóa phía dưới người mà nói đều là ác mộng. Cho dù là mạnh như Tạ Quyết, hắn có thể bốn cảnh giết chân quân, năm cảnh diệt tuân giả, sáu cảnh độ thần, nhưng hắn không có khả năng tại bảy cảnh thời điểm giết chết một vị tạo hóa thần quân. Cho dù hắn tiên võ đồng tu, đồng thời hai đạo đều là cao nhất phong bảy cảnh, vậy cũng không được. Bởi vì đối với tạo hóa thần quân dạng này cường giả mà nói, cho tới bây giờ cũng không có thắng bại, chỉ có sinh cùng tử ở giữa khác biệt. Muốn giết chết một vị tạo hóa thần quân, liền cần có được một kích đem đối phương triệt để mẫn diệt năng lực. Cho dù đối phương chỉ tồn tại một giọt máu, cũng sẽ ở sau một khắc lần nữa khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Mà cái này chính là tạo hóa thần thể. Tạo hóa thần thể ngưng tụ cũng không phải là một cái đơn giản quá trình. Cùng nhập đạo chân nhân đột phá đến dương thần chân quân một dạng, cần đem toàn thân suy nghĩ toàn bộ đặt thời gian sông dài cọ rửa phía dưới. Làm toàn thân suy nghĩ bên trong đều tràn ngập thời gian khí tức lúc, chính là thành công rồi. Cái này cũng không cần Tạ Khuyết cùng Hoài Nguyệt đạo nhân đi tận lực tu hành, mà là tại cảm nhận được thời gian sông dài cọ rửa thời điểm, quá trình này cũng đã bắt đầu rồi. Nhưng muốn triệt để ngưng tụ tạo hóa thân thể, lại là một cái lâu dài quá trình. Coi như lại nhanh, cũng là cần vạn năm trở lên thời gian. Bất quá đến tạo hóa cảnh giới này, cũng liền tương đương với có vĩnh hằng sinh mệnh, thật cũng không sẽ lo lắng vào bệnh. Tạ Khuyết đối với này ngược lại là có chút phiền não lên, dù sao vạn năm với hắn mà nói vẫn là có chút quá lâu. Hoài Nguyệt Tử cuối cùng lại nói, muốn chân chính đột phá đến tạo hóa thần quân, còn cần lĩnh ngộ được càng sâu nhập vi cấp độ, mà nơi đây bằng chứng chính là có thể hư phòng phát quang, hư không tạo vật. Tạ Khuyết nghe vậy, vậy rốt cục thở dài một hơi. Cảnh giới này, bản thân tựa hồ là đã sớm đạt tới. Cùng lúc đó, Triệu Nguyên cũng truyền tới tin tức, đó chính là tại Giáng Lâm phái tàn phá bừa bãi phía dưới, Phật Quốc hư không hạm đội bị hao tổn nghiêm trọng. Tạ Khuyết cũng biết này giống như loạn cục, hẳn là đến bản thân xuất quan thời điểm rồi. Chương 486, khí vận chi tử chương 486, khí vận chi tử đối với như thế nào ngưng kết thành tạo hóa thân thể, Tạ Khuyết cũng không có suy nghĩ. Nguyên bản mà nói, bản thân bây giờ chỗ tu thành Như Lai bất phá thánh thể, tại bây giờ đã có thể cảm nhận được thời gian sông dài cọ rửa tình huống dưới, chỉ cần làm từng bước, liền có thể đột phá tới tạo hóa thần quân. Nhưng Tạ Khuyết không muốn bắt chước lời người khác, mà là nghĩ lấy võ đạo phá vỡ mà vào tạo hóa cảnh giới. Nghĩ đến đây, xuất quan trước đó Tạ Khuyết liền cùng Hoài Nguyệt Tử nghiên cứu thảo luận lên cửa kia thiên địa tận phong tuyệt tiên tung lên. Hắn bởi vì là Tạ Khuyết sáng tạo, nhưng Hoài Nguyệt Tử cũng là tu hành mấy vạn năm. Cảnh giới của hắn đã là vô hạn tới gần tại võ thần, có thể nói là trừ Tạ Khuyết bên ngoài thế gian này tu vi võ đạo tối cao người. Chỉ là Tạ Khuyết bản thân chỗ tu võ thần một đạo chính là thể nội từ trường không bàn mà hợp thiên địa, dùng để kéo theo thiên địa từ trường vận chuyển, cái này môn thiên địa tận phong tuyệt tiên tung lại là khác biệt. Hắn chỗ tu thành từ trường chỉ là làm phụ trợ kiếm đạo. Bây giờ, Hoài Nguyệt Tử đã tu luyện đến một loại làm người sợ hai than tình trạng, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể điều khiển 30 triệu kiếm khí như gió táp mưa rào giống như đánh tới, cho dù là chân chính thần linh cũng khó có thể ngăn cản hắn phong mang. Tạ Khuyết đối với này pháp muốn đột phá võ thần cảnh giới, chỗ quy hoạch chính là lấy kiếm khí khiêu động linh cơ hải dương. Hắn tưởng tượng đến một bước này về sau, chỉ cần một kiếm vung ra, liền có thể cùng thiên địa linh cơ của mình, tỉnh lại giữa thiên địa càng thêm cấp độ sâu lực lượng. Hoài Nguyệt Tử cũng không phải là không có thực lực như vậy, chỉ là hắn tại khiếu huyệt bên trong chứa đựng mạnh từ trường còn chưa đạt tới đầy đủ cường độ, cần nhiều thời gian hơn đi tích lũy, đi tinh luyện. Bất quá hắn vậy rõ ràng, võ đạo chi lộ cũng không phải là một ngày chi công, mỗi một tầng cảnh giới vượt qua đều cần hậu tích bạc phát, tài năng chân chính đột phá kia đạo cực kỳ trọng yếu ngưỡng cửa, bước về phía võ thần cảnh. Dù sao không phải tất cả mọi người như Tạ Khuyết như vậy, có dòng chữa gia trì, chỉ cần ăn ăn uống uống liền có thể đem khí huyết xúc dưỡng đến trạng thái đỉnh phong. Hoài Nguyệt Tử ký ức chỗ sâu quanh quần kia mấy vạn năm tuế nguyệt vết tích, mỗi một chi tiết nhỏ đều phảng phất hôn qua sự tình, rõ mồn một trước mắt. Đã từng vô số sự kiện, nhìn như cùng cố định quỹ tích trái ngược, nhưng lại kỳ diệu vẫn duy trì bốn có cân bằng. Những cái kia vốn nên thay đổi phim lịch sử đoạn, cuối cùng lại lấy một loại không tưởng được phương thức bị vận mệnh dẫn dắt, trở về nguyên điểm, khiến người không thể không cảm thán thời gian sông dài vĩ ngạn. Hắn nhìn qua kia hư không vô biên vô tận, trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Cứ việc thiên đạo tại hư không bên trong bị ăn mòn, tựa hồ mất đi ngày xưa cường đại. Nhưng hắn biết rõ, đó cũng không phải nói nó liền mất đi đối thế gian vạn vật trưởng khống. Thiên đạo, kia siêu việt hết thảy quy tắc, cho dù là danh xương trưởng khống vạn vật sinh diệt tạo hóa thần quân, cũng không phải có thể tùy tiện khiêu chiến. Hắn không khỏi cảm khái nói, thiên đạo tuy nói là giả không ăn mòn, nhưng bây giờ xem ra như cũ cũng không phải là người ta đủ khả năng dung chuyện. cho dù là tạo hóa thần quân, chỉ sợ cũng e ngại thiên đạo, mà không dám tự mình giáng lâm. Tại lần lượt cùng hư không trong đụng chạm, Hoài Nguyệt Tử dần dần lĩnh ngộ được một việc, những cái kia cũng không phải là bắt nguồn từ thế giới này bản thân tạo hóa thần quân, như tùy tiện xâm nhập thế giới khác, sẽ đối mặt với thiên đạo vô tình áp chế, thậm chí khả năng gặp thiên đạo trấn sát. Cái này có lẽ chính là Tinh Hà Cung cùng Thiên Duy Điện bên trong tạo hóa thần quân, cứ việc có được không có gì sánh kịp lực lượng, nhưng thủy chung chưa từng đích thân tới thế giới khác nguyên do. Rời đi thai nghén thế giới của bọn hắn, tạo hóa thần quân nhóm tựa hồ chỉ còn lại có một lựa chọn, đó chính là dung nhập hư không. Tạ Quyết lại cùng Hoài Nguyệt Tử thương lượng một phen về sau. Hoài Nguyệt Tử quyết ý đi đầu tiến về thành Bình Đạo nơi, trợ giúp tiền tuyến ổn định thế cục. Hắn biết rõ, Phật Quốc chiến tuyến nghiêm trọng trạng thái không thể bỏ qua, Tinh Hà Cung phái ra cường viện không chỉ có thực lực siêu quần, là trọng yếu hơn là bọn hắn nắm giữ lấy so Phật Quốc tân tiến hơn hư không kỹ thuật, ngay cả hư không lâu thuyền đều không thể ngăn cản. Loại ưu thế này khiến cho tiền tuyến thế cục càng thêm khẩn trương, nhất định phải có một chấn được cục diện cường giả đi ổn định cục diện. Dù sao hiện tại Phật Quốc chiến tuyến hiển nhiên chính là hiện thiên về một bên thế cục, mà Tạ Quyết thì lựa chọn lưu tại Phật Quốc, hắn vẫn chưa đem trận này giáng lâm phái chiến tranh coi là chân chính uy hiếp. Thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng này, nếu như hắn nguyện ý, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, trận này chỉ hoãn trong thời gian dài xung đột liền có thể nháy mắt vẽ lên dấu chấm tròn. Cho dù là Thiên Duy Điện điều động đại vũ thiên thần, hắn tự tin cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đến như Thiên Duy thần quân, Tạ Quyết biết rõ đối phương có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện giáng lâm cái này hắn cũng không quen thuộc thế giới, mà lại bản thân bây giờ vậy đã thụ thời gian sông dài cọ rửa, vậy không ý kỵ tí nào đối phương thủ đoạn. Lưu lại những này cái gọi là giáng lâm phái, Tạ Quyết chẳng qua là muốn dùng máu và lửa, nhường cho mình con dân chân chính đạt được trưởng thành. Dù sao, hư không giáng lâm là không ngăn cản được, nó sớm muộn cũng phải đi tới, đến lúc kia chân chính tàn khốc thế giới mới có thể hiện ra ở trước mặt bọn họ. Bây giờ bất quá là một chút trò đùa trẻ con thôi. Tạ Quyết nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Kia Rơm Dạ đạo nhân bộ dáng chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Tạ Quyết trong đầu, khiến cho hắn đột nhiên một trận run rẩy. Thiền võ 6 năm đầu tháng 7, xí dương vẩy vào đại địa phía trên, vì Phật quốc mang đến một tia tàn khốc. Tạ Quyết lần này bế quan trải qua thời gian chi trường chưa bao giờ có, lần này bế quan thời gian chi trường viễn siêu hắn quá khứ bất kỳ lần nào tu luyện trải nghiệm, thậm chí so với hắn từ mới vào thế này đến quyết định trước khi bế quan tuế nguyện còn muốn lâu dài. Đi qua Tạ Quyết, thực lực của hắn tăng lên chủ yếu ỷ lại tại Thẩm Tử Đồ Lục cùng với trên đó dòng chữ. Mà tới tạo hóa như vậy một cái hư vô mở mịn cảnh giới, muốn thụ thời gian sông dài cọ rửa, nhất định phải tự mình đi lĩnh ngộ, đi thể hội. Ở nơi này đoạn bế quan thời gian bên trong, Tạ Quyết nguyên bản liền thực lực cường đại như là phá kén thành bướm, từ một cái giai đoạn phi nhảy vọt đến một cái khác giai đoạn. Mà lại hắn chỗ thời gian hao phí nhìn như rất dài, kỳ thực bên trên nhưng là bị áp xúc đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Đối với bình thường thần cảnh cường giả tối đỉnh mà nói, muốn bước ra một bước cảm nhận được thời gian sông dài cỏ rửa, thường thường cần bọn hắn yên lặng 3 năm, thậm chí càng lâu, đi tích lũy đầy đủ cảm ngộ. Mà Tạ Quyết cũng là bởi vì rất nhiều dòng chữ trợ giúp, khiến cho hắn mỗi một bước đều lộ ra như thế hiệu suất cao, phản phất vượt qua vô số tuyến nguyệt. Chương 486, khí vận chi tử 2 chương 486, khí vận chi tử 2 mà Hoài Nguyệt đạo nhân cũng là bởi vì dày tích buộc phát nguyên nhân, tăng thêm còn có thiền kia đỉnh như vậy một tôn tạo hóa thần khí ở một bên phụ trợ nguyên nhân, vừa rồi khiến cho hắn cũng có thể bước ra như vậy bước then chốt. Ngay tại lấy được Tạ Quyết xuất quan truyền âm về sau, Tu Thiện Chân Quân cũng là trở nên vô cùng kích động lên. Hắn thẳng đến Phật cung tới, đầu gối nặng nề mà gõ đánh tại lạnh như băng trên mặt đất, thanh âm rõ ràng quanh quẩn trong không khí. Vậy hạ, chúng ta hư không chiến hạm cùng lâu thuyền cơ hồ đã tổn thất hầu như không còn, những cái kia che linh long quấy nhiễu nhiễu loạn ta quân linh cơ, khiến cho chúng ta bên ngoài lực lượng chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10, mỗi lần đối kháng đều chỉ có thể bị động phòng ngự. Lấy được Tạ Quyết gật đầu về sau, Tu Thiện Chân Quân bắt đầu hướng Tạ Quyết báo nổi lên gần nhất tình hình chiến đấu. Thiền võ 5 năm, ngày 27 tháng 6, Nguyên Viên giáo giáo chủ, bây giờ Võ Nguyên Vệ đốc quân Nhự Chân Tôn giả dẫn đầu 3000 tinh binh tập kích giáng lâm phái bày ra trận đồ, lại gặp phải Lưu Hoa Tôn giả đám người mãnh liệt phản kích, trận chiến kia toàn quân bị diệt. Thiền võ 5 năm, mùng 2 tháng 7, chùa Bạch Tượng huy hoàng của ngày xưa, bây giờ Võ Nguyên Vệ đốc quân Bạch Tượng yêu vương xuất lĩnh 12 vạn yêu quân Bắc Tượng, thành công đánh hạ Tinh Hà cùng một nơi cứ điểm, cũng lợi dụng thiên nguyên của một ngăn chặn nơi đó hư không năng lượng an ổn, nhưng mà, Tu Thiện Chân Quân nói đến đây, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác mất mát. Nguyên bản hắn coi là bằng vào đế thính thần thông, có thể nhìn rõ địch tình, dự phán thắng lợi. Nhưng mà, 2 năm qua, Phật quốc nhiều lần gặp phải ngăn trở, để hắn lòng tin bị trước đó chưa từng có đả kích. Mỗi một lần thất bại đều giống như một cái trọng truy, gõ vào nội tâm của hắn chỗ sâu, để hắn rõ ràng, vẻn vẹn ỷ lại thần thông là xa xa không đủ. Phật quốc cần càng nhiều sách lược cùng thực lực đi ứng đối trận chiến tranh này. Tu Thiện Chân Quân biết rõ, hắn cần một lần nữa dò xét bản thân vai diễn, có lẽ là thời điểm tìm kiếm mới biến đổi cùng đột phá. Mà bệ hạ xuất quan, chính là cơ hội. Hắn cho mình chống cổ vũ sĩ khí, Tu Thiện Chân Quân tiếp tục nói, không chỉ có như thế, tựa hồ có mấy cô tông môn bị những cái kia giáng lâm phái xúi giục, bọn hắn lựa chọn phản bội, trở thành bọn họ nanh bớt. Hiện tại, liền ngay cả một chút nguyên bản lập trường lắc lư tông phái, nhìn thấy chiến sự tiến tuyến ngày càng bất lợi, vậy bắt đầu ngao ngoe muốn động, thậm chí có người trong âm thầm cùng giáng lâm phái tiếp xúc, biểu hiện ra đầu nhập khuynh hướng. Tạ Quyết tuy nói là xuất quan, nhưng cũng không có đi ra Phật cùng, mà là một bên nhìn trước mắt thiền kia đỉnh, vẫn như cũng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn không có dư thừa động tác. Từ từ nói, Tạ Quyết chỉ là khẽ gật đầu, liền có một sợi thanh thánh Phật khí chui vào Tu Thiện Chân Quân thần hồn ở giữa, lập tức khiến cho hắn an tâm rất nhiều. Những cái kia giáng lâm phái nhóm lại làm những thứ gì? Tu Thiện Chân Quân hít vào một hơi thật dài, nói tiếp thuật, trừ những cái kia che linh long, Giáng Lâm phái người lãnh đạo Ngũ Dương tán nhân lần nữa thi triển hắn thủ đoạn, từ trong hư không triệu hoán đến hai cái cường đại hư không thế lực, Thái Phật xem cùng lớn Quang Minh Thành. Ở nơi này bốn nhà hư không thế lực ủng hộ phía dưới, Giáng Lâm trong phái là thực lực lấy được trước đó chưa từng có tăng lên. Nếu như không phải bọn hắn cần tích lũy đầy đủ tín đồ cung phụng, sợ rằng thế giới này sớm đã luân hãm vào hư không được sâu. Tu Thiện Chân Quân thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng dù vậy, ở tại bọn hắn không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở chiến tranh tình huống dưới, tiền tuyến chiến tuyến còn tại không đoạn hậu rút, từ bàn sơ Cửu Hoa Sơn đã đẩy tới đến khung Vũ Hải bên dưới. Tạ Quyết nghe đến đó, nội tâm vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Hắn trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng, nói một chút Ngũ Dương tán nhân đi. "Là." Tu Thiện Chân Quân nhẹ gật đầu, lại cho Tạ Quyết giới thiệu Ngũ Dương tán nhân tới. Tạ Quyết một bên nghe, một bên đem tâm thần ném xuống đến cực điểm nơi xa. Cùng lúc đó, tại chỗ rất xa phương đông, tại thiên địa từ trường thay đổi phía dưới, vô số vi mô hạt tròn bắt đầu thay đổi, tổ hợp. Một đoàn tầm thường bùn đất, ở nơi này lực lượng vô hình phía dưới bắt đầu bị bóp vào lên. Chỉ là trong chốc lát, hắn đúng là đã thay đổi thành rồi hình người. Nương theo lấy vật chất gây dựng lại, trên đó màu xám đen cũng là bắt đầu không ngừng đi. Ngay tại hắn thể nội tim gan ngũ tạng dần dần hiện lộ ra thời điểm, tấm kia cùng Tạ Khuyết có 3 phần tương tự diện mạo vậy đồng dạng ngưng kết mà thành. Đây là Tạ Khuyết chỗ ngưng tụ thành hóa thân. Cái này hóa thân, mặc dù thực lực không bằng Tạ Khuyết bản thể, nhưng là tương đương với có đỉnh phong thiên nhân thực lực. Đồng thời, Tạ Khuyết chỗ biết võ đạo, hắn toàn bộ đều biết. Từ vị Lai Vô Sinh Trưởng đến thiên địa tận phong tuyệt tiên tung, không có một loại cái này hóa thân không tinh thông võ kỹ. Tạ Khuyết một đường đi về phía đông, trên đường gặp được phàm nhân quốc độ, đã biến đổi bộ dáng. Ở nơi này cuộc chiến tranh bên trong, mặc dù không có lan đến gần những người phàm tục kia thành trấn, nhưng là bởi vì linh cơ bị căn nhiễu, khiến cho thiên thai tấp nập phát sinh. Mưa xối xả, hồng thủy, đại hạn, nạn châu chấu không ngừng cuốn sạch lấy các nơi, khiến cho những quốc gia này lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Ở trong quá trình này, Tạ Khuyết chỗ ngưng tụ thành hóa thân cũng ở đây không ngừng hấp thu linh khí ly hôn tản thiên địa nguyên tử mà mạnh lên lấy. Tại Giáng Lâm phái trong trận doanh, có ít người vì thu hoạch những cái kia hư không thế lực công nhận cùng che chở, bọn hắn như là chó săn giống như sinh động, ào ào bắt đầu chủ động vì bọn họ tuyên dương tín ngưỡng, thu thập hương hỏa, trưng mộ tín đồ. Trong đó, Đại Vũ Tiên Thần lãnh đạo Dạ Thần giáo càng là cơ hồ chiếm lĩnh hơn phân nửa thế giới người phàm đông đảo thành thị, cả kia chút vốn nên thủ hộ trật tự tu sĩ, cũng không ít 3-4 cảnh giới người bị mê hoặc, trở thành Đại Vũ Tiên Thần trung thực tín đồ. Nhưng mà, Tạ Khuyết đối với lần này nhìn như không thấy, hắn phảng phất nhìn thấu đây hết thảy hư ảo, trong mắt chỉ có đường phía trước. Hắn biết rõ, vẹn vẹn giải quyết những này mặt ngoài hỗn loạn cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề, những cái kia ẩn giấu tại hư không chỗ sâu kẻ xâm lược, nếu như không triệt để khu trục, liền như là một viên chôn ở thổ nhưỡng bên trong hạt giống, một khi điều kiện thích hợp, liền sẽ lần nữa đâm chồi. Hắn hiểu được, phải nổ cỏ tận gốc, nhất định phải đem những người xâm lược kia nổ tận gốc, đem bọn hắn từ nơi này thế giới mỗi một nơi hẻo lánh thanh trừ sạch sẽ. Nếu không, dù cho trước mắt những này cái gọi là tà giáo bị tiêu diệt, cũng chỉ là tạm thời dập tắt, chỉ cần căn nguyên của bọn họ vẫn còn, liền có khả năng lần nữa khôi phục, hình thành uy hiếp càng lớn hơn. Tạ Khuyết ánh mắt rơi vào phương xa, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên một cái tên, Nam Dương Sơn một bên khác, Tạ Khuyết nghe xong Tu Thiện Chân Quân giảng thuật về sau, cũng đại khái có cái ngọn nguồn. Giáng Lâm phái không ngừng biến nhiều nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là những cái kia hư không thế lực nhóm ân uy cùng thi. Mà Ngũ Dương tán nhân người này, cũng là từ đầu đến đuôi người gian giống như nhân vật. Chính đang Tạ Khuyết suy nghĩ thời khắc, ở vào thành Bình Đạo một bên khác, Tạ Khuyết cố kia hóa thân vậy đi tới Nam Dương Sơn dưới chân. Hắn nhìn qua một nửa hư không, một nửa hiện thế núi cao, trước mắt vậy dần dần xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia phía trên hư không năng lượng lưu chuyển thay đổi, khí tức cường độ bên trên không chút nào kém cỏi hơn Tạ Khuyết đã gặp qua bất kỳ người nào. Phật Hoàng bệ hạ, cung nên ngài đã lâu. Tạ Khuyết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bản thân sẽ để lộ tin tức, dù sao mình dọc theo con đường này liền không có che lấp khí tức, mà là mặc cho thể nội khí huyết giống như một viên như mặt trời chiếu rọi. Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, mang ta đi nhìn xem các ngươi vị kia lãnh tụ Ngũ Dương tán nhân đi. Ta muốn nhìn một chút đến tột cùng là một cái dạng gì người, mới có thể làm ra như thế khi sư diệt đạo sự tình. Thân ảnh kia giờ phút này chỉ là cười cười, ngượng ngùng Phật Hoàng bệ hạ, chúng ta lãnh tụ tựa hồ cũng không quá muốn gặp ngươi. Ngươi làm thế này tiên đạo theo thời thế mà sinh khí vận chi tử, phàm là giới này người đều sẽ chịu đến ngươi áp chế. Tựa hồ cũng chỉ có chúng ta những cái này thiên ngoại khách tới xuất thủ mới có cơ hội giết được rồi ngươi. Chương 487, Đại Ám Tiên chương 487, Đại Ám Tiên khí vận chi tử. Tạ Khuyết nghe vậy cũng là nháy mắt hiểu rõ ra. Xem ra những cái kia thiên ngoại khách tới nhóm, tại kỹ càng hiểu rõ tư liệu của mình về sau, có lẽ đối với mình vì sao tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân cũng là cho ra giải thích. Cái gọi là khí vận chi tử chính là thế giới chung kết trước đó lo liệu thiên đạo khí vận mà giáng sinh người. Hán thụ thiên đạo trung ái, bất luận thiên phú, nội tính đều là thật tốt, tu hành tốc độ cũng là nhanh kinh người. Người ở bên ngoài xem ra, Tạ Khuyết đó là thuộc về như vậy một loại người. Bất quá giờ phút này, Tạ Khuyết nghe nói người kia lời nói, chỉ là cười cười. Hắn đến đây Ngũ Dương Sơn, cũng không phải là muốn gây chuyện. Nếu là mình thật muốn diệt bọn hắn, sao lại cần như vậy phiền phức? Lấy Tạ Khuyết thực lực hôm nay mà nói, chỉ cần xác định Ngũ Dương Sơn chỗ vị trí, chuyển động thể nội từ trường, liền có thể tùy tiện đem toàn bộ địa vực ép diệt. Liền ngay cả thần cảnh đại năng cũng không có bất kỳ biện pháp từ đó chạy đi. Tạ Khuyết dần dần thấy rõ kia từ trong hư không đi ra bóng người. Hắn như hình người, nhưng trên thân lại tràn đầy màu xám đen lông vũ. Từ cái này trên thân người khí tức đến xem, nghiễm nhiên cũng là một tôn thần cảnh. Tu Thiện Chân Quân cho Tạ Khuyết những tin tức kia giờ phút này từ trong đầu hắn từng cái chạy xuôi qua. Tạ Quyết chỉ là khẽ cười nói, Lưu Hoa tôn giả. Xem ra Lưu Hoa vị này ngày xưa thành Bình đạo bên trong đối kháng Giáng Lâm phái trụ cột vương vàng, chết thật đúng là có chút đáng tiếc, đúng là bị các ngươi những này hư không sinh vật tu hú chiếm tổ chim khách rồi. Ánh mắt của hắn ném hướng cái kia cánh chim người, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một tia khinh miệt. Kia cánh chim người chỉ là hờ hững gật đầu, không sai, ngươi có thể gọi Ngô thần tên, Đại Ám Thiên. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phản phất có thể rung động người tâm linh. Lưu Hoa chết có ý nghĩa, để càng nhiều người biết được hư không không thể địch. Đại Ám Thiên thanh âm bên trong mang theo một loại tuyệt đối tự tin, phản phất hắn chính là sự tồn tại vô địch. Tạ Quyết chỉ là lắc đầu, ta thừa nhận, hư không đúng là không thể địch. Nhưng các ngươi Thiên Duy Điện có thể đại biểu được rồi hư không sao? Đại Ám Thiên nghe vậy, đúng là nở nụ cười, ngươi nói đích xác có chút đạo lý. Nụ cười của hắn bên trong mang theo một loại trào phúng, phản phất đối Tạ Quyết đặt câu hỏi chẳng thèm ngó tới. Nhưng là đại biểu không có nghĩa là các ngươi cái này cấp thấp thế giới bên trong thổ dân nói không tính. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại ngạo mạn, phản phất hắn mới là thế giới này chủ thể. Nương theo lấy Đại Ám Thiên lời nói, một cỗ ngút trời bá đạo ý niệm lập tức tràn vào Tạ Quyết đáy lòng. Đó là một loại tuyệt đối tự tin, một loại đối cấp thấp thế giới kinh miệt, phản phất bọn họ tồn tại chỉ là vì phụ trợ nó mạnh mẽ. Nếu là thường nhân ở đây, đã bị Đại Ám Thiên giờ phút này trên thân phát tán ra tới không thể địch nổi chi khí tức sợ kinh lay ở theo Đại Ám Thiên lời nói rơi xuống, một cổ cường đại, không thể xâm phạm ý niệm như là như cuồng triều tràn vào Tạ Quyết tâm linh chỗ sâu. Đó là một loại như là như vũ trụ thâm thúy cùng vô biên vô tận lực lượng, phản phất một tôn cự thú mở cái miệng rộng, muốn đem Tạ Quyết triệt để thôn phệ. Đối với người bình thường tới nói, đối mặt Đại Ám Thiên giờ phút này phát tán ra vô pháp địch nổi khí tức, bọn hắn có thể sẽ cảm thấy sợ hãi cùng rung động, vô pháp ngăn cản cỗ này áp lực vô hình. Nhưng mà, Tạ Quyết bước chân lại kiên định lạ thường, trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước, chỉ có thâm thúy như bầu trời đêm trầm tĩnh. Tạ Quyết chỉ là lại nhìn qua liếc mắt trên trời hư không, bước về phía trước một bước, thở dài nói, "Ngươi biết, như thế nào chỉ hoàn thế giới này bị hư không ăn mòn tốc độ sao?" Thanh âm của hắn mặc dù rất nhỏ, lại là để Đại Ám Thiên cảm giác được một tia hoang đường. Cái này nhân loại, hắn muốn làm gì? Đại Ám Thiên đột nhiên thu liễm lại ý cười, lộ ra một tia lãnh đạm thân sắc, hẳn là, ngươi còn muốn làm cái cứu vớt thế giới anh hùng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khinh thường, phản phất đối Tạ Quyết suy nghĩ cảm thấy hoang đường. Tạ Quyết lắc đầu, ta không có ý nghĩ như vậy, ta chỉ là, không ngờ nhìn thấy người chung quanh đều biến thành quái vật bộ dáng. Thật sự là hắn cũng không phải là vì trở thành anh hùng, chỉ là không muốn mất đi những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực đi. Khí vận chi tử. Đại Ám Thiên ánh mắt bên trong lóe qua vẻ mong đợi, hắn tựa hồ đối Tạ Quyết thực lực cảm thấy yêu kỳ. Đột nhiên như vậy, Đại Ám Thiên trên thân đột nhiên sinh ra một tầng ám đạm hắc tinh giáp xác. Thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, một đôi triển khai như có thể ra thiên phủ dày đất to lớn sắt thép hai cánh từ phía sau lưng triển khai. Kia trên cánh mỗi một cái lông vũ đều phảng phất do vô số tinh thần cấu thành, lóe ra làm người hoa mắt quá mang. Hắn đột nhiên một cái, vô tận hư không năng lượng cơ hồ liền muốn ngưng kết thành màu tím tinh thể. Bọn chúng tại cánh trong lúc huy động, khiến cho bố trí chỗ không gian đều bị tan rã, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây vì Đại Ám Thiên lực lượng chỗ run rẩy. Chỉ là một chớp mắt, Tạ Quyết cùng Đại Ám Thiên ở giữa khoảng cách cũng bởi vì không gian biến mất mà rút ngắn rất nhiều. Tạ Quyết than ra một hơi đến, ta không muốn cùng người đánh, ta không muốn tranh đấu vô vị, chỉ muốn biết như thế nào cứu vớt thế giới này. Bớt nói nhảm. Đại Ám Thiên hai cánh lại phiến, dưới chân đại địa lập tức bị bỡn nát, vô số sóng khí quyển tịch lấy phảng phất sóng thần giống như linh cơ bạo tẩu lên. Kia cố cùng bạo linh cơ ba động, giống như một chỉ nổi giận dã thú. Phàm là bình thường tu sĩ ở đây, liền sẽ bởi vì linh cơ không ổn định mà vô pháp thi triển ra bất kỳ đạo pháp thần thông. Nhưng mà Tạ Quyết giờ phút này lại là không có chút rung động nào. Coi như giờ phút này thế giới hóa thành một cái tuyệt linh thế giới, hắn vậy không ý kỵ tí nào. Dù sao mình căn cơ chính là võ đạo, chính là nhục thân. Hắn chết lặng, tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước, cho nên, ngươi biết không? Nhưng chính là như vậy một cái động tác đơn giản, tựa hồ là kích thích Đại Ám Thiên. Hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, thanh âm tiết như là lôi đỉnh, chấn động đến không gian đều đang run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy Đại Ám Thiên triệt để bộc phát, giữa thiên địa sở hữu linh cơ liền tựa hồ bắt đầu ngưng kết, hóa thành thực thể. Ả màu đen tinh thể như kết băng bình thường bắt đầu ngưng tụ lại, thời gian tựa hồ cũng ở đây một khắc dừng lại. Tạ Quyết toàn bộ thân hình cũng ở đây giờ phút này bị đứng im, phản phất thời gian đem hắn như ngừng lại trong nháy mắt đó. Sắp cảm ngộ đến thời gian sông dài cọ rửa rồi. Tạ Quyết nội tâm lóe qua một cái ý niệm trong đầu, trong mắt không khỏi thổi qua một tia ánh mắt tán thưởng. Tôn giả bên trong có thể trở thành thần cảnh không đủ một phần bạn, mà ở thần cảnh bên trong có thể đột phá đến tạo hóa thần quân cũng là như thế. Giờ phút này Đại Ám Thiên biểu hiện đủ để chứng minh thực lực của hắn đã có thể bước vào kia một phần một triệu rồi. Chỉ cần vấn đề thời gian, hắn liền có thể triệt để bước vào tạo hóa thần quân lĩnh vực. Như vậy một cái có tiềm lực ra hỏa, nếu là chỉ là giết chết, quả thực là lãng phí. Tạ Quyết từ khi có Cửu Ngũ Chí Tôn dòng chữ về sau, đối với dạng này cường giả chính là không khỏi quý tài lên. Dù sao những người này, nếu là có thể gia nhập Phật quốc bên trong, không chỉ có là tăng lên Phật quốc nội tình, cũng là biến tướng tăng lên mình thực lực. Chương 487, Đại Ám Thiên 2 chương 487, Đại Ám Thiên 2 Tạ Quyết nhiều hứng thú rôi ra một ngón tay, trên đó lóe qua một điểm Phật quang. Cái này Phật quang cũng không lóa mắt, lại cho người ta một loại yên tĩnh sâu xa cảm giác. Mình bây giờ cái này mặc dù chỉ là một bộ hóa thân, nhưng cỗ này hóa thân vốn có lực lượng đã đủ để ứng đối đại đa số nguy cơ. Điểm kia kim quang cùng Đại Ám Thiên bộc phát ra thực lực va chạm đến cùng một chỗ, điểm này kim sắc phảng phất là tảng sáng dạng đông, cùng Đại Ám Thiên vô cùng tận ám tinh va chạm đến cùng một chỗ, bộc phát ra vô cùng tận loạn lưu, tùy ý phóng tới hư không chỗ sâu. Đại Ám Tiên cũng ở đây cảm nhận được Tạ Khuyết một chút lực lượng này đồng thời, lập tức biến sắc. Hắn ở trong lòng kinh hô, đây là chuyện gì xảy ra? Hà Liên Liên tên kia không phải nói, vị này khí vận chi tử thực lực và nàng chẳng phải tại sản sản với nhau sao? Đại Ám Tiên tự hỏi mình thực lực, so Hà Liên Liên thực lực còn phải mạnh hơn 3 phần, gần với điện chủ, Đại U Thiên cùng với Đại Minh Thiên, cơ hội chính là Thiên Duy Điện bên trong số 4 nhân vật. Nhưng dù vậy, trước mắt hắn Tạ Khuyết biểu hiện ra không chút phí sức, đã là không chút nào kém cỏi hơn vị kia đã nửa chân đạp đến nhập tạo hóa cảnh giới Đại U Thiên rồi. Tạ Khuyết một chỉ này, lập tức để hắn niềm tin sinh ra dao động. Hắn không thể tin được, đối phương thực lực có thể sâu như vậy không lường được. Mà Tạ Khuyết, nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn qua Đại Ám Tiên, trong ánh mắt của hắn không có một tia ngạo mạn, cũng không có một tia sợ hãi, chỉ là một như bình thường. Vũ Dương Sơn bên trên, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Vũ Dương tán nhân ngồi ngay ngắn đỉnh núi, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hắn nội tâm cũng là sinh ra một điểm chấn kinh. Từ khi cảm giác được Tạ Khuyết tới đây đồng thời không có chút nào che giấu khí tức về sau, hắn chính là gọi bây giờ giáng lâm trong phái cường đại nhất Lưu Hoa tôn giả. Chỉ là không có nghĩ đến, bây giờ đối phương biểu hiện ra thực lực lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của mình. Hắn nhìn xem chân núi hình tượng, lông mày không khỏi nhăn lại. Vũ Dương tán nhân cùng Đại U Thiên lúc trước cùng một ruộng, đối với cái này vị Lưu Hoa tôn giả nhất là hiểu rõ. Biết được hắn thân phận chân thật chính là Thiên Duy Điện tứ điện chủ Đại Ám Tiên Sở đoạt bỏ chi thần, nhưng bây giờ đúng là không có thể cầm xuống đối phương, thậm chí còn mơ hồ rơi xuống hạ phong. Loại tình huống này để Ngũ Dương tán nhân cảm thấy bất an, hắn không thể nào hiểu được, vì Hà Cường lớn vô song Đại Ám Tiên sẽ đối với Tạ Khuyết như thế bất lực. Cho dù là khí vận chi tử, trên lý luận tới nói tiến bộ cũng không nên nhanh như vậy a. Trước đây ít năm mới bất quá có thể cùng Hà Liên Liên chiến cái ngang tay, hiện tại xác thực đã có thể lực gáp Đại Ám Tiên rồi. Ngũ Dương Sơn bên dưới, Đại Ám Tiên tự biết người đến mạnh, trong khoảnh khắc chính là từ sâu trong hư không trực tiếp triệu hoán ra bản thể giáng lâm. Kia là một đầu thân thể hoàn toàn do màu vàng đen tinh thể chỗ cấu tạo mà thành cự điểu, chỉ là một phiến, liền có thể dẫn động vô cùng tận hư không hạo kiếp. Đại Ám Tiên đã từng ngay tại phất một cái, đem một cái gần như diệt vong thế giới triệt để hủy diệt. Hắn trực tiếp kéo ra Lưu Hoa tôn giả thể nội suy nghĩ thần hồn, trở về bản thể. Tạ Khuyết cũng là nhìn thấy trước mắt Đại Ám Tiên thân thể bắt đầu vỡ vụn, đột nhiên liền hóa thành một đoàn hư vô. Hai cánh che khuất bầu trời Đại Ám Tiên xoay quanh vào hư không cùng hiện thế ở giữa. Hắn đôi kia sắc bén mắt dọc lập tức bắn về phía Tạ Khuyết. Khí vận chi tử, ngươi thực lực sát thực rất mạnh, thậm chí vượt ra khỏi bản tôn tưởng tượng. Nhưng đáng tiếc nhất sự tình, chính là đứng tại thần cảnh đỉnh phong ngươi, gặp sắp bước vào tạo hóa cảnh giới ta. Hiện tại, liền để ngươi xem một chút như thế nào trên lệnh. Lời ấy mới thôi, hai cánh bay nhảy ở giữa, một tiếng sóng đánh đá ngầm thanh âm bỗng nhiên hắn nhưng xuất hiện ở hắn trong đầu. Sau một khắc, cái này tiếng phóng đãng lại là biến thành một trận kịch liệt phong bạo, vô số tiếng oanh minh tại Tạ Khuyết trong đầu nổ vang. Ngàn vạn tin tức tại trong đầu một trận thay đổi, Tạ Khuyết lại lần nữa trở nên tỉnh táo thời điểm, lại là chỉ có thể nhớ tới bản thân tựa hồ là cái lao nhân bình thường, quanh năm lấy đốn tuổi mà sống. Chính đáng lao nhân lên núi đốn tuổi thời khắc, trên trời lại là đột nhiên xuất hiện lượn vòng lấy một con thương ưng. Cái này thương ưng cực đại vô cùng, có thể so sánh được một tòa to bằng gian nhà. Ngay tại thương ưng lao xuống phía dưới, liền muốn đem lão nhân trái tim cào nát thời điểm. Lão nhân kia lập tức bố đầu, tràng cảnh thay đổi, lại lần nữa trở lại Ngũ Dương Sơn bên dưới. Có chút ý tứ, chỉ là đáng tiếc, không có chân chính lĩnh ngộ được thời gian sông dài chính xác sử dụng phương thức. Đại Ám Tiên thấy mình chiêu số bị phá, cũng không buồn giận, quả thật là khí vận chi tử, nếu là ở thế giới này bên trong ta muốn đánh bại ngươi cũng là việc khó. Bất quá ngươi nếu là chỉ biết được co đầu rút cổ tại hiện thế bên trong, vậy đã nói rõ ngươi căn bản không có có thể đột phá tạo hóa đạo tâm. Có thể hay không giết chết ngươi, cũng liền trở nên cũng không trọng yếu rồi. Tạ Khuyết khẽ cười một tiếng, vậy liền đi hư không đi. Đại Ám Tiên nghe vậy, rõ ràng là sương sờ. Hắn đều không có khích tướng tâm tư, không nghĩ tới kẻ trước mắt này cũng thật là đối với mình yên tâm. Chỉ thấy người trước mắt một bước đạp trời, đi vào hư không bên trong. Đại Ám Tiên nhãn châu xoay động, nơi đây ngươi tiến có thể công lui có thể thủ, có ý nghĩa gì? Tạ Khuyết lạnh nhạt nói, ta cam đoan ta sẽ không lui cũng được. Đại Ám Tiên quát, ta làm sao tin ngươi? Tạ Khuyết thở dài, thân hình lại hướng về sau rất nhiều, đã là triệt để bước vào hư không bên trong. Nếu là ta có thể đánh bại ngươi, ta vậy không giết ngươi. Ngươi chỉ cần cùng ta đi Phật Quốc, làm hộ pháp. Đại Ám Tiên nghe lời ấy, không khỏi cười ha ha, ngươi đúng là thật có lớn mật như thế. Cũng không biết ngươi là mù quáng tự tin vẫn là thật có thực lực như vậy. Bất quá giờ phút này, ngươi đã là đến hư không, như vậy, thắng bại đã định. Đại Ám Tiên đang nghĩ trong khi xuất thủ, lại là phát giác thân thể mình lại là đột nhiên không động đậy được nữa. Trước mắt Tạ Khuyết lại là đột nhiên nâng lên hai tay, lòng bàn tay chắp tay trước ngực, đích thật là thắng bại đã phân rồi. Sau một khắc, vô tận thanh thánh Phật khí từ Tạ Khuyết thể nội nổ bắn ra mà ra. Làm Đại Ám Tiên có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh thời điểm, lại là một trận mê mang. Bản thân tựa hồ như là đặt mình vào Phật giới bên trong, xung quanh mây mù mờ mịt, đài sen phía trên chư Phật ngồi ngay ngắn. Đột nhiên như vậy, Đại Ám Tiên kinh sợ một hồi liền muốn quay người nhìn lại là đã muộn. Hắn không kịp bay nhảy cánh, liền bị một con to lớn kim thủ chộp vào trong lòng bàn tay. Lực lượng kinh khủng khiến cho hắn cứng rắn vô cùng, ám tinh vũ cánh khoảnh khắc vỡ vụn. Phật khí xâm nhập hắn thần hồn, khiến cho Đại Ám Tiên cảm nhận được một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Kia kim thủ lại dùng lực, Đại Ám Tiên liền nghe như răng rắc một tiếng, vô số ám tinh bạo liệt bốn không, vốn nên tiêu tán mà ra hư không năng lượng nhưng là bị cái này không gian kỳ dị hấp thu, khiến cho xung quanh tràn ngập thanh thánh Phật khí càng thêm nồng đậm. Đại Ám Tiên giờ phút này tựa hồ là bởi vì chịu đến nhục nhã bình thường, toàn thân lực lượng triệt để bộc phát ra. lượng rất lớn ảm tinh gió báo rửa sạch giống như oanh tạc bốn phía. Trên đỉnh núi, Vũ Dương tán nhân ngóng nhìn phương xa. Tạ Khuyết giờ phút này vẫn như cũ lặng lặng sừng sững tại chỗ. Hắn chỉ là duỗi ra một cái tay, trên tay bị một tầng kim sắc nơi bao bọc. Mà ở trong lòng bàn tay, kia ảm tinh cự điểu lại là phảng phất lâm vào giống như điên cuồng, cũng không biết tại công kích người nào. Chương 488, Loạn Thiên Lang cùng Bổ Thiên. Chương 488, Loạn Thiên Lang cùng Bổ Thiên. Không chỉ như vậy, tại Ngũ Dương tán nhân trong mắt, thiên địa linh cơ hồ chính là cùng Tạ Khuyết duỗi ra bàn tay hòa làm một thể. Tại thời khắc này, Tạ Khuyết chính là thương thiên. Một con kia to lớn bàn tay, thậm chí khiến cho Ngũ Dương tán nhân xuất hiện một cái ảo giác. Phảng phất bản thân giờ phút này vậy đặt trong đó, mà lại không có chút nào chạy ra khả năng. Trong nháy mắt tiếp theo, Tạ Khuyết bàn tay bỗng nhiên bắt đầu co vào. Ở tại lòng bàn tay thế giới bên trong, giờ khắc này phảng phất thời gian cùng không gian đều ở đây kịch liệt chấn động, như là giữa thiên địa nổ lớn, kia cổ vô hình lực lượng để đại ám thiên nhịp tim nháy mắt gia tốc, cảm thấy từng đợt sợ hãi. Đại ám thiên cắn chặt hàm răng, phát ra rít gào chậm chậm, hai cánh mãnh liệt chấn động, xé rách ra một cái cự đại hư không nứt mẻ. Trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là thoát đi cái này vô tận khủng bố. Nhưng mà, ngay tại thân thể của hắn vừa mới đột phá hư không biên giới, chuẩn bị phóng tới tự do một sát na, những cái kia nguyên bản uy nghiêm túc mục kim sắc Phật Đà, giờ phút này lại mang theo mỉm cười, lặng lặng mà bắt đầu nhìn chăm chú lên hắn. Đại ám tiên tư duy ở nơi này đột nhiên xuất hiện thiền âm Phật sướng bên trong ngắn ngủi đình trệ, thân thể của hắn như là mất đi chống đỡ, chậm rãi hướng phía dưới rơi xuống. Tạ Khuyết ngón tay vào lúc này đột nhiên một nắm, phản phất phát động giữa thiên địa một trận hạo kiếp. Một cỗ vô pháp ngăn cản lực lượng từ đầu ngón tay của hắn phun ra ngoài, đại ám thiên thân thể khoảnh khắc hóa thành một phiến xương máu cùng tàn mát thịt nát. Mà lại cái này không chỉ là nhục thân bên trên đau đớn, càng là linh hồn luyện ngục. Theo những cái kia kim sắc Phật đã thân thể rạn nứt, vô số Phật khí linh quang giống như nước thủy triều tràn vào đại ám thiên sâu trong linh hồn. Hào quang kia đau nhói tâm linh của hắn, đau đớn tiếng kêu rên không ngừng quanh quẩn. Đại ám thiên rãy rủa cùng khổ sở, ở nơi này một cái chớp mắt đạt tới đỉnh phong. Theo Tạ Khuyết nhẹ nhàng một cái búng tay động tác, đoàn kia lúc trước còn máu thịt bè bè tàn khu, như là bị vô hình nổ tung đột nhiên bắn ra, nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng về Ngũ Dương Sơn sườn núi nơi rơi xuống, mang theo một trận bụi đất cùng tiếng gió, nháy mắt tan biến tại ánh mắt bên ngoài. Tạ Khuyết bước chân nhẹ nhàng mà kiên định, vừa sải bước ra, liền đã đi tới đại ám thiên hướng trên đỉnh đầu. Ánh mắt của hắn như là lợi kiếm, nhìn thẳng phía dưới thân thể tàn bại không chịu nổi đại ám thiên. Hắn giờ phút này đã giống như một chỉ cánh chim hao tổn cự điểu, toàn thân ngưng tụ hư không ám tinh mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Đối mặt Tạ Khuyết ánh mắt, đại ám thiên khẽ miệng tràn ra đen đặc sắc tơ máu. Tạ Khuyết không có thừa thắng xông lên, chỉ là sơ sơ lắc đầu nói, ngươi đối tạo hóa chi cảnh lý giải xác thực bất phàm, nhưng ngươi con đường chạy hướng quỹ đạo. Nếu không, ngươi hôm nay thực lực tuyệt sẽ không nhỏ yếu như vậy. Đại ám tiên khỏe miệng chảy xuống da đen nhánh huyết sắc, chỉ là cười lạnh, nhưng ngươi thế giới cuối cùng sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó. Đại ám tiên nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, máu trên khỏe miệng nước động càng lộ vẻ tàn nhẫn, làm một khắc này tiến đến, cho dù ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp đào thoát hư không năng lượng ăn mòn, cuối cùng ngươi vậy sẽ thành bị thôn phệ quái vật. Đối mặt đại ám tiên lời nói, Tạ Khuyết vẫn chưa phản bác, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, mi tâm chỗ, pháp nhãn bồ đề ấn ký như là óng ánh tinh thần giống như hiện, xua tan đại ám thiên xung quanh hư không năng lượng. Đang bế quan cái kia ngày qua ngày trong tu hành, Tạ Khuyết dần dần lĩnh ngộ được tạo hóa cảnh giới thâm thúy viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cái này không chỉ là một cái lực lượng tăng lên, càng là một loại sinh mệnh thăng hoa, là đúng thiên địa pháp tắc khắc sâu lý giải cùng nắm giữ. Hắn bắt đầu ý thức được, tạo hóa cảnh cường giả cũng không phải là vẹn vẹn có được cường đại lực lượng cùng bất tử thể xác, hắn thân thể thần hồn càng là ở bị thời gian sông dài cọ rửa về sau, vậy có được đối kháng hư không ăn mòn thần bí lực lượng. Đối với những cái kia đạt tới tạo hóa thần quân cấp bậc tồn tại tới nói, bọn hắn sớm đã vượt qua phổ thông sinh mệnh bản chất, bọn hắn có thể ở hư không dòng lũ trung du lưới đao có thừa, cũng có thể chống lại hư không năng lượng đối bản thân xâm nhập. Thời gian sông dài đối với tạo hóa thần quân nhóm mà nói, không chỉ là bản thân lực lượng một loại thể hiện, đồng dạng cũng là bọn hắn hành tẩu tại vô tận hư không bên trong một loại che chở. Tạ Khuyết tại thời khắc này, đem chính mình pháp nhãn bồ đề hiện, là hắn hướng đại ám tiên tuyên cáo, mình đã nhìn rõ tạo hóa huyền bí. Bản thân bây giờ đã khám phá tạo hóa bí mật, cái gọi là biến thành hư không sinh vật, đối với mình mà nói là không tồn tại. Quả nhiên, chính như Tạ Khuyết dự liệu như thế, đại ám thiên tại nhìn thấy bản thân chỗ hiển lộ bồ đề pháp nhãn một sát na, hắn con ngươi lập tức co rụt lại. Nguyên bản hắn cho rằng, Tạ Khuyết mặc dù có thể chiến thắng bản thân, chủ yếu quy công cho hắn cái kia thần bí khó dò khí vận chi tử thân phận, cùng với bản thân làm hư không sinh mệnh, trời sinh liền chịu đến hiện thế thiên đạo áp chế. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là bản thân tưởng tượng ra tới đơn giản như vậy. Đại ám thiên hiện tại phát hiện, vị này khí vận chi tử vậy mà đã đụng chạm đến thời gian sông dài biên giới. Ý vị này, Tạ Khuyết đã không còn là vẹn vẹn ỷ lại thiên đạo phù hộ. Hắn đã có chân chính trên ý nghĩa đối kháng hư không năng lực, đây không thể nghi ngờ là một cái tự đại chuyển biến. Cái này chuyển biến mang ý nghĩa, cho dù là vị kia tọa trấn Thiên Duy Điện, có ngàn vạn năm tạo hóa thần quân tu vi điện chủ, chỉ sợ cũng vô pháp giống giết chết Vệ Đà Pháp Vương khinh địch như vậy kết thúc Tạ Khuyết sinh mệnh. Bởi vì một khi chạm đến thời gian sông dài, liền mang ý nghĩa Tạ Khuyết đã có rồi ngăn cản cùng lợi dụng cố lực lượng này năng lực, đây là một đạo không thể vượt qua bình chướng. Đại ám tiên trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ nặng nề cảm giác. Đối với bản thân quá khứ trải nghiệm cùng nắm giữ thời gian bí mật, không có bất kỳ người nào có thể so sánh bản thân càng hiểu rõ. Muốn vượt qua thời gian sông dài giết chết một vị nửa bước tạo hóa, cho dù là đắm chìm tạo hóa ngàn vạn năm các đại năng cũng rất khó làm đến. Mà Tạ Khuyết hiện tại chỗ bày ra phần này lực lượng, để hắn ý thức được, có lẽ tương lai khiêu chiến sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hắn nhất định phải một lần nữa ước định thế cuộc trước mắt, suy xét như thế nào điều chỉnh sách lược, lấy ứng đối cái này đột nhiên quật khởi mới uy hiếp. Đại Ám Thiên rất rõ ràng điểm này. Trong lòng của hắn lập tức không khỏi trầm xuống. Nếu thật sự là như thế, ở đời này giới Thiên Đạo gia chỉ phía dưới, chỉ sợ cũng ngay cả Đại U Thiên đám người liên thủ lại, cũng không có thể là trước mắt vị này Phật Hoàng đối thủ rồi. Ngũ Dương tán nhân làm bực ngoại thiên ma, hắn mặc dù chỉ là thần cảnh tu vi, nhưng kiến thức cũng là rộng lớn vô biên. Hắn gặp được Tạ Khuyết Mi tâm cái kia đánh dấu, cũng thế đồng dạng là nội tâm chấn động. Lập tức liền có chút ủ rũ giống như một lần nữa ngồi trở lại đi. Đại Ám Thiên, thất bại. Khí vận chi tử đại thế đã thành, chỉ sợ là không ai có thể ở nơi này thế giới bên trong chế tài được rồi hắn rồi. Cho dù là chân chính tạo hóa thần quân, vậy không có khả năng tại hiện thế bên trong, bước lên bị thiên đạo đánh chết phong hiểm đến giết chết Tạ Khuyết. Đại Ám Thiên cúi đầu than ra một hơi, lại lần nữa nhìn về phía Tạ Khuyết, ngươi thắng rồi, lấy ngươi thực lực hôm nay, đích thật là có tư cách che chở hiện thế. Ngươi có thể giết chết ta rồi. Hắn lại nói được chém đinh chặt sắt, tựa hồ không có nghĩ qua mình có thể có việc xuống đến khả năng. Tạ Khuyết lại là khẽ cười một tiếng, ta tại sao phải giết chết ngươi? Đại Ám Thiên nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động, lập tức lại ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Tạ Khuyết, ngươi còn muốn giữ lại ta làm gì sao? Nói, hắn trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một cái cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ, ngươi không giết ta, nhưng là đừng nghĩ trông cậy vào ta vì ngươi hiệu lực. Ngươi căn bản không hiểu rõ Thiên Duy Điện thực lực. Ngươi không biết, vì sao cho dù chúng ta nửa chân đạp đến vào đến tạo hóa, nhưng Đại U Thiên lại có thể áp đảo chúng ta phía trên. Lấy ngươi thực lực, cho dù có thiên đạo gia trì, chỉ sợ cũng khó có thể làm gì được rồi Đại U Thiên. Tạ Khuyết thản nhiên nói, có lẽ vậy. Chương 488, Loạn Thiên Lang cùng Bổ Thiên 2 chương 488, Loạn Thiên Lang cùng Bổ Thiên 2 Tạ Khuyết lời nói vừa mới rơi xuống, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng xa xa Ngũ Dương Sơn, nơi đó Ngũ Dương tán nhân chính một mặt khẩn trương, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống, hắn giờ phút này phảng phất phát giác nguy hiểm gì, ý đồ thoát đi trốn vào hư không. Nhưng mà, Tạ Khuyết động tác nhanh như thiểm điện, chỉ nhẹ nhàng bung lên, Ngũ Dương tán nhân thân hình tựa như cùng bị vô hình bàn tay bắt lấy, nháy mắt mất đi tự do. Giờ phút này, Ngũ Dương tán nhân thần hồn bản chất tại Bồ Đề pháp nhãn bên dưới không chỗ che thân. Hắn có chút meo lại mắt, ánh mắt bên trong lóe qua một tia nhìn rõ, nguyên lai là một đầu vực ngoại thiên ma. Bốn chữ này như là lợi kiếm đâm thẳng Ngũ Dương tán nhân trong lòng, để hắn sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Làm vực ngoại thiên ma bên trong người nổi bật, Ngũ Dương tán nhân tự xưng là đối sinh tồn chi đạo như lòng bàn tay, nhất là am hiểu bảo mệnh chi thuật. Nhưng mà, tại đối mặt những cái kia đã bị thời gian sông dài tẩy lễ qua cường đại tồn tại lúc, những kỹ xảo này lộ ra như thế trắng xám bất lực. Hắn ngụy trang, sách lược của hắn cũng như cùng tính hoa thủy nguyệt, vô pháp ngăn cản thời gian vô tình mà trượt. Mặc dù hắn có thể ở Thái Nhất Đạo Tôn dạng này bảy cảnh cường giả tối đỉnh trước mặt che giấu tung tích, nhưng ở nửa bước tạo hóa cao thủ trước mặt, hắn bí mật liền như là trên bờ cắt lâu đài cát, chịu không được nhẹ nhàng đẩy. Hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy hối hận cùng không cam lòng, nhưng hiện thực đã không cho phép hắn lại có bất luận cái gì may mắn. Tạ Khuyết đem hắn tiện tay nhét vào Đại Ám Thiên bên người, các ngươi hai người hãy nhìn kỹ rồi. Tạ Khuyết nhắm ngay Ngũ Dương Sơn phía trên giống như màn trời bình thường hư không, duỗi ra một cái tay tới. Ngũ Dương tán nhân đột nhiên cảm nhận được nội tâm một trận kinh hoàng, phảng phất là một loại nào đó không thể lực kháng đổ vật liền muốn xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại là phát giác Tạ Khuyết trên tay đúng là bịt kín một tầng chói mắt nguyệt bạch. Liền ngay cả Ngũ Dương tán nhân thấy, cũng không khỏi được meo lại mắt. Ở trong đó, chỉ là thuần túy nguyên từ trận vực lực lượng, nhưng là bởi vì ánh sáng và nhiệt độ đến cực hạn nguyên nhân, vừa rồi hiện ra thuần túy bạch quang. Nương theo lấy Tạ Khuyết đem cái này bạch quang đè ép trở thành một đoàn, khổng lồ hấp lực lập tức đem quanh mình không biết bao xa linh khí triệt để dung nhập trong đó. Không chỉ có như thế, cái này bạch quang chính trung tâm đúng là dung nhập vào một điểm hư không năng lượng, vô tận hư không náo loạn lực lượng cũng đang bị thu nạp nhập trong đó. Ngươi, Đại Ám Thiên thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra một tia đến cực hạn sợ hãi. Như vậy một tia sợ hãi, lại là so với vừa nãy nhìn thấy Tạ Khuyết pháp nhãn Bồ Đề lúc còn muốn vạn phần hoảng sợ. Thiên Duy Điện nhìn tính và tính, lại đều không nghĩ tới. Cái gọi là Phật Hoàng, căn bản không phải hiện thế khí vận chi tử. Khí vận chi tử làm thiên đạo đại hành giả, cơ hội chính là thế giới ý chí thể hiện. Vậy chính vì vậy, khí vận chi tử sẽ không nhiễm phải bất luận cái gì hư không năng lượng. Nhưng Tạ Khuyết giờ phút này chỗ thể hiện ra tới đối hư không năng lượng nắm giữ, thậm chí không kém hơn một tôn chân chính hư không thần. Cái này là đủ chứng minh Tạ Khuyết thân phận, căn bản không phải cái gọi là khí vận chi tử. Không phải khí vận chi tử, nhưng có thể làm đến bước này. Đại Ám Tiên đã là không dám tưởng tượng, đối phương đúng là chân chính nương tựa theo tự thân sức mạnh cứng, mà không phải thiên đạo gia trì, đem chính mình đánh bại. Càng làm cho Đại Ám Tiên khó có thể tưởng tượng là, nương theo lấy Tạ Khuyết đem lực lượng kinh khủng kia triệt để hòa vào lòng bàn tay về sau, Tạ Khuyết năm ngón tay vậy lập tức sinh trưởng đến vô cùng trắng kiện, thậm chí còn có bộ lông màu tím sinh trưởng tại trên đó. Nhìn thật kỹ, cái này một cái tay tựa hồ liền biến thành một con vuốt sói. Vào thời khắc này, Tạ Khuyết thanh âm vậy truyền vào Đại Ám Thiên cùng Ngũ Dương tán nhân trong hai. Chiêu này chính là ta đem một điểm hư không hòa vào võ đạo bên trong sau sáng tạo, uy lực tựa hồ cũng không tệ lắm, hôm nay liền để hai vị sâu trong hư không khách tới chỉ giáo một phen. Hắn tên, Loạn Thiên Lang. Tạ Khuyết nói xong, nương theo lấy hắn bàn tay mấy chuyến chập gỗ. Vũ Dương Sơn bên trên đá núi của cây cơ hồ là đều bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng hấp dẫn, không khỏi bay lên bầu trời. Mà Đại Ám Thiên ngẩng đầu nhìn lại, lại là trên đỉnh đầu hư không đúng là như là bị người dùng bạo lực vặn mèo bình thường, trước đó bị hư không ăn mòn sau hắc ám khu vực bắt đầu trở nên nhỏ lại. Mà nguyên bản bị hư không năng lượng ăn mòn khu vực, vậy bắt đầu không ngừng bị cưỡng ép lôi kéo, tựa hồ liền muốn khép lại. Hai mảnh không mây nhưng ngăn cách cực xa bầu trời, tựa hồ liền muốn một lần nữa tương liên. Đại ám tiên trong lòng khó có thể tin, đúng là có người có thể đem bị hư không năng lượng chỗ ăn mòn vị trí nghịch chuyển. Đây là hắn trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe sự tình. Nhưng từ từ, đại ám tiên cũng liền phát hiện là mình nghĩ quá nhiều, Tạ Khuyết bất quá là đem vỡ vụn bầu trời cưỡng ép kéo xuống một đợt, nhìn như khép lại. Nhưng dù vậy, vậy đầy đủ kinh người rồi. Cái gọi là bổ thiên cử chỉ, cũng bất quá như thế rồi. Đại ám tiên hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Xem ra hôm nay bản thân mấy chuyến phán đoán đều là thất bại. Đối phương thực lực, rất hiển nhiên đã là vượt qua bản thân tưởng tượng cực hạn. Đại ưu tiên. Đại ám tiên nội tâm lắc đầu, hắn tin tưởng đại ưu tiên thực lực. Nhưng Tạ Khuyết bây giờ biểu hiện ra, chỉ sợ là chỉ so với đại ưu tiên chắc chắn mạnh hơn rồi. Tăng thêm đối phương cũng tương tự khám phá tạo hóa bên trong khó khăn nhất một bước kia. Mà lại là trọng yếu hơn là, đối phương cũng không phải là bản thân tưởng tượng khí vận chi tử. Cái này liền nói rõ, đối phương hiện tại biểu hiện ra đều là thực sự sức mạnh cứng. Cho dù là ở trong hư không, đối phương cùng đại ưu thiên bắt đầu so sánh thực lực cũng chỉ tại sản sản với nhau rồi. Ngũ Dương tán nhân giờ phút này trực tiếp bị dọa đến rơi xuống ngồi trên mặt đất. Hắn không có nghĩ đến, vị yêu Phật hoàng thực lực đúng là đến tình cảnh như thế. Không chỉ là hắn, Ngũ Dương Sơn bên trên sở hữu Giáng Lâm phái đều là im lặng. Bọn hắn muốn cho là đại ám tiên sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ tới, Tạ Khuyết hoàn thành bổ thiên về sau, hắn tựa hồ chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nương theo lấy mi tâm pháp nhãn bổ đề ấn nhớ dần dần ẩn đi, hắn vậy cúi đầu xuống lại lần nữa nhìn về phía trước mắt đại ám thiên cùng Ngũ Dương tán nhân. Hai người các ngươi, tuy nói đều là hư không sinh linh, nhưng ta đối với các ngươi cũng rất thưởng thức, cho nên các ngươi có thể nghĩ muốn nhập ngã phần nước. Đại ám thiên hít sâu nhập một hơi, đã là đúng Tạ Khuyết xưng hô cũng thay đổi, Phật hoàng bệ hạ, ngươi tuy mạnh mẽ, nhưng so với mấy vị thần quân. Đang nói, Tạ Khuyết duỗi ra một cái tay đến, hắn nửa cái cánh tay đều là hóa thành thông thường bụi đất, rớt xuống đất. Cái này thân thể, bất quá là ta ở một cái canh giờ trước đó chỗ ngưng kết hóa thần, sử dụng chất liệu cũng bất quá là bình thường nhất bùn đất. Các ngươi hiện tại cảm thấy thế nào đâu? Chương 489, thần phục cùng thắng lợi. Chương 489, thần phục cùng thắng lợi. Tạ Khuyết nhìn chăm chú hai người trước mắt. Vũ Dương tán nhân chỉ cảm thấy bản thân sinh mệnh giờ phút này bị đối phương nắm chắc trong tay. Hắn cùng đại ám thiên giờ phút này ý nghĩ giống nhau, đều là sợ sợ đan sen. Bọn hắn không nghĩ tới, thực lực đã là cường đại đến tột đỉnh, có thể nói là tạo hóa phía dưới đứng đầu Phật hoàng, tới chỉ là một bộ lấy bùn đất tiện tay bịa đặt hóa thân thôi. Ngũ Dương tán nhân không còn ý nghĩ, làm vực ngoại thiên ma hắn bản năng cầu sinh tại lúc này phát huy đến cực hạn. Ngay sau đó, đại ám thiên cũng là lựa chọn cúi đầu. Dù sao giờ phút này hình thức so với người mạnh, nếu là không đầu hàng, bọn hắn có thể nghĩ đến tử vong là duy nhất đường ra. Tạ Khuyết thanh âm như lôi đình nổ tung, quấn quẩn tại hai người thần hồn chỗ sâu, cuốn cuốn tới, bất quá các ngươi làm điều ngang ngược, tuy là quy về trong môn hạ, nhưng cũng là chịu lấy một chút trừng trị. Lời của hắn bên trong, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô lượng thanh thánh Phật khí từ Tạ Khuyết lòng bàn tay bên trong bắn ra, giống như pháo đông chói lọi, lại như mưa to gió lớn giống như mãnh liệt. Cỗ này Phật khí tựa như vô tận hắc ám cắn nuốt hết thể của mình, nháy mắt đem hai người thôn vệ trong đó, để bọn hắn chỉ cảm thấy bản thân phảng phất ngã vào đến vô gian luyện ngục. Kia cỗ Phật khí nếu như nóng bỏng roi sắt bình thường không ngừng quật lấy bọn hắn thần hồn cùng thân thể, để bọn hắn đau đến không muốn sống, không ngừng tiêu khổ. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết tại đem toàn bộ Ngũ Dương Sơn bên trên hư không vết rách triệt để khép lại về sau, tay trái của hắn lật đổ ở giữa, đại địa băng sụt, nham thạch vỡ nát, dưới đất long mạch cũng bị kinh động, bước lên mà lên. Cái kia liên miên 3000 dặm Ngũ Dương Sơn mạch, tại Tạ Khuyết một trường uy lực bên dưới, nháy mắt biến thành phế tích. Vô số tại Ngũ Dương Sơn ẩn cư tu luyện Giáng Lâm phái nhóm cơ hồ không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Bọn họ ngàn năm đạo hạnh, tại thời khắc này toàn bộ hóa thành hư không. Nương theo lấy nguyên tử trận vực không ngừng chấn động, những cái kia bị hư không năng lượng ăn mòn không có bất kỳ biện pháp nào bổ cứu địa phương, cả khối thổ địa đều trực tiếp lún xuống đến mặt đất trở xuống. Mảnh này đã từng làm Giáng Lâm phái phát tài chi địa, bây giờ chỉ còn lại có một đầu rãnh sâu hoắm, làm nó tồn tại qua chứng minh. Tạ Khuyết thần hồn lại quét sạch tứ phương, tuy nói không có làm chút gì đó, nhưng này chút trong bóng tối rình mò Giáng Lâm phái cùng hư không sinh mệnh nhóm, trực tiếp như chim sợ cảnh cong, đột nhiên tan tác như chim ong. Bọn hắn lập tức chui vào hư không bên trong, bóng người nhanh chóng xuyên qua, lưu lại chỉ có bối rối cùng sợ hãi khí tức. Ngũ Dương tán nhân cùng đại ám thiên giờ phút này bị tiêu kịch liệt đau nhức dày vò đến trên mặt đất không ngừng lăn lộn, mặt mũi của bọn hắn bặm mẻo, mồ hôi chảy ngang, thanh âm thống khổ trong không khí quanh quẩn. Tạ Khuyết thanh âm theo bọn hắn nghĩ như là ác ma, trực tiếp truyền vào đến trong thai của bọn hắn, phóng khai tâm thần. Bọn hắn muốn cho rằng Tạ Khuyết là muốn gieo xuống cái gì ân ký, bất quá bọn hắn tại thần phục Tạ Khuyết trong nháy mắt đó, cũng đã dự liệu đến muốn phát sinh một màn này. Bọn hắn không có quá nhiều chống cự, trực tiếp đem bản thân tâm thần triệt để bung ra. Nhưng đem tâm thần bung ra, cũng là lấy chính mình tính mạng làm cược. Nếu là Tạ Khuyết giờ phút này nguyện ý, cũng là có thể trong nháy mắt đem bọn hắn hồn linh triệt để phá hủy. Đúng lúc này, Tạ Khuyết mi tâm chỗ pháp nhãn bồ đề đột nhiên lại cử động, phảng phất có quang hoa từ đó lộ ra, chiếu sáng xung quanh hắc ám. Ở xa Phật quốc Tạ Khuyết bản thể, cũng là thấy được tầng tầng thời không bên trong không ngừng biến hóa. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia dị thường. Cái này cái gọi là tạo hóa, cũng thật là danh bất hư truyền. Đợi Ngũ Dương tán nhân đợi đến kia rót vào sâu trong linh hồn khổ sở trở nên hơi nhỏ một chút, chính là một lần nữa từ dưới đất bò dậy thân thể, vì giảm xuống đất. Thân thể của hắn vẫn không ngừng run rẩy, mồ hôi trên trán như là nước mưa giống như nhỏ xuống. Hắn cắn chặt răng, biết được đây hết thảy đều là bản thân tự tìm. Hắn đã từng vì truy cầu lực lượng, không tiếc đoạt xá người khác thân thể gây dựng Giáng Lâm phái để cầu khư giới ban phúc, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Vũ Dương tán nhân vừa định trong lúc nói chuyện, lại là phát giác bản thân thần hồn thân thể lại là trở nên tựa hồ cùng trước đó bất động. Hắn xoay người, cũng là nhìn thấy nguyên bản toàn thân đen nhánh đại ám thiên, giờ phút này hắn trên thân ám tinh rút đi, chỉ là lưu lại tràn đầy cánh chim màu vàng óng, phảng phất thái dương bên trong thần điểu. Đại ám thiên ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, hắn tựa hồ cũng là như thế, thần hồn trở nên tinh khiết vô cùng. Vũ Dương tán nhân cùng đại ám thiên nhìn nhau cười một tiếng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh dị cùng không dám tin. Bọn hắn mặc dù trải nghiệm thống khổ gian vặt, nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng là vì để bọn hắn thoát thai hoàn cốt, thu hoạch được tân sinh. Lúc này, Tạ Khuyết thanh âm cũng là truyền vào đến hai người trong hai. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà thâm trầm, tuy nói là chủ trị, nhưng mà thực tế cũng là đối với ngươi hai người một loại ngợi khen. Tạ Khuyết đưa tay lùi về, hắn trên thân nguyệt bạch tăng bảo cũng là bắt đầu theo gió không ngừng phát động, tựa như một đóa hoa sen ở trong nước nở rộ. Ta hiện tại đã là vì ngươi hai người triệt để rửa đi thể nội hư không khí tức, nhưng căn cơ vẫn tồn tại như cũ. Hai người các ngươi nếu không chủ động hấp thu hư không năng lượng lời nói, cũng là có thể bảo trì các ngươi ngày xưa nguyên bản hình thể. Đại ám tiên sau khi nghe xong, cũng là rõ ràng rồi. Tạ Khuyết đúng là đem hắn thần hồn thân thể bên trên hư không khí tức toàn bộ rửa sạch mà đi. Chỉ là thần hồn phía trên, bị hư không chỗ in dấu xuống ấn ký lại là không có cách nào tản đi. Nhưng điều này cũng không quá mức ảnh hưởng, chỉ cần mình không chủ động tiếp nhận hư không năng lượng đến thể nội, hình thể thần hồn cũng là sẽ không bị hủ hóa sa đoạn. Có lẽ người khác không biết, nhưng đại ám tiên lại là biết được. Hư không năng lượng đối với tạo hóa thần quân tựa hồ ảnh hưởng cực lớn. Những cái kia phàm là có thể đột phá đến tạo hóa cảnh giới các đại năng, cơ hồ là đều không ngoại lệ đều lựa chọn đem bản thân hình thể bên trong hư không khí tức triệt để chôn bụi. Chỉ là hư không in dấu xuống ấn ký không có cách nào lao đi thôi. Đến như hắn nguyên nhân, tựa hồ là tạo hóa thần quân đủ khả năng có lực lượng đã bắt đầu dần dần áp đảo hư không năng lượng phía trên rồi, mà lại tạo hóa thần thể sinh ra các loại thần diệu, vậy cũng là viễn siêu hư không bản thân chỗ có uy năng. Đến giờ phút này, cũng liền không cần mượn nữa trợ hư không năng lượng tính ăn mòn đến làm bản thân mạnh lên rồi. Bất quá, đại ám tiên nhìn Tạ Khuyết liếc mắt, cũng là hít sâu nhập một hơi. Sâu trong hư không những cái kia tạo hóa thần quân nhóm, tựa hồ cũng chỉ có thể rửa sạch bản thân hình thể bên trong hư không khí tức, giống như cũng không có biện pháp tướng biệt người hư không khí tức rút đi. Nhưng vị này Phật Hoàng bệ hạ, đúng là làm được ngay cả cái khác tạo hóa thần quân cũng đều không có cách nào làm được sự tình. Chương 489, thần phục cùng thắng lợi 2 chương 489, thần phục cùng thắng lợi 2 đại ám tiên trong chớp mắt suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng đem đáp án đổ cho có lẽ Tạ Khuyết đối với thời gian sông dài trưởng không biến siêu cái khác tạo hóa. Hắn dù chưa có ngưng tụ tạo hóa thân thể, nhưng ở liên quan tới thời gian sông dài một đạo lĩnh ngộ bên trên, lại là không chút nào thua ở những thần quân kia. Đêm này phỏng đoán vừa ra, đại ám tiên trong lòng cũng là chấn kinh. Hắn ổn ổn mình tâm tư, nếu thật sự là như thế, có lẽ quy thuận tại vị này Phật Hoàng bệ hạ cũng không phải là một chuyện xấu. Ngũ Dương tán nhân mặc dù biết không có đại ám thiên như thế nhiều, nhưng cũng là đối Tạ Khuyết tâm phục khẩu phục vực ngoại thiên ma, tuy nói chỉ là thuần túy hồn thể sinh mệnh, nhưng tương tự cũng không phải là hư không nguyên sinh chủ dân. Chỉ là bọn hắn bản thân cùng hư không năng lượng tương đối phù hợp, tăng thêm đám thiên ma thường thường cũng đều là từ hư không mà bảo, cho nên mới có hư không gian mà xưng hô. Hai người bọn họ tâm tư khác nhau, nhưng giờ phút này đối với Tạ Khuyết thần phục cũng không có vừa rồi chống cự rồi. Mà lại Tạ Khuyết cũng không có ở tại bọn hắn thần hồn bên trong gieo xuống bất luận cái gì ấn ký, vậy biểu thị Tạ Khuyết đối với mình thực lực tựa hồ có sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ. Hắn căn bản không sợ bọn hắn phản bội chạy trốn. Đại ám tiên nhìn xem Tạ Khuyết, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn nhớ rõ đại ưu tiên dành cho mình tin tức, tuy nói là hơn 5 năm trước, nhưng lúc đó Tạ Khuyết cùng Hà Liên liên cách không giao thủ, song phương thực lực tựa hồ chỉ là tại sàn sàn với nhau, mà lại nhất đa Tạ thiếu cũng liền chỉ mạnh hơn Hà Liên liên bên trên một tia. Hà Liên liên tuy nói hắn thần thể ngưng luyện vài vạn năm, bản thân cũng là thần cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng so với lên hắn cảm thụ thời gian sông dài cọ rửa đại ám tiên, cũng là lộ ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Tạ Khuyết lại lời nói, liên quan tới các ngươi dáng lâm phái, ta cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra một tia thâm bất khả chắc. Tuy nói hủy diệt dáng lâm phái dễ như trở bàn tay, nhưng Phật quốc vừa lập, bọn hắn cần sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy. Rất nhiều Phật quốc bên trong người đều tự cho là tại ta che chở phía dưới, liền có thể an ổn tu hành. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, hư không sớm muộn đều sẽ dáng lâm. Ta đủ khả năng làm có hạn, tối đa cũng chính là đem hư không phủ xuống thời gian đẩy sau một chút thôi. Cho nên, các ngươi có thể hiểu chưa? Vũ Dương tán nhân nghĩ lại gật đầu một cái. Hắn hiểu được Tạ Khuyết ý tứ, chính là muốn theo đến lâm phái, cùng với những cái kia bây giờ dáng lâm đến hiện thế hư không thế lực, đến ma luyện Phật quốc. Đây là một loại lấy địch vì kính, tự ta tăng lên sách lược. Sau một khắc, Tạ Khuyết trong tay dần dần kết ấn, động tác của hắn ưu nhã mà trôi chảy. Một cái kim cương huy hoàng ấn ký bị hắn chia thành hai bên, đồng thời một tay một cái đánh vào đến Ngũ Dương tán nhân cùng đại ám tiên thể nội. Đây là Ngô Lưu tại hai người các ngươi ấn ký, bằng ấn ký này, các ngươi có thể đến Phật quốc tìm được Phật tu thiện chân quân, hắn sẽ vì ngươi hai người an bài công việc. Tạ Khuyết thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy không thể nghi ngờ quyền uy. Tạ Khuyết tiếng nói xong, chính là toàn bộ thân hình đều khoảnh khắc tan rã, triệt để hóa thành một nắm cát vàng. Đại ám tiên than ra một hơi đến, Ngũ Dương tán nhân thì là tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, hắn trong mắt không ngừng chuyển động, cuối cùng lại nhìn về phía đại ám tiên, tiền bối sau này dự định như thế nào? Tự nhiên là đi chỗ đó Phật quốc rồi. Đại ám tiên lấy khỏe mắt liếc qua Ngũ Dương tán nhân liếc mắt. Hắn trước đây cũng không quá để mắt Ngũ Dương tán nhân, hắn hiện tại lại biết được đối phương thân là vực ngoại thiên ma bước chân, loại kia khinh thường cảm xúc lại phóng đại. Ngũ Dương tán nhân lộ ra ý cười, tiền bối thực lực kinh người, sao không cùng ta? Hắn thấy Tạ Khuyết đi xa về sau, vừa rồi sinh ra một tia quy thuận chi tâm khoảnh khắc tiêu tán. Thiên ma chính là như thế, tâm tư khó lường, kiệt ngạo giảo hoạt. Đại ám tiên chỉ là hư lạnh một tiếng, bản tôn tung hoành hư không hiện thế 30 năm, cũng chưa từng gặp qua Phật hoàng như vậy nhân vật tuyệt thế. Dứt lời, hắn vô cánh cất cánh, ta hiện tại muốn đi Phật quốc, ngươi lại tự tiện. Đại ám tiên vậy không thuần túy là bởi vì e ngại Tạ Khuyết thực lực, hắn cũng ở đây Tạ Khuyết trên thân thấy được một tia đột phá hy vọng. Hắn có dự cảm, bản thân đột phá đến tạo hóa thần quân thời cơ, có lẽ ngay tại Tạ Khuyết trên thân. Vũ Dương tán nhân không có đại ám thiên cảnh giới sâu, đối với Tạ Khuyết thực lực nhận biết cũng không sâu khác. Hắn thấy, Tạ Khuyết vô luận như thế nào đều là rất không có khả năng so với cái kia sâu trong hư không tạo hóa thần quân nhóm còn cường đại hơn. Bất quá giờ phút này, hắn vẫn như cũng là lựa chọn đi theo đại ám thiên đằng sau. Sau đó một đoạn thời gian, Vũ Dương Sơn hủy diệt, Vũ Dương tán nhân cùng đại ám thiên quy thuận Phật quốc tin tức như vòi rồng, truyền khắp toàn bộ đại địa. Giáng Lâm phái vẫn chưa như vậy thổ tiêu tan rã, dù sao phía sau bọn họ còn có mấy cái hư không thế lực ủng hộ. Tại mọi người đề cử phía dưới, Tinh Hà cung bên trong Nguyên Tinh đại tôn nhận lấy Giáng Lâm phái cờ sĩ, đồng thời bắt đầu đem chỉnh hợp. Trong khoảng thời gian này bên trong, Phật quốc quân đội cũng là bắt đầu một lần nữa treo lên thắng trận. Tứ nguyên bản muốn bại lui đến đường ven biển địa bàn, đẩy về phía trước tiến vào vạn dặm có thừa. Không chỉ có như thế, nương theo lấy Tạ Khuyết xuất quan, vô số ngày xưa khuyết thiếu vật tư, tại Tạ Khuyết hòa giải cản khôn thần thông trước đó, chống rông bị tạo ra. Nếu không phải là những cái kia vô pháp bị Tạ Khuyết tạo nên thần vật, trên cơ bản Phật quốc đều không thiếu thốn rồi. Nhưng có thể tạo hư không chiến hạm những cái kia thiên nguyên của một bên trong, có mang linh tính, Tạ Khuyết cũng không có biện pháp chống rông tạo ra. Bất quá dù vậy, tại hàng xa gạo cực lớn giàu có phía dưới, Phật quân càng đánh càng hăng. Vô số gia nhập trong đó võ giả đều ở đây máu và lửa ma luyện bên trong, không ngừng đột phá. Sở hữu ngành nghề tại chiến tranh trong không khí, bắt đầu không ngừng tiến hành mới khai phát. Phù lục, đan dược, luyện khí cùng với trận đồ nghề đều có cực lớn tiến bộ. Phật quốc tuy nói không có bung ra giao dịch, nhưng cho gia phụ cấp cũng là kinh người, thậm chí so với bọn hắn mấy trăm mấy ngàn năm nay lợi nhuận còn nhiều hơn. Mà Tạ Khuyết vậy lấy thực lực, khiến cho vốn yên lặng một chút danh vọng lại lần nữa khôi phục. Thậm chí so với trước khi bế quan, còn muốn càng sâu. Phật quốc bên trong, ngàn vạn tín đồ tự phát bắt đầu vì Tạ Khuyết dựng lên tượng thần, thiết kiến lên. Chỉ là Tạ Khuyết nhất là kháng cự một bộ này, lại hạ lệnh cấm chỉ vì chính mình lập tượng thần. Thiền võ 8 năm sơ, Hoài Nguyệt đạo nhân đột phá võ thần về sau, xâm nhập thành Bình đạo nội địa. Tại hư không thế lực vạn chúng nhìn chừng chừng ở giữa, lấy vô số kiếm khí vây sát bây giờ Giáng Lâm phái lãnh tụ, cũng là Tinh Hà cung người Nguyên Tinh đại tôn. Đây là Phật quốc một lần đại thắng lợi, cũng là đánh ra tự tin mấu chốt một trận chiến. Nguyên Tinh đại tôn cơ hồ chính là Tinh Hà cung bên trong ngồi đứng thứ hai người rồi. Hắn thân phận thực lực, gần với Thiên Tinh thần quân, hơn nữa còn là một vị cảm nhận được thời gian sông dài cọ rửa chuẩn thần quân. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, như vậy một vị cường giả, đúng là bị chém giết. Đồng thời theo Hoài Nguyệt đạo nhân lời nói, hắn chỗ làm võ đạo chính là do Phật hoàng sáng tạo. Tên gọi Thiên Điệu Tận Phong Tuyệt Tiên Tung. Tạ Khuyết cùng lúc đó, vậy như vậy một môn Thiên Điệu Tận Phong Tuyệt Tiên Tung bỏ vào chiến công hối đoái bảng danh sách phía trên. Trong vòng một ngày, liền có ba nhà thế lực quyên góp đủ chiến công, đem như vậy một môn tuyệt thế võ đạo thay đổi quá khứ. Này võ đạo tan hỗn kiếm tiên chi đạo, tương sát phạt đại thuật thôi diễn đến cực hạn. Tuy nói pháp này do Tạ Khuyết ban thưởng ngọc giản trực tiếp truyền công, mà lại cũng không thể truyền thụ cho bọn hắn. Nhưng này chút đổi tông tộc cũng là kinh hỉ bản phần. Bọn hắn không nghĩ tới qua, một môn võ đạo đúng là có thể tại năm cảnh thời điểm liền có thể chém giết tôn giả. Nếu là có thể dùng cái này tu thành võ thần cảnh giới, chỉ sợ liền có thể đăng lâm thần cảnh quyết định. Kết quả là, các đại tông tộc trở nên càng phát ra ra sức, điều động đến trong quân đội cường giả vậy càng phát ra nhiều. Tuy nói Tạ Khuyết không có trực tiếp tham chiến, nhưng Phật quốc chiến tranh tình thế vậy một lần liền trở nên sáng suốt rất nhiều. Chương 490, người thiên hạ người như rồng. Chương 490, người thiên hạ người như rồng. Tiền võ 9 năm mùa đông, Giáng Lâm phái toàn diện lui bước, đem phòng tuyến triệt để lùi về đến Tinh Hà cung chiếm cứ Lạnh Long sơn mạch. Trừ những cái kia bị hư không năng lượng triệt để ô nhiễm, vô pháp đem lấy thiên nguyên của mục lịch chuyển trở về khu vực, cơ hồ là đều rốt cuộc tìm không được liên quan tới những cái kia Giáng Lâm phái nhóm tung tích. Bất quá Phật quốc phạm vi vẫn như cũ chỉ là cố thủ tại khung vũ hải bên trong, dù sao cái này thiên hạ thật sự là có chút quá lớn. Coi như Tạ Khuyết cường đại hơn nữa, đối với quản hạt lên như vậy diện tích địa bàn mà nói vẫn như cũ là có chút lực bất tòng tâm. Giám thị, tài nguyên một loại cũng đều là lớn vấn đề. Dù sao hư không tạo vật năng lực cũng là có cực lớn hạn chế. Đối với bây giờ Phật quốc địa vực mà nói, Tạ Khuyết chỉ cần lấy hóa thân đến sản xuất những cái kia vật tư. Nhưng nếu là Phật quốc lãnh địa lại lần nữa mở rộng lời nói, hắn chính là có chút lực bất tòng tâm. Tại liền muốn bước vào thiền võ 10 năm mùa xuân trước đó, Tạ Khuyết thực lực so với trước đây lại mạnh hơn lớn rất nhiều. Dòng chữ, nguyên tử, khí huyết, thần hồn, thậm chí cả đối thời gian sông dài cảm ngộ, đều là so với trước đây khắc sâu rất nhiều. Nhưng Tạ Khuyết lại là ngăn cản kia cố bản năng giống như ngăn cản lấy thời gian sông dài lực lượng cọ rửa bản thân. Dù sao thời gian nếu là một dài, Tạ Khuyết sợ là liền muốn đem bản thân hiện tại tu hành Như Lai Bất Phá Thánh Thể thăng làm tạo hóa thần thể rồi. Nhưng hắn bản ý cũng không phải là như thế. Như Lai Bất Phá Thánh Thể mặc dù cường đại, chỉ là đối Tạ Khuyết mà nói cũng không đầy đủ hài lòng. Cường độ phương diện còn kém như vậy một chút ý tứ. Kết quả là, Tạ Khuyết liền tại Phật quốc bên trong phạm vi, mời chào nhân tiên phía trên song tu cường giả. Tại Hoàng Thành hợp thành một cái mới tổ chức, tên gọi Soạn Võ Các. Soạn Võ Các tác dụng rất đơn giản, một là kết hợp các đại tông tộc chính phả dồn nghĩa, lấy nghiên cứu ra thích hợp những cường giả kia nhóm võ đạo điển tịch. Tại Tạ Khuyết chỉ lệnh bên dưới, Soạn Võ Các cấp tốc phát triển lớn mạnh, hấp dẫn vô số người mới gia nhập. Bọn hắn đến từ bất đồng tông tộc, đều là ngộ tính thật tốt, đồng thời đều có tuyệt kỹ. Tại soạn võ các bên trong, bọn hắn trao đổi lẫn nhau, luận bàn, cộng đồng thăm dò võ đạo cực hạn. Theo thời gian trôi qua, soạn võ các thành quả nổi bật, từng quyển dung hợp các đại tông tộc tinh túy võ đạo điển tịch lần lượt ra mắt, vì võ đạo cung cấp mới tu luyện phương hướng. Nhưng bọn hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất thì là tu soạn một môn dung hợp khắp thiên hạ chính pháp, thần thông võ đạo điển tịch. Bây giờ rất nhiều người tu đạo đã là cơ hồ đi tới mặt lộ. Tu tập võ đạo cũng là bây giờ xu thế tất yếu. Mà soạn võ các trung thành viên có cùng Phật Hoàng thân tự giao phối lưu cơ hội, cho nên mới ném người vậy cơ hội là nối liền không dứt, cơ hội mỗi ngày tu thiện chân quân đều muốn xét duyệt tìm tới cường giả. Một vị năm cảnh tiên võ đồng tu người, nó mạnh mẽ thực lực cũng không phải là đơn giản được ra, mà là đạt tới một loại biến hóa về chất. Tại dạng này cảnh giới bên dưới, một vị tiên võ đồng tu người rất dễ dàng liền có thể đánh bại ba vị ngang nhau cảnh giới người. Tại Tạ Khuyết mệnh lệnh phía dưới, soạn võ các thành viên bắt đầu cho Tạ Khuyết chỉnh lý ra hắn cần tương quan lý luận, thần thông cùng với chính pháp. Đây là một hạng gian khổ nhiệm vụ, bởi vì bọn hắn cần trải vớt và chỉnh hợp chính là hiện thế từ xưa đến nay tất cả đạo pháp thần thông, đem những này chân quý chi thức tụ tập thành một bộ hoàn chỉnh võ đạo điện tịch. Tại cơ hồ là toàn bộ Phật quốc làm hậu thuẫn tình huống dưới, Tạ Khuyết cơ hồ là có thể tìm đến bất kỳ hết thệ từ xưa đến nay đạo pháp thần thông. Bất kể là thất truyền đã lâu cổ lão bí pháp vẫn là đã diệt tuyệt tuyệt thế thần công, đều bị không ít tông tộc bảo tồn lại. Tạ Khuyết đem những này đạo pháp thần thông tụ tập lại, sau đó tại vô số người trí tuệ ủng hộ phía dưới, đem hoàn mỹ dung nhập tại võ đạo bên trong. Tạ Khuyết có thể tưởng tượng đến, tựa hồ có một chiếc cửa chỗ không có võ đạo điện tịch ngay tại chậm rãi hình thành. Bộ này võ đạo điện tịch đem dung hợp sở hữu từ xưa đến nay sở hữu thần thông chính pháp chi tinh thủy, tập hợp vô số tiên hiền trí tuệ, trở thành một bộ chân chính võ đạo bảo điện. Bất quá, tu soạn cái này võ đạo điện tịch tuế nguyệt là rất dài, tuy nói mỗi một vị soạn võ các cường giả chí ít cũng là ngưng kết dương thần tồn tại, tinh lực thời gian tràn đầy dồi dào, nhưng ở to lớn như vậy công trình lượng trước đó, bọn hắn cũng là cảm giác được mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng mà, cứ việc khó khăn trùng điệp, soạn võ các trung thành viên môn vẫn chưa nhục trí. Tại Tạ Khuyết đưa cho ra phong phú ban thưởng phía dưới, mỗi người mỗi ngày đều là cần cù chăm chỉ công tác, thành quả cũng là nổi bật. Trong nháy mắt, đông đi xuân tới, thời gian bánh xe vĩnh viễn không thôi hướng trước nhấp nô. Tại dạng này một cái cũ mới năm thay nhau thời khắc, Thái Tố đạo tôn tìm được Tạ Khuyết. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, hơn 70 vị tôn giả cấp bậc cường giả từ sâu trong hư không trở về. Trong đó cầm đầu chính là vị tiêu biến mất đã lâu Thái Nhất đạo tôn. Hắn từng tọa trấn Hoa Chân núi 10 năm, không ngờ mấy ngàn năm đi qua, Hoa Chân núi đã bị tinh hà cùng sở chiếm cứ. Thái Nhất đạo tôn du lịch hư không ở giữa, tựa hồ là có chỗ kỳ ngộ, chính là cảm nhận được thời gian sông dài cọ rửa, bản này hẳn là hắn tu vi tiến nhanh thời cơ. Hắn tự tin tại 3 vạn năm bên trong có thể ngưng kết ra tạo hóa thân thể, bởi vậy lựa chọn trở về. Nhưng là, hắn trở về lúc đối mặt cảnh tượng nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tinh Hà Cung cùng Thái Nhất đạo tôn xung đột để hắn thân hồn câu thương, hắn không thể không tìm kiếm Thái Tố đạo tôn trợ giúp. Mà hắn dẫn đầu hơn 70 vị tôn giả cấp bậc cường giả, cũng ở đây trận trong xung đột tổn thất nặng nề, số lượng đã không đến một nửa. Tăng thêm Thành Bình đạo đã phân liệt, tin tức như vậy đối với Thái Nhất đạo tôn tới nói không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Thái Tố đạo tôn cho giảng thuật bây giờ thế cục về sau, Thái Nhất đạo tôn vốn là có chút không phục. Nhưng đang nghe bốn nhà hư không thế lực đều bị Tạ Khuyết áp bách ở tại chiếm cứ điểm không dám xâm nhập hiện thế về sau, hắn tự nghĩ bản thân cũng không phải là vị này Phật Hoàng đối thủ. Sau đó, hắn lại bị Hoài Nguyệt Tử thực lực sở kinh đến về sau, liền cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ hiện thực. Đối với Thái Nhất đạo tôn tìm tới, Tạ Khuyết cũng không có cái gì kinh hỉ, chỉ là tiện tay đem phong phái một cái hộ quốc xương hào về sau, liền làm qua loa. Hộ quốc cấp bậc tương đương với bốn tôn, vị trí vẫn ở tại thiên địa hai Phật phía dưới. Thái Nhất đạo tôn tuy nói là có chút biệt khuất, nhưng cũng là khi nhìn đến Phật quốc phồn hoa về sau, ngầm thừa nhận tiếp nhận rồi. Hắn có thể nhìn ra, Tạ Khuyết bây giờ muốn làm sự tình không hề tầm thường. Hắn ý đồ đem người sở hữu, bất luận là phủ định tồn tại thiên phú, đều muốn đưa vào tu hành đại môn bên trong. Loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ là to lớn mà to gan, nhưng là vượt ra khỏi Thái Nhất đạo tôn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Tại Phật quốc thành lập một khắc này, người bình thường theo đuổi ăn, mặc, ở, đi lại đã bị giải quyết thích đáng. Chương 490, người thiên hạ người như rồng hai chương 490, người thiên hạ người như rồng hai Phật quốc phồn bình cùng màu mỡ, khiến cho dân chúng sinh hoạt trình độ thậm chí vượt qua bình thường người tu đạo. Mà ngày xưa trong giới tu hành theo đuổi động thiên phúc địa, tại Phật giới cùng Phật quốc tương thông tình huống giới, cũng biến thành không còn xa không thể chạm. Vô tận linh khí hạo đãng mà xuống, cơ hồ là toàn bộ Phật quốc mỗi một cái địa phương đều có thể so ra mà vượt ngày xưa Thành Bình đạo cùng luân chuyển đạo tối cao thánh địa. Dưới tình huống như vậy, Thái Nhất đạo tôn trở nên hơi nghi ngờ không thôi. Hắn là Thành Bình đạo ba vị đạo tôn bên trong lớn nhất dạ tâm một vị. Hắn đã từng bỏ xuống bản thân chấn giữ hư không vết rách, chạy đến sâu trong hư không đi tìm cơ duyên, hắn dạ tâm cùng quyết tâm có thể thấy được chút ít. Tạ Khuyết mặc dù lâu dài thời gian đều ở vào bế quan bên trong, nhưng thiên địa hai Phật lại là có thể đem toàn bộ Phật quốc đều quản lý quá chặt chẽ có đầu. Cho tới nay, rất nhiều biến đổi vẫn tại không ngừng thôi động, Phật quốc luật pháp vậy tựa hồ càng thiên hướng về những người bình thường kia cùng kẻ yếu một chút. Những này tại ngày xưa nhược đục cường thực trong giới tu hành, là một cái cực kỳ điên cuồng sự tình. Nhưng Phật quốc lại là làm được rồi. Thái Nhất đạo tôn không cách nào tưởng tượng, ngày xưa thôi động những này luật pháp điều khoản áp dụng, nên trả giá bao nhiêu máu cùng nước mắt. Phật quốc cải cách không giới hạn tại luật pháp, còn tại giáo dục, chữa bệnh, dưỡng lao từng cái phương diện đều có chỗ thành tựu. Mỗi một góc đều ở đây diễn ra từng tràng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái Nhất đạo tôn biết rõ, dạng này cải cách không thể nghi ngờ sẽ xúc động rất nhiều đã được lợi ích người lợi ích, nhưng Phật quốc lại lấy kiên định quyết tâm đem những này cải cách dần dần triển khai thực hiện. Phá lệ là toàn dân tập võ chuyện này, không khác là xúc động toàn thể tu sĩ căn bản lợi ích. Tại trong giới tu hành, võ đạo một mực bị coi là tầm thường chi thuật, chỉ cung cấp bái thần chi dùng. Phật quốc lại đề xướng toàn dân tập võ, không chỉ có là võ đạo có tiền đồ, hơn nữa còn thật từ dân gian tìm được không ít tu tập võ đạo hạt giống tốt. Thái Nhất đạo tôn nhập Phật quốc đến nay, hắn không có gặp qua Tạ Khuyết một mặt, chỉ là cùng Tu Thiện Chân Quân đánh mấy lần quan hệ. Dù vậy, hắn cũng có thể nhìn thấy Phật quốc biến chuyển từng ngày. Vô số đảo nhỏ từ dưới biển đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành phồn hoa thành thị cùng tu luyện thánh địa. Con đường rộng lớn vuông vức, thương nghiệp phồn vinh, dân chúng an cư lạc nghiệp, một phái thái bình thịnh thế cảnh tượng. Tại các tông tộc phân công có thứ tự hệ thống bên trong, thương nghiệp cạnh tranh cũng là hoàn toàn bày ở bên ngoài, không dám dùng những cái kia thấp hèn thủ đoạn. Thương phẩm chất lượng mới là chân chính danh tiếng, mà không phải lấy thực lực các bách. Dạng này cạnh tranh hoàn cảnh, khiến cho phù lục, đan dược cùng với pháp bảo đi nghiệp hỏa nóng vô cùng, cơ hội là mỗi tháng đều có sửa cũ thành mới, làm người ta nhìn mà than thở. Liền lấy đơn giản nhất tụ khí đan tới nói, tại các tông tộc kịch liệt cạnh tranh bên trong, đã là đẩy ra đến đời thứ 11 rồi. Thế hệ này tụ khí đan, so với chính Thái Nhất đạo tôn trong ấn tượng tụ khí đan, hiệu quả cơ hội là muốn mạnh hơn 3 lần. Làm người lấy làm kỳ chính là, dạng này thăng cấp thay đổi triều đại, cũng không có dẫn đến giá cả tăng vọt, tương phản, giá cả lại chỉ như trước kia một nửa. Ở trong đó nguyên nhân, đầu tiên là các tông tộc tại cạnh tranh bên trong, không ngừng ưu hóa sản xuất công nghệ, để cao hiệu suất sản xuất, thấp xuống chi phí. Tiếp theo, bởi vì cạnh tranh kịch liệt, các tông tộc không thể không ngừng nhắc đến năng suất cao phẩm tỷ suất chi phí hiệu quả, lấy hấp dẫn càng nhiều người tiêu dùng. Cái này liền tạo thành một cái tốt tuần hoàn, khiến cho người tiêu dùng có thể lấy thấp hơn giá cả, mua được càng chất lượng tốt thương phẩm. Địa phương chính quyền cũng là chia ra làm 3, đồng thời có chuyên nghiệp giám sát cơ cấu, cùng với 3 năm một lần khảo hạch. Khiến cho Phật quốc tuy nói địa vực cực lớn, nhưng là có thể đưa tay rơi đến ngàn vạn dặm xa biên cương địa khu. Đồng thời khiến cho cực kỳ xa xôi địa khu nhân dân cũng có thể được hưởng cùng hoàng thành con dân cơ hồ giống nhau đãi ngộ. Dù sao đến chân quân về sau, liền có thể tùy ý xuyên qua hư không rồi. Vận chuyển một chút vật tư đối bọn hắn tới nói, cơ hồ là không có cái gì chi phí. Tại Thiền Võ 10 năm Tết xuân qua đi, hoàng thành lại lần nữa mở rộng, trừ Tạ Khuyết ở khu vực trung tâm bên ngoài, cái khác vị trí khuyết trương phân làm 3 khu vực lớn, cùng với ngoại thành khu. Phật cung mặt phía bắc bên biển, thành đông là trời võ khu, Phật quốc rất nhiều cơ quan làm việc, cùng với văn võ cao đẳng học phủ toàn bộ ở đây, coi là Phật quốc chính trị cùng học thuật trung tâm. Thành tây vị vạn Phật khu, trong đó đứng vững vàng một vị cung Phật quốc tử dân quỳ lạy luân vương tượng thần, cùng với rất nhiều lớn nhỏ miếu thờ, cùng với đạo quan. Phật quốc mặc dù cấm chỉ bái thần, nhưng là cũng không cự tuyệt tín ngưỡng. Thành nam thì là toàn bộ Phật quốc tài chính cùng trung tâm thương nghiệp vị trí rồi. Lại ra bên ngoài chỗ xây dựng thêm ngoại thành khu, chính là vô số đột ngột từ mặt đất mọc lên danh sơn đại xuyên, trong đó động phủ rất nhiều, không ít tông tộc động tiên phúc địa ẩn nấp trong đó. Nơi đây giá đất đắt vô cùng dựa theo Phật quốc tóc mới làm được tiền tệ nguyên đến tính toán. Một nguyên chính là tương đương với một lượng hàng sa gạo, hoặc là một hạt hải linh đan giá cả. Thành bên trong tam đại khu vực không mở ra giao dịch, toàn bộ quy về quốc hữu, chỉ là thuê. Mà ngoại thành khu thì là có thể tự do mua bán, nó đất giá cơ hồ là một cái con số trên trời, mỗi mẫu đất giá cả cơ hồ đạt đến 10 vạn nguyên trở lên. Nội thành 3 khu thuê giá cả đồng dạng cũng là không tiện nghi, một cái đơn giản 2 tầng lầu tiệm đan dược tử, hàng năm tiền thuê cũng cần 100 vạn nguyên. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến bây giờ có thể hội tụ tại hoàn thành, vậy cơ hồ đều là tinh anh. Bất luận cái gì có thể để đổi thành học tập sinh hoặc người, nếu không phải bối cảnh thâm hậu, hoặc là chính là thực lực kinh người, cuối cùng chính là văn võ hai đạo thiên phú dị bẩm người. Thậm chí Triệu Nguyên còn cảm giác được, tựa hồ là đã có một ít khíu giác linh mẫn người, bắt đầu đối ngoại thành khu tiến hành đột. Trong tương lai, hội tụ tại hoàng thành nhân khẩu cũng là sẽ càng ngày càng nhiều. Những cái kia động thiên phúc địa giá cả tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Những này đột địa chi người, không khác là muốn treo giá. Kết quả là, chính là lại có vài tòa đại đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, khiến cho ngoại thành khu giá đất sụt giảm một mảng lớn. Làm cho này đột địa chi người muốn khóc vô lệ. Phương diện quân sự, tại hoàn thành đối giáng Lâm phái chiến tranh về sau, Triệu Nguyên cũng là bắt đầu tiến hành nổi lên một vòng đối võ nguyên vệ giải trừ quân bị. Những cái kia xuất ngũ xuống đến bọn, cũng tận số đều bị phân công tới chỗ, gia nhập vào cái gọi là đồn cảnh sát tiến hành địa phương bên trên trị an quản lý. Nguyên lai những chuyện này đều là bản xứ võ quán tiến hành kiêm nhiệm, nhưng hiệu quả cho tới nay đều không phải rất tốt, thường có ác tính đả thương người hoặc là giết người đoạt bảo tin tức truyền ra. Bây giờ có chuyên nghiệp phụ trách trị an quản lý cơ cấu, cũng liền khiến cho địa phương bên trên trị an tốt lên rất nhiều. Thái Nhất đạo tôn càng là tại Phật quốc đợi lâu, càng là cảm thấy Tạ Khuyết muốn làm sự tình không giống nhau. Phân tích Phật quốc thế cục, một câu hiện ánh vào hắn trong đầu. Người thiên hạ người như rồng. Đây chính là đường kim hắn đối Phật quốc ấn tượng. Hắn hít sâu nhập một hơi, nếu không phải là hư không uy hiếp đang ở trước mắt, mặc cho Phật quốc như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ là tiếp qua 100 năm ngàn năm, những cái kia từ sâu trong hư không tìm thấy thế lực, chỉ sợ là đều muốn bị dọa đến sợ chết khiếp. Thiên Võ 12 năm, gió êm sóng lặng. Thiên Võ khu, xoắn bóc cát. Nhà này kiến trúc chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ là tung hoành 30 dặm, cao ngàn trượng. Trong đó các tầng đều là cất giữ các nhà tông phái trấn môn điện tịch. Tạ Khuyết một bộ hóa thân lâu dài ngồi xếp bằng trong đó, chỉ là một tần niệm, liền có thể đem bên trong liên quan tới tu soạn điện tịch tin tức đặt vào não hải. Cái này môn ghi lại khắp thiên hạ chính pháp thần thông tinh hoa đại điện còn đang không ngừng tu sửa hoàn thiện. Tạ Khuyết đem mệnh danh là Thiên Võ đại điện. Hắn bây giờ nội dung bất quá mới một nửa, liền cần chia thì 1.08 một sách, bao trùm nội dung bao gồm các loại quyền cước, binh khí, cảnh giới có thể trực chỉ võ thần. Bất quá để Tạ Khuyết chân chính gây nên chú ý, là một chuyện khác. Từ Ngũ Dương Sơn một hàng về sau, Tạ Khuyết liền đối với cái gọi là khí vận chi tử lưu tâm. Hiện tại xem ra, vị này khí vận chi tử tựa hồ thật sự xuất thế, đồng thời liền giấu tại bản thân Phật quốc bên trong, soạn võ các bên trong. Chương 491, khí vận chi tử, thượng, chương 491, khí vận chi tử, thượng, thiên võ khu, soạn võ các. Dương Chí Viễn chỉ cảm thấy bản thân cái này hơn 6 năm đến trải nghiệm chỉ là như mộng bình thường, từ địa ngục một lần liền chuyển đến thiên đường. Hắn xuất sinh bối cảnh khá đặc thù, đến từ Thiên Nguyên hoàng triều tôn thất hoàng tộc. Phụ thân của hắn Vĩnh Vương Dương Tịch Tâm tuy nói tại tranh dòng chính bên trong thất bại, nhưng lại bởi vì thực lực cường đại, còn tại hoàng triều trong quân đảm nhiệm chức vị quan trọng, tay cầm thực quyền. Nhưng mà, hắn trong gia tộc địa vị cũng không cao quý, chỉ là một thông thường con thứ. Hắn mẫu thân thân phận càng là thấp, tựa hồ vẹn vẹn trong kinh thành một tên thanh lâu đào kép. Dạng này xuất thân, khiến cho hắn trong gia tộc địa vị trở nên thập phần vi diệu cùng xấu hổ. Bởi vì hắn mẫu thân sớm qua đời, hắn từ nhỏ đã khuyết thiếu người thân yêu mến cùng che chở. Mới đầu, Vĩnh Vương khả năng xuất phát từ hổ thẹn, đối với hắn đãi ngộ coi như không tệ, thậm chí thường xuyên đem hắn mang theo trên người, cùng hắn một đợt ở trong vương phủ ngoan buồn địch. Điều này cũng làm cho đưa đến Dương Chí Viễn cho tới nay, đều đúng bản thân vị này phụ thân đáp lại cực lớn tôn trọng cùng lòng cảm kích. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Vĩnh Vương thái độ đối với hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, cũng tại vậy bắt đầu dần dần xa lánh hắn. Dương Chí Viễn còn nhớ rõ, bản thân một lần cuối cùng nhìn thấy phụ thân là 5 tuổi thời điểm. Ngày đó, phụ thân chỉ là xa xa nhìn qua bản thân liếc mắt, liền lạnh lùng vô tình thay đổi đầu. Mà mẫu thân hắn thi tiện thân phận, khiến cho trong vương phủ người đối với hắn đều khinh thường ngẩng đầu. Cho dù hắn có thiếu gia danh hiệu, nhưng ở vương phủ hạ nhân trước mặt, hắn vẫn gặp các loại ức hiếp cùng lạnh nhạt. Dạng này trải nghiệm, không thể nghi ngờ để hắn từ nhỏ đã hiểu được thói đời nóng lạnh, cũng làm cho hắn hiểu thêm quyền lực đáng quý cùng gia tộc lạnh lùng. Cắt xén lương tháng, cơm nước, những này cũng chỉ là nhẹ. Thậm chí trong vương phủ quản gia còn thụ vương phi âm thầm mệnh lệnh, đoạn tuyệt Dương Chí Viễn con đường tu hành. Để hắn căn bản tiếp xúc không đến bất luận cái gì đạo pháp, liền ngay cả cho hắn kiểm tra đo lường căn cốt cơ hội cũng đều không có. Cứ việc khi còn bé liền mất đi mẫu thân, tăng thêm phụ thân thờ ơ, khiến cho hắn không thể không nhịn thụ trong phủ đám người ánh mắt khinh thị, nhưng Dương Chí Viễn cũng không có như vậy trầm luân, hắn tính cách ngược lại bởi vậy trở nên kiên cố hơn nghị kiên cường. Hắn là do trong phủ đệ một vị đốn tuổi lão nhân nuôi dưỡng lớn lên. Vị này lão nhân đốn tuổi có không bình thường quá khứ, hắn từng là Thiên Nguyên hoàng triều địch quốc bên trong một tên trọng thần, nhưng này cái tiểu quốc đã bị Thiên Nguyên hoàng triều chỗ hủy diệt. Lão nhân tu vi bị Vĩnh Vương tước đoạt, đồng thời đem hắn lưu tại trong phủ đệ biến thành một tên đê tiện hạ nhân mặc cho người khác vũ nhục. Ở vào tình thế như vậy, lão nhân đốn tuổi cảm giác cùng Dương Chí Viễn có chút đồng bệnh tương liên, chính là chủ động gánh chịu chiếu cố hắn nhiệm vụ. Bởi vì lão nhân đốn tuổi biết rõ trong phủ đệ đối với bọn họ giám thị cùng hạn chế, hắn không có hướng Dương Chí Viễn truyền thụ tu hành phương pháp. Tương phản, hắn chỉ là đơn giản giáo hội Dương Chí Viễn biết chữ, cùng với duyệt đọc đông đảo đạo tàng kinh điển. Những này đạo tàng kinh điển mặc dù đã lưu truyền vô số năm, trong đó mặc dù cũng không bao hàm trực tiếp phương pháp tu hành, nhưng ở trong phủ đệ nhưng không ai đối với mấy cái này kinh điển quá mức để ý. Dương Chí Viễn mục tiêu cũng liền từ từ biến đổi thành lập chí muốn thông qua đọc sách khoa cử được một công danh, đến vì mình vong mẫu tranh đến chính danh, nhập vào Dương gia tổ mộ bên trong. Đối với Thiên Nguyên hoàng triều, Tạ Khuyết đôi hắn biết tin tức cũng không tính nhiều, chỉ biết hắn chính là một loạt có 3 vị tôn giả thế lực phụ thuộc vào luân chuyển đạo. Tuy nói hắn tính không được đỉnh tiêm, nhưng cũng là toàn bộ đại lục bên trên nhất đẳng thế lực rồi. Mà Dương Chí Viễn phụ thân Vĩnh Vương Dương Tịch Tâm chính là một vị ngộ được nhập vi bá chủ cấp tôn giả. Hắn tại Thiền Võ 3 năm thời điểm, chính là chủ động gom vào Phật quốc trị vì bên dưới. Đồng thời bây giờ, Thiên Nguyên hoàng triều kẻ thống trị, được xưng là Mở Nguyên hoàng tôn Dương Thái tương tự lựa chọn tiến vào Phật quốc đào tạo sâu. Hắn bên ngoài thành khu mua mở ra động phủ của mình, đang theo lấy càng sâu một tầng tu vi đánh tới. Dương Chí Viễn phụ thân, Vĩnh Vương Dương Tịch Tâm, vậy đi theo Dương Thái mà đi. Cơ hồ toàn bộ Thiên Nguyên hoàng triều phàm là có chút tài lực cường giả, đều là đưa ánh mắt về phía Phật quốc. Dạng này hiện tượng cũng không giới hạn tại Thiên Nguyên hoàng triều, trên thực tế có vô số thế lực đều hào hào bắt trước, bọn hắn đem tài nguyên cùng thế lực vùi đầu vào Phật quốc bên trong, bởi vì nơi đó linh khí độ dày đặc, đủ để cho người vô pháp kháng cự. Cho dù là tôn giả cấp bậc cường giả, cũng có thể tại Phật quốc hoàn cảnh trung cực lớn tăng lên bản thân tu hành tốc độ. Đây đối với bọn hắn tới nói, là một cơ hội ngàn năm một thở. Bởi vậy, Thiên Nguyên hoàng triều nội bộ xuất hiện trình độ nhất định trống rỗng. Nhưng đây cũng không phải là trường hợp duy nhất, toàn bộ tu hành giới xu thế đều là như thế, đại gia hào hào tuân hướng Phật quốc, tìm kiếm mo hơn tu hành tiến bộ. Phật quốc bên trong nhân khẩu tăng trưởng, đối với tu thiện chân quân tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hắn vui thấy hắn thành, bởi vì mỗi một bút thuế đầu người đều khiến cho Phật quốc quốc khố trở nên càng thêm phong phú. Tu thiện chân quân trưng thu thuế đầu người phương thức vậy rất có kỹ xảo, đó chính là người nghèo cố định ngạch số, cường giả tỷ lệ phần trăm chân thật tổn thương. Thiên Nguyên hoàng triều một đám cao thủ tuy nói đau lòng, khiến cho hoàng triều vài vạn năm chỗ góp nhặt kỳ chân toàn bộ sói mòn. Nhưng nghĩ đến Phật quốc bên trong tu hành hoàn cảnh, cho dù là cắn răng cũng là lựa chọn nhập Phật quốc, lại lấy một bút giá tiền rất lớn tại ngoài hoàng thành thành khu mở ra độc phủ. Dương Chí Viễn cũng nghe nói Phật quốc, đồng thời đối Phật quốc lý niệm rất là tán thành. Kia là hắn trong lý tưởng địa thượng tiên quốc, người người bình đẳng, vô luận xuất thân quý thiện, đều có cơ hội tu hành, tăng lên tự ta. Hắn thở nhỏ chỗ xem qua địa tịch, cùng với bản thân chỗ trải qua hết thảy, vì hắn quyết định quan niệm đã là như thế. Hắn cho rằng, cái này nhân gian thì không nên tồn tại cái gì đủ loại khác biệt, cơ hội nên là bình đẳng. Trong lòng hắn, tu hành cũng không phải là quý tộc đặc quyền, càng không phải là cam đoan bản thân thống trị công cụ, mà là mỗi người đều ứng có quyền lực. Loại này niềm tin để Dương Chí Viễn đối Phật quốc hướng tới mãnh liệt hơn, hắn khát vọng có một ngày có thể tự thể nghiệm Phật quốc bên trong hết thảy mỹ hảo. Nhưng mà, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Dương Chí Viễn biết rõ, lấy bản thân tình huống trước mắt, tiến về Phật quốc chỉ là một xa không thể chạm mộng tưởng. Lại không luận bản thân chỉ là một tay trói gà không chặt thiếu niên lang, chi phí đi đường cùng người đầu phí, lộ trình đây đều là bản thân không có giải quyết vấn đề. Nhưng Dương Chí Viễn cũng không có vì vậy mà nhục chí, hắn lựa chọn một con đường khác. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi học tiếp tục Phật kinh, Nho văn, Đạo tạng, Luật pháp, đủ khả năng liên quan đến hết thảy tri thức, hắn đều khát khao vô cùng đem bổ sung đến bản thân trong óc. Chương 491, khí vận chi tử, thượng, hai chương 491, khí vận chi tử, thượng, hai thiền võ 3 năm mùa đông, Dương Chí Viễn còn non nớt, vẻn vẹn chỉ có 13 tuổi. Ở nơi này mùa đông giá rét, lão nhân đốn tuổi bởi vì thể nội trường kỳ ẩn nút thương thế đột nhiên bộc phát, khiến cho hắn vô pháp tiếp tục kiên trì, cuối cùng ở nơi này mùa đông lặng yên qua đời. Vị lão nhân này từng là Dương Thần chân quân, vô luận là ở đâu bên trong đều là có thụ tôn kính tồn tại, nhưng hắn rời đi lại như thế vô thanh vô tức. Tại lão nhân qua đời trước đó, hắn lưu cho Dương Chí Viễn một quyển vở nhỏ, quyển sách nhỏ này bên trên cũng không có dính đến bất luận cái gì đạo pháp, nhưng là cùng võ đạo tương quan. Dựa theo lão nhân di ngôn, hắn tại mấy trăm năm trước đã từng ngộ nhập qua một cái tên là Nho Quốc địa phương. Trong đó vị kia hoàng nho chính là đương kim Phật quốc trên danh nghĩa nhân vật số 2, tức Thiên Phật Triệu Nguyên. Nho Quốc bên trong võ đạo hưng thịnh, tuy nói không có quá lớn phát triển, nhưng là xem như không sai. Mà cái môn này Bạch Kình luyện thể quyền chính là từ Nho Quốc chảy ra. Dựa theo sách bên trên nội dung, Dương Chí Viễn bắt đầu bí ẩn cẩn thận mà tu hành nổi lên võ đạo. Hắn thường xuyên chạy đến trên núi, lấy đốn tuổi lý do, vì chính mình đánh chút con thỏ một loại đơn giản huyết thực tầm dưỡng thân thể. Trong phủ mọi người đều coi là Dương Chí Viễn chỉ là không chịu nổi lạnh đi đốn tuổi, cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là Dương Chí Viễn luyện võ thiên phú dị bẩm, chỉ là 3 ngày thời gian cũng đã nhập cảnh. Nhưng mà này còn là Dương Chí Viễn trời sinh nội tình mỏng, thân thể hư nhược duyên cớ. Lúc đó trưởng quản Vĩnh Vương phủ là Vĩnh Vương chính phu nhân Khánh Vương phi. Khánh Vương phi biết được bản thân tu hành thiên phú cũng không tốt, hao hết vô số chân tài mới miễn cưỡng đến cửu kiếp chân nhân cảnh giới. Cũng may Khánh Vương phi có một tốt nhà mẹ đẻ, mới có thể leo lên bây giờ vị trí. Bởi vì thuế đầu người đắt đỏ, Khánh Vương phi cũng không có theo Vĩnh Vương đi hướng Phật quốc, mà là ở lại Vương phủ bên trong độc trưởng đại quyền. Khánh Vương phi đối với Dương Chí Viễn cử thị cũng không phải là một ngày lạnh. Vĩnh Vương Dương Tịch Tâm tu luyện Đại La Tịch Tâm đạo là trong Phật môn một môn cực kỳ tàn nhẫn cùng hiếm có bí pháp. Nó yêu cầu người tu hành nhất định phải diệt muốn tuyệt tình, đem tất cả thất tình lục dục đều hóa thành một cỗ trống vắng, từ đó đạt tới tâm linh tuyệt đối tịch diệt. Một khi người tu hành có thể triệt để chặt đứt ngàn cái tơ tình, liền có thể nối thẳng một đầu chỉ hướng nhập vi tiền độ tươi sáng, đạt tới tâm linh cùng vạn vật hợp nhất cảnh giới. Mà Dương Chí Viễn mẫu thân Thanh Y Diệp mặc dù tại trên danh nghĩa chỉ là một trong thanh lâu đạo kép, nhưng nàng thân phận chân thật nhưng cũng đồng dạng bất phàm. Nàng là luân chuyển đạo một phụ thuộc thế lực quá diệp ám bên trong Phật môn hành đầu. Liền ngay cả Thanh Y Diệp cũng bất quá là một dùng tên giả. Hắn tu hành cô huyễn thiên ma múa chính là chuyên vì thu thập tâm tình của nam nhân. Vậy nguyên nhân chính là đây, Thanh Y chính là lựa chọn như vậy một cái thanh sắc quyển mã nơi trốn làm bản thân chỗ tu hành. Mà Dương Tịch Tâm sau cùng kia một cây tơ tình, cũng liền tại ngẫu nhiên bên trong liên tiếp ở Thanh Y trên thân. Hắn có thể cảm giác được, bản thân bởi vì tu hành Đại La Tịch Tâm đạo ngàn năm chưa từng động dung qua nội tâm, đúng là làm cho này ti tiện thanh lâu nữ tử chỗ dung chuyển rồi. Phía sau, Dương Tịch Tâm phong quang đem Thanh Y đón vào đến vương phủ bên trong. Tại Thanh Y vì đó sinh hạ một con về sau, Dương Tịch Tâm vậy cuối cùng thấy được cuối cùng kia một cây tơ tình tồn tại. Hắn là một cái vô tình lạnh lùng cầu đạo giả, cũng là ngang nhiên lựa chọn giết vợ chứng đạo, chặt đứt tơ tình. Dương Tịch Tâm đạo thành, nhưng Thanh Y con mổ côi từ trong bụng mẹ lại là sống tiếp được, cũng chính là Dương Chí Viễn. Dương Chí Viễn mới đầu thời khắc cũng không hiểu biết như vậy một đoạn cố sự, chỉ là cho là mình mẫu thân là bình thường chết bệnh. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Khánh Vương phi cực kỳ ngoan động, thấy lao nhân đốn tuổi đã chết, nàng dự định trực tiếp muốn Dương Chí Viễn tính mạng. Mùa đông dần dần trôi qua, Dương Chí Viễn tu vi võ đạo đã đạt đến võ đạo tông sư đỉnh điểm. Hắn có chút mê mang, liền ngay cả chính mình cũng không biết được mình là như thế nào tu hành. Cái này so với mình biết được, tựa hồ có chút quá nhanh. Hắn chưa bao giờ từng thấy có người tu hành võ đạo, đúng là có thể nhanh như vậy nhanh. Mà cái này trên điện tịch Bạch Kình luyện thể quyền, nội dung cũng chỉ tới kết thúc. Hắn có thể cảm giác được đây chỉ là sách cuối cùng, cũng không phải là chính mình. Liên quan tới nội dung phía sau, chính là như thế nào đánh nát đan điền cô đọng thiếu huyệt, nhưng cái này trên điện tịch hết thảy không có. Bất quá Dương Chí Viễn thiên phú dị bẩm, hắn cảm giác được bản thân tựa hồ còn có thể không ngừng tích xúc khí huyết, làm bản thân lớn mạnh thể phách. Cũng liền tiếp tục không ngừng tu hành xuống dưới. Ngay tại thiền võ 4 năm 3 tháng, Khánh Vương phi cảm giác được Dương Chí Viễn hình thể, cùng với hắn trên thân khí thế biến hóa, nhưng cũng không có để ở trong lòng, coi như hắn tu hành đơn giản một chút võ đạo, mấy tháng lại có thể có cái gì thành tựu. Bất quá Khánh Vương phi cũng không muốn lại mang xuống, nàng quyết ý trên Dương Chí Viễn núi đốn tuổi lúc hạ thủ. Nàng tùy ý điều khiển một vị đã là tam kiếp chân nhân trong phủ hạ nhân, đồng thời cho rằng đây là một trận tất sát chi cục. Chỉ là để Khánh Vương phi không có nghĩ tới là, Dương Chí Viễn đã xưa đâu bằng nay. Một thân có thể so với võ thánh khủng bố khí huyết, để Dương Chí Viễn đối vị kia tam kiếp chân nhân đánh ra nghiền ép tính ưu như thế. Nhưng lòng từ bi lại là không để cho Dương Chí Viễn lựa chọn giết chết vị này tam kiếp hạ nhân, chỉ là hỏi muốn giết hắn người là Khánh Vương phi chuyện này. Dương Chí Viễn đối với lần này mười phần nghi hoặc, hắn đối vị đại nương này từ trước đến nay tôn kính. Hắn dù đối với mình chỗ chát, nhưng mình chưa từng có ít đi lễ nghi. Dương Chí Viễn lo liệu lấy quan niệm của mình, đi hướng Vương phủ bên trong cũng muốn hỏi tinh tưởng. Khánh Vương phi vốn cho rằng kia hạ nhân nhiệm vụ thất bại, nhưng cũng không nghĩ tới Dương Chí Viễn vậy mà lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Khánh Vương phi đại hỉ, chính là trực tiếp để một vị Dương Thần chân quân cảnh giới hộ vệ chiếc khấu Dương Chí Viễn tư chi, chọn hắn toàn thân kinh lạc, đồng thời còn phế bỏ hắn đan điền. Bất quá Dương Chí Viễn tính cách kiên nghị, cho dù là trong một giới tuyệt cảnh, vẫn như cũ lựa chọn muốn biết được tất cả mọi chuyện. Khánh Vương Phi tâm tình thật tốt phía dưới, cũng liền đem liên quan tới hắn cha mẹ ở giữa hết thảy đều nói cho hắn. Dương Chí Viễn sau khi nghe xong, nhưng cũng không thể tiêu tan. Hắn không rõ, vì sao phụ thân của mình có thể như vậy quyết đoán quyết tuyệt giết chết một vị bản thân yêu tha thiết người. Khánh Vương Phi nói cho Dương Chí Viễn, Vĩnh Vương tuyệt tình đoạn muốn, trong lòng chỉ có mình và Hoàng Triều, liền xem như hắn đứa con trai này, Vĩnh Vương cũng có thể giết không tha. Dương Chí Viễn có chút khó có thể tưởng tượng, bản thân những năm này tuy nói trôi qua thật không tốt, nhưng hắn cũng ở đây bản thân còn nhỏ trong trí nhớ, một mực đem phụ thân mỹ hảo hình tượng bồi lên đến. Chỉ là không có nghĩ đến, hết thảy tất cả cũng chỉ là giả tượng mà thôi. Khánh Vương Phi nhìn xem Dương Chí Viễn dần dần tuyệt vọng, cảm giác được mười phần thoải mái. Ngày xưa thời điểm, nàng cùng Thanh Y cũng không đối phó. Tăng thêm Thanh Y tu vi đè ép nàng không chỉ một đầu, cũng liền dẫn đến Khánh Vương Phi vẫn đối với tùy tiện ghi hận trong lòng. Mà ở Thanh Y sau khi chết, cố này oán hận cũng không có suy yếu, mà là chuyển rời đến Dương Chí Viễn trên thân. Nhưng giờ phút này, nàng nhìn Dương Chí Viễn có chút gợn sóng không kinh hại ánh mắt, Khánh Vương Phi có chút dùng mình. Nàng lập tức hạ lệnh, để cho thủ hạ động thủ giết Dương Chí Viễn. Nhưng không nghĩ tới, Thanh Y trước khi chết niêm phong tích chữa tại Dương Chí Viễn thể nội một đạo chú ấn một phát. Một vị đỉnh tiêm chân quân liều mình một kích, nháy mắt phá hủy hơn phân nửa bức phủ. Khánh Vương Phi bởi vì bản thân mang theo có pháp bảo nguyên nhân, cũng không có cái đại sự gì, nhưng cũng đầy bụi đất. Nàng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không có tìm được Dương Chí Viễn bóng người. Kết quả là, nàng quả quyết rơi xuống lệnh truy sát. Thời khắc này Dương Chí Viễn cũng ở đây mâu thân kia một đạo chú ấn bên trong cất giấu chuyển rời chi thuật, truyền tống đi vương phủ phía sau núi rừng sâu. Chương 492, khí vận chi tử, hạ, chương 492, khí vận chi tử, hạ, giờ này khắc này, Dương Chí Viễn cơ hồ đã là đi tới cùng độ mặt lộ. Hắn mặc dù là bảo tồn lại một cái mạng, nhưng ở cái này tứ chi đứt đoạn, kinh mạch toàn phế tình huống dưới, sinh cùng tử cũng không có cái gì khác biệt. Sống sót Dương Chí Viễn không có mất hết can đảm, mà là dây rủa lấy, dựa vào võ đạo tông sư cường đại thể phách, trên mặt đất bò rất xa. Dương Chí Viễn vừa mệt vừa khát, cũng là mê mang và phần, không biết hẳn là hướng nơi nào đi. Nhưng hắn không có trực tiếp xuống núi, mà là lựa chọn hướng thẳng đến sâu trong núi lớn bò đi. Hắn biết rõ, Khánh Vương Phi nếu vẫn còn sống, nàng ăn lớn như thế một cái thiệt thòi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là nàng đã chết, sau lưng nó Khánh gia càng là hận không được đối gia của mình. Dù sao Khánh gia thật vất vả dựa vào Khánh Vương Phi, leo lên Vĩnh Vương như vậy một viên đại thụ che trời. Cho nên Dương Chí Viễn lựa chọn ở trên núi tiếp tục cầu thả sống sót. Có lẽ là trời cao chiếu cố, có lẽ là Dương Chí Viễn mâu thân Thanh Y đã sớm kế hoạch tốt. Dương Chí Viễn không có bỏ quá lâu, đã đến Dương gia tại hậu sơn dược viên. Dược viên này vốn có xương mở trận, nhưng là bởi vì Dương Chí Viễn vận khí tốt, hắn bỏ sát lộ tuyến chính là chính xác tiến vào lộ tuyến. Dẫn đến xương mở trận đối với Dương Chí Viễn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hắn trực tiếp liền thuận lợi tiến vào Dương gia dược viên bên trong. Mà bởi vì dưới núi kia một trận kịch liệt nổ tung, dược viên bên trong thủ vườn lão nhân cũng là Dương gia túc lão, chính là đội vàng khởi động cái này xương mở trận về sau, hạ sơn đi. Cái này xương mở trận nếu không phải là Dương Thần Chân Quân, căn bản nhìn không tấu trong đó huyền bí, thậm chí Dương Thần Chân Quân muốn đi ra ngoài đều là một chuyện rất khó. Bất quá có thể là trong mơ hồ vận mệnh có tác dụng, Dương Chí Viễn chính là trùng hợp tránh được có khả năng gặp phải hết thảy nguy hiểm. Làm tôn thất vương tộc, nhất là Vĩnh Vương như vậy còn bộ tôn giả thực lực, vườn thuốc của hắn tự nhiên cất giữ phong phú. Nơi này sinh trưởng không chỉ là thông thường thảo dược, mà là ngoại giới cho dù là chân quân cũng khó có thể tiếp xúc được bảo dược, bọn chúng ở đây liền như là bình thường thực vật bình thường, khắp nơi có thể thấy được. Hổ trào sâm, hồng liên quả, ngàn năm tử sâm chờ có thể cực lớn cường hóa nhục thân dược thảo, ở đây sinh trưởng được như thế tươi tốt, phảng phất là rau cải trắng khắp nơi có thể thấy được. Mà thiên địa linh lộ loại này có thể thoải mái thần hồn bảo vật, càng là trực tiếp tuôn ra đầy toàn bộ con suối. Dương Chí Viễn mặc dù đối với những này thảo dược giá trị hoàn toàn không biết gì, nhưng hắn bản năng cảm giác được những này thiên tài địa bảo không thể coi thường. Nhiều năm qua tích lũy người thiếu niên phẫn uất, ủy khuất cùng bất lực, tại thời khắc này hoàn toàn bị nhóm lửa, một lần hoàn toàn bạo phát đi ra. Hắn không còn đi cân nhắc mình có hay không có thể tiếp nhận những này thiên tài địa bảo dự tính, mà là không chút do dự bắt lấy có thể chạm đến sở hữu dược thảo, một tay lấy bọn chúng nhét vào trong miệng. Hắn cũng không có tinh tế nhấm nuốt, chỉ là qua loa ở trong miệng nhai mấy lần, liền đem dược thảo nuốt vào trong bụng. Một viên, hai viên, ba viên. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, thẳng đến hắn rốt cuộc không nuốt vào được, lúc này mới dừng lại trong tay động tác, thật sâu thở một hơi. Sau đó, hắn liền nguyên lành uống một ngụm bên cạnh trong thùng linh dịch, trợ giúp hắn càng tốt mà nuốt xuống những dược thảo này. Dương Chí Viễn thân thể tại thời khắc này phản phất hóa thành một cái động không đáy, cắn nuốt đủ khả năng lấy được hết thảy. Dương Chí Viễn ghé vào linh thổ phía trên, không ngừng mà tái diễn động tác đơn giản. Hắn tay kéo lên một thanh lại một thanh những cái kia chân quý thảo dược, đem nhét vào trong miệng. Mới đầu, làm ba viên hổ trảo xâm vào bụng về sau, hắn cảm giác được trong bụng nguyên bản vỡ vụn vùng đan điền dâng lên một dòng nước ấm, đó là một loại ấm áp mà cảm giác thư thích, phản phất là đã lâu ánh mặt trời chiếu tiến vào lạnh như băng vực sâu. Nhưng mà, sau đó kia dòng nước ấm chuyển hóa thành nhiệt lượng, nhiệt độ bắt đầu không ngừng kéo lên, giống như là núi lửa phun trào vô pháp ngăn chặn. Dương Chí Viễn thân thể giống như là bị một đám lửa bao khỏa, từ ngón chân đến lọn tóc, mỗi một tấc da thịt đều cảm nhận được nóng hổi thiêu đốt. Cái này nhiệt lượng tại Dương Chí Viễn lại lần nữa nuốt vào trong bụng mấy quả sâm sau chính là bắt đầu cấp tốc quyết tán, giống như một thất ngựa hoang mất ương, ở hắn tứ chi, ngũ tạng, thậm chí là trong đại não tàn phá bừa bãi. Đại não nhiệt độ thăng được cao như thế, đến mức Dương Chí Viễn cảm giác mình tư duy đều bị đốt đến rối loạn, vô pháp tập trung tinh thần đi suy nghĩ bất kỳ cái gì sự vật. nhưng hắn cũng không có đình chỉ. Bởi vì hắn biết được, dù sao mình bây giờ đã là phế bỏ, võ đạo cũng không thể tu tập, muốn tìm được phụ thân của mình, cũng đem mẫu thân đưa vào tổ mộ bên trong càng là chuyện không thể nào. Thậm chí chính mình có thể hay không đủ sống sót vẫn là hai chuyện. Nếu không phải mình có được võ đạo tông sư cường đại thể phách, chỉ sợ là cũng sớm đã tại đau sót trung lưu huyết thân vong rồi. Dương Chí Viễn không rõ bản thân nuốt lấy bao nhiêu linh thảo, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, thân thể giống như là bị rút sạch lực lượng. Ngay tại đại não nhiệt độ bốc lên đến một cái cực điểm về sau, hắn cuối cùng không chịu nổi, triệt để choáng váng quá khứ. Thân thể của hắn mặc dù tính không được đặc biệt cường đại, nhưng là hắn kinh lạc lại là đặc biệt rộng lớn. Tuy nói giờ phút này hắn toàn thân kinh lạc đều đoạn, nhưng này chút tàn phá kinh lạc lại là có thể thông qua mạch máu, thuận lợi đem thể nội linh khí vận chuyển tới tứ chi thân thể các nơi. Nếu là đặt ở người bình thường trên thân, đây là không thể nào một việc. Trừ phi thân thể triệt để chuyển hóa thành công thể pháp thân, đến dương thần chân quân cảnh giới, nếu không, mạch máu là căn bản không thể thừa nhận được linh khí của bạo. Nhưng dạng này kỳ tích lại là trên người Dương Chí Viễn xảy ra. Cuồng bạo linh khí tại Dương Chí Viễn thể nội không ngừng mạnh mẽ đâm tới, theo lý mà nói hẳn là muốn triệt để đoạn tuyệt hắn sinh cơ, khiến cho hắn toàn thân mạch máu bạo liệt mà chết. Nhưng không nghĩ tới chính là, mặc dù là như thế ngang ngược linh khí gió bão, tại Dương Chí Viễn thể nội cũng không có tạo thành tổn thương gì. Biểu hiện ra hiệu quả cùng hắn bày biện ra đến cuồng bạo vừa vặn tương phản, giống như gió xuân mưa phùn, liên miên đem Dương Chí Viễn thể nội kinh lạc chữa trị lên. Đồng thời Dương Chí Viễn gân xương da thịt trải qua những linh khí này tẩy lễ về sau, còn tăng cường rất nhiều. Dương Chí Viễn cũng không biết bản thân đến tột cùng ngủ say bao lâu. Khi hắn thức tỉnh thời điểm, hắn kinh dị phát giác bản thân toàn thân thương thế đúng là đều tốt rồi. Không chỉ có như thế, nguyên bản liền hùng hậu khí huyết không chỉ có bị bổ túc, thậm chí nhiều đến vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Dương Chí Viễn lập tức đại hỉ, không khỏi tiếp tục bắt đầu một vòng mới cấp đoạn. Những này linh thảo bên trong vốn là ẩn chứa phong phú năng lượng, Dương Chí Viễn cũng là không có ăn được bao nhiêu gốc, số lượng chỉ so với hôn mê trước đó nhiều hơn một điểm, liền lần nữa lại không chịu nổi lại lần nữa hôn mê đi. Tỉnh rồi, phát giác thể chất tựa hồ trở nên càng mạnh, đối dược hiệu năng lực chịu đựng cũng biến thành càng mạnh về sau, Dương Chí Viễn lại tiếp tục bắt đầu nuốt ăn linh thảo. Trải qua 6 vòng hôn mê cùng ăn uống không ngừng tuần hoàn qua lại về sau, vốn là ngay ngắn rõ ràng dược viên bị Dương Chí Viễn phá hư được rối tinh rối mù. Bất quá Dương Chí Viễn vậy phát giác, bản thân cũng không thể hoàn toàn đem những này linh thảo dược tính triệt để tiêu hóa. Những linh khí này chỉ là ở trong cơ thể mình gột rửa một lần, cường hóa một lần kinh lạc về sau, chính là từ thể nội tiêu tán mà đi. Dù sao mình cũng không phải là người tu đạo, cũng không thể đem linh khí chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Hắn có lúc cảm thấy, những dược thảo này thậm chí còn không bằng một chút gà vịt heo giống như phổ thông huyết thực. Chỉ là hắn không biết được, bản thân như vậy phung phí của trời, tiêu hao tài nguyên đã là đầy đủ nuôi ra hơn 10 vị dương thần chân quân. Tại phát giác những dược thảo này đối với mình giống như không có hiệu quả gì về sau, Dương Chí Viễn trực tiếp thẳng rời đi. Chỉ là để Dương Chí Viễn có chút đáng tiếc là, tuy nói bản thân thể phách cường đại hơn nhiều, nhưng nơi bụng đan điền lại là vẫn như cũ vỡ vụn như cũ, hiện tại bản thân căn bản không thể cô động khí huyết lực lượng, võ đạo của mình đồ tựa hồ liền muốn đoạn tuyệt. Ngay tại Dương Chí Viễn rời đi về sau không lâu, trông coi dược viên lão giả vừa rồi chậm chạp trở về. Hắn nhìn xem đầy giấy tiêu điều dược viên, không khỏi nổi trận lôi đình. Tuy nói những cái kia ngàn năm 19 hoặc là vạn năm kết quả kỳ chân đều bị Vĩnh Vương mang đi đi Phật quốc, nhưng trong đó lưu giữ những cái kia thiên tài địa bảo căn cơ, giờ phút này cũng đều bị người phá hư. Chương 492, khí vận chi tử, hạ, 2 chương 492, khí vận chi tử, hạ, 2 Dương Chí Viễn thuận phương hướng ngược xuống núi, vào một nơi nguyên thủy lão lâm. Không có bao lâu, hắn liền gặp một miếu cổ. Miếu cổ bên trong, dựng thẳng một tôn luân chuyển thánh vương tượng thần, nhưng cái này miếu thờ lại là rách nát vô cùng, phảng phất hoang phế hồi lâu. Dương Chí Viễn nghĩ tại trong miếu miễn cưỡng góp nhặt một đêm, lại là phát giác trong đêm đúng là có một bầy hồ yêu ở đây triều bái luân vương. Những này hồ yêu đem ngủ ở cỏ trên nệm Dương Chí Viễn nhắm mắt làm ngơ, không ngừng bị lạy. Hắn cũng không sợ hãi, ngược lại là cảm thấy rất kỳ lạ. Vừa lúc này, đám kia hồ yêu bên trong ẩn ẩn cầm đầu lão cao yêu hóa thành rồi một ông già, cùng Dương Chí Viễn nói chuyện với nhau một phen. Lão cao yêu tại trò chuyện ở giữa, cảm giác được Dương Chí Viễn tựa hồ cũng không phải thường nhân, hắn đối với rất nhiều Phật môn kinh điển, tựa hồ là hạ bút thành văn. Lão cao yêu trầm tư một phen, quyết ý ủy thác Dương Chí Viễn dạy bảo những này hồ yêu biết chữ tụng kinh. Dương Chí Viễn đáp ứng rồi. Lão cáo yêu vậy thuận thế lấy ra một quyển võ đạo điển tịch, đưa cho Dương Chí Viễn xem như thủ lao. Bởi vì lúc này đã chính vào thiền võ 4 năm, rất nhiều võ đạo điển tịch cùng đột phá đến võ thánh biện pháp đã gần như là truyền khắp thiên hạ. Dương Chí Viễn lấy được là một quyển có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới Tử Dương chọn ngày chỉ. Đem duyệt đọc về sau, Dương Chí Viễn không khỏi mừng rỡ và phấn. Bản thân vỡ vụn đan điền tựa hồ cũng không cần khép lại, mà là có thể trực tiếp cô đọng trở thành Chu Thiên khiếu huyệt, khiến cho bản thân tiến thêm một bước, đột phá võ thánh. Hắn không có lựa chọn tu tập cái này môn võ đạo, mà là tại tham khảo phía trên đột phá võ thánh kinh nghiệm về sau, bắt đầu đối với mình tu hành bạch kình luyện thể quyền cải biến lên. Tại ban ngày cải biến quyền pháp, trong đêm truyền thụ hồ yêu kiến thức thời gian qua nửa tháng sau, Dương Chí Viễn cuối cùng đã được như nguyện, lấy bạch kình luyện thể quyền đột phá đến võ thánh cảnh giới. Mà kia lão cáo yêu cũng là cảm thấy Dương Chí Viễn đột phá, cho hắn đưa lên hạ lễ. Một quyển tên gọi Phá Hộp Minh Tính Phật Môn Đạo Pháp. Dương Chí Viễn thử nghiệm bắt đầu tu tập đạo pháp, muốn tiên võ đồng tu. Hắn không có nghĩ đến, bản thân có lẽ là thiên phú vốn là tu hành, cũng có thể là lão nhân đốn tuổi nguyên bản dạy cho bản thân rất nhiều đạo tàng Phật kinh nguyên nhân. Tu hành đạo pháp chuyện này, đối với mình mà nói, tựa hồ cũng chỉ là như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chỉ là một đêm thời gian, Dương Chí Viễn liền ngay cả phá ba cảnh, thẳng đến lúc tờ mờ sáng, trên trời lại bay tới mấy đóa mây đen, Dương Chí Viễn âm hồn xuất hiếu, tại bên trong tầng mây liên độ lục tiếp, thành tựu lục kiếp chân nhân. Lao cáo yêu thấy cũng là cảm giác gặp ủy. Hắn cảm thấy Dương Chí Viễn có lẽ là trong truyền thuyết, như vậy đại năng tiên thần chuyển thế hạ phàm. Kết quả là hắn cũng không có lại để cho Dương Chí Viễn lưu tại trong miếu đổ nát dạy tiểu hồ yêu nhóm đọc sách, mà là để cho rời đi. Hắn mặc dù đối với Dương Chí Viễn có cực kỳ tốt đẹp cảm giác, nhưng là biết được, nếu để cho hắn hồi tưởng lại trí nhớ kiếp trước, sơ ý một chút, bản thân những này lớn nhỏ hồ yêu sợ là khó đảm bảo ở mệnh. Tại lao cáo yêu dưới sự chỉ điểm, Dương Chí Viễn trở lại Thiên Nguyên Hoàng Triều cảnh nội. Giờ phút này khoảng cách Dương Chí Viễn biến mất không thấy gì nữa, mới trôi qua chừng một tháng thời gian. Hoàn thành bởi vì Vĩnh Vương trong phủ nổ tung, mà đưa tới thần hồn nát thần tính cũng đã dần dần tiêu tán. Dương Chí Viễn cũng liền quyết định chắc chắn, thừa dịp bóng đêm ẩn nút đến Vĩnh Vương trong phủ. Hắn tâm tư kỳ náo, tăng thêm bản thân đối trong vương phủ hoàn cảnh quen thuộc, cùng với trải qua 7 ngày ngồi chờ, tăng thêm thực lực không ngừng tiến bộ. Dương Chí Viễn hiện tại đã là tích xúc đầy hơn 100 khỏa khiếu huyệt bên trong khí huyết, cùng với đến bắt kiếp chân nhân cảnh giới. Hắn thật vất vả tìm được cơ hội, cuối cùng một kích thành công, giết chết Khánh Vương Phi. Lúc đó trong vương phủ đại trấn, Dương Chí Viễn chính là cưỡng ép chịu Dương Thần Chân Quân hai kích về sau, tháo chạy ra ngoài. Dựa vào tiên võ đồng tu ưu thế vị trí, cùng với hắn thể chất cường đại, Dương Chí Viễn không đến bao lâu, thương thế là tốt rồi không sai biệt lắm rồi. Chính đang hắn chuẩn bị cao chạy xa bay thời khắc, lại là nghe nói Võ Nguyên Vệ tổ kiến. Hắn tựa hồ là vì càn quét đại lục ở bên trên cuối cùng lưu lại những cái kia thiền tông thế lực sáng lập. Võ Nguyên Vệ bây giờ ngay tại khắp nơi chiêu binh mãi mã, phàm là có võ đạo ba cảnh tu vi liền có thể gia nhập trong đó. Dương Chí Viễn cũng là quả quyết, trực tiếp tìm nơi nương tựa đến Võ Nguyên Vệ bên trong. Tại gia nhập vào Võ Nguyên Vệ bên trong, Dương Chí Viễn cũng không cần lo lắng thụ sợ, dù sao Thiên Nguyên Hoàng Triều những cao thủ kia mạnh hơn, vậy cha không được, lại không dám tra Võ Nguyên Vệ bên trong binh sĩ. Đi theo Phật Quốc đại quân, Dương Chí Viễn vẫn như cũ không có quên bản thân dự tính ban đầu. Hắn muốn tìm đến Vĩnh Vương, hỏi rõ ràng đương thời phát sinh sự tình. Ôm dạng này quyết tâm, Dương Chí Viễn không ngừng tại trong quân đội lập công. Dựa vào quân công hồi đoái, Dương Chí Viễn tiến bộ cũng là nổi bật. Tại đánh diệt sau cùng một chi Thiền Tông thế lực về sau, Dương Chí Viễn đã là nửa bước Dương Thần Chân Quân, cùng với đỉnh tiêm võ thánh tiêu chuẩn. Liền xem như tại Võ Nguyên Vệ bên trong, cũng coi là một tên hảo thủ rồi. Làm Võ Nguyên Vệ thiên phu trưởng hắn, ngay sau đó lại lựa chọn gia nhập vào Võ binh vệ bên trong, bắt đầu rồi đối giáng Lâm phái thảo phạt. Thiên Võ 8 năm, hắn võ đạo thiên phú bị thủ trưởng phát giác, thời khắc này Dương Chí Viễn, bất quá 18 tuổi tuổi tác, nhưng đã là thiên nhân cảnh giới tu vi võ đạo. Tăng thêm hắn tiên võ đồng tu, cùng với đối võ đạo cường đại nội tính, kết quả là hắn từ trong quân đội bị lên chức đến hoàng thành mới xây soạn võ các. Dương Chí Viễn chỉ cảm thấy mấy năm qua này, giống như đang nằm mơ. Đem những ký ức này thu hồi về sau, Dương Chí Viễn chính yên tâm đến, chuẩn bị nghiên cứu trước mắt võ đạo bí bản. Tạ Khuyết cũng là đem nhìn trộm hắn chi nhớ suy nghĩ thu về, bỏ vào một người khác trên thân. Tại đem cả đời trải nghiệm trải qua một lần về sau, Tạ Khuyết lại lần nữa đem thu hồi. Khí vận chi tử, không chỉ một vị, nhưng Dương Chí Viễn tính cách, thiên phú lại là nhất làm hắn hài lòng một vị. Hắn tâm tính cũng là có thể thành đại sự loại kia. Khác mấy vị khí vận chi tử, hoặc là trời sinh tính tàn nhẫn, hoặc là chưa tu võ đạo, hoặc là cái khác, phàm loại lý do đều bị Tạ Khuyết phủ định. Bây giờ có thể nhập hắn mắt, cũng chỉ có Dương Chí Viễn một vị rồi. Tạ Khuyết tâm tư nhất chuyển, hắn muốn tại vị này khí vận chi tử trên thân làm chút thí nghiệm. Hắn muốn nhìn một chút, cái này thụ thiên đạo yêu quý người, cuối cùng đến tuột cùng có thể đến mức nào. Chương 493, đệ nhất kiếp chương 493, đệ nhất kiếp soạn võ các bên trong. Dương Chí Viễn chậm rãi thả ra trong tay đạo pháp kinh điển, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ trầm tĩnh cùng trang nghiêm. Hắn thời gian dài đắm chìm trong pháp này ẩn chứa đạo lý bên trong, tinh thần áp lực cũng là cực lớn. Giờ phút này kết thúc về sau, Dương Chí Viễn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đi đến chứa trong suốt lưu ly phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu tầng kia nhu hòa mà phồn bình quang ảnh, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ thịnh thế cảnh tượng. Hoàn thành phồn hoa tại ban đêm vẫn như cũ không giảm huy hoàng, đám người như nước chảy, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy an ninh cùng thỏa mãn. Cái này không chỉ là một tòa thành thị cảnh tượng, càng là thời đại này cắt hình. Người thấy được à? Ra ra. Dương Chí Viễn thấp giọng thì thầm, phảng phất là tại cùng một cái thế giới khác linh hồn đối thoại. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, kia là đối với quá khứ 5 tháng thật sâu hoài niệm. Bây giờ thế giới giống như ngài đã từng mộng tưởng như thế, người người đều có thể ăn no, cũng có thể mặc ấm, đều có phần của mình bên trong sự tình. Dương Chí Viễn ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp cảm xúc, hắn nội tâm đã cảm thấy thỏa mãn lại tràn đầy tiếc nuối. Thỏa mãn là bởi vì hắn biết rõ, Phật Quốc chính như bản thân theo đuổi lý tưởng thế giới như vậy, ngay tại dần dần trở thành hiện thực. Tiếc nuối là nuôi dưỡng bản thân trưởng thành lão nhân lớn tuổi đã không có ở đây. Hắn thì thầm, nhìn xem trong hoàng thành rộn rộn ràng ràng đám người tới lui, tất cả mọi người đều có lấy đạp lên con đường tu hành cơ hội, thế giới tựa hồ chính hướng phía tốt đẹp hơn mà tiến lên. Hắn trong lòng chỗ mong đợi thế giới chính là bây giờ Phật Quốc như vậy hình dạng. Dương Chí Viễn nghĩ đến, nếu là Gia Gia đến bây giờ còn sống lời nói, hẳn là sẽ rất cao hứng. Nghĩ tới đây, hắn nội tâm cũng biến thành càng phát ra nặng nề. Bây giờ Phật Quốc mặc dù phồn vinh, nhưng làm soạn võ các thành viên, tăng thêm đã từng tham quân trải nghiệm, hắn cũng là có thể tiếp xúc đến rất nhiều người bình thường đều đụng chạm không tới bí mật. Giống như là liên quan tới hư không, hắn liền đối hắn mà biết rất nhiều. Hắn thật sâu biết được, bây giờ trước mắt phồn hoa có lẽ chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, chỉ là thế giới này trước khi chết dãy rủa cùng một phát. Thiên địa, vạn vật, thương sinh, kết quả sau cùng cuối cùng sẽ là mai một vào hư không bên trong. Dương Chí Viễn thật sâu than ra một hơi, hắn quay người, đưa lưng về phía ngoài cửa sổ phồn hoa, đi về phía hắn án đầu công tác. Tu soạn võ thư, hắn phụ trách mặc dù chỉ là toàn bộ công trình bên trong một phần nhỏ, nhưng hắn chỗ gánh nổi trách nhiệm lại cũng không nhẹ nhõm. Hắn nhiệm vụ, mặt ngoài nhìn như ở chỉ là đơn giản chỉnh lý hòa thành tích hóa những này cổ xưa võ học tư liệu. Thoạt nhìn, nhiệm vụ như vậy cũng không nặng nề, phản phất chỉ cần lật qua duyệt, xóa sửa chữa đổi liền đủ để hoàn thành. Nhưng mà, sự thật xa so với trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Võ đạo điện tịch thường thường là đến ba cảnh liền tựa hồ bị chặn đường tiến lên, nhìn như không đường có thể đi. Nhưng mà, Dương Chí Viễn biết rõ, tiền nhân nhóm trí tuệ như là vô tận bảo tàng, mỗi một bộ cước pháp đều có hắn đặc biệt phương pháp tu hành. Hắn cần làm là xâm nhập đào móc những này thời kỳ viễn cổ liền lưu truyền xuống đạo pháp bên trong tinh túy, đem những cái kia tản mát tri thức một lần nữa hội tụ. Dương Chí Viễn là một đối công tác cực kỳ thật lòng người tu hành, hắn lựa chọn nhất là nghiêm cẩn phương thức, tự mình tu hành mỗi một môn võ công, chỉ có trải qua tự thân nghiệm chứng, xác nhận hắn hữu hiệu tính, hắn mới có thể hạ bút ghi chép. Cách làm như vậy không thể nghi ngờ cực kỳ hao phí thời gian cùng tinh lực, nhưng là bảo đảm chỗ tu soạn võ thư chất lượng cùng tính thực dụng. Cứ việc dạng này tiến độ cũng không nhanh, nhưng không có người sẽ đối với này có chỗ chỉ trách. Tại soạn võ các bên trong, rất nhiều các học sĩ cũng đều lựa chọn phương thức như vậy, bởi vì bọn hắn biết rõ, kiến thức võ đạo không gần như chỉ ở tại kiến thức chống chết, càng ở chỗ thực tiễn tích lũy. Dương Chí Viễn công tác, mặc dù chậm chạp, nhưng là nhất là vững chắc cùng có thể tin. Hắn mỗi một chữ, mỗi một câu chú thích đều ẩn chứa khắc sâu lý giải cùng thực tiễn kinh nghiệm, đây đối với toàn bộ võ học truyền thừa cùng phát triển đều có không thể đo lường giá trị. Dương Chí Viễn trong lòng, từ hắn bước vào Phật quốc một khắc kia trở đi, liền từ đầu đến cuối chuyên trở một ít chuyện. Những cái kia ở vào ngoại thành khu rất nhiều động thiên phúc địa, đúng là hắn phụ thân Vĩnh Vương Dương Tịch tâm tiềm tu chỗ. Nhưng hắn cũng không có ý định đi tìm phiền phức. Dương Chí Viễn những năm gần đây đã được kiến thức Phật quốc hết thảy về sau, vậy dần dần không có ngày xưa báo thù tâm tư. Dương gia tổ mộ không tính là gì, mẫu thân táng ở nơi nào, có cái gì khác biệt đâu? Những năm gần đây, hắn đã là dự định trực tiếp đoạn tuyệt mình và Thiên Nguyên Hoàng Triều quan hệ trong đó, triệt để đầu nhập Phật quốc. Hắn cũng muốn nhìn thấy tương lai chân chính người người như rồng ngày đó. Mặc dù hắn thực lực bây giờ đã đạt đến thiên nhân cảnh giới, ở nơi này khổng lồ Phật quốc bên trong, hắn tu vi võ đạo cũng có thể xếp hạng thứ 100 liệt kê. Dù sao, võ đạo bảy cảnh bên trong, thiên nhân cảnh giới đã là đạt tới đệ lục cảnh cao độ. Dương Chí Viễn tin tưởng, tại hắn biết những này thiên nhân cảnh giới võ giả bên trong, phần lớn thiên nhân cường giả cơ hồ đều là đã tu thành tôn giả mấy ngàn vài vạn năm uy tín lâu năm cường giả. Bọn họ tu vi võ đạo, hoặc là sức mạnh thân thể vốn là cường đại đến cực hạn, hoặc là chính là lấy lực lượng thần hồn trả lại nhục thân. Mà chỉ có giải rác mấy người, mới thật sự là trên ý nghĩa bắt đầu từ số 0, một bước một cái dấu chân, thông qua cố gắng của mình cùng tu hành, đi tới hôm nay cảnh giới này. Tính đến tại chiến tranh thời kỳ tích lũy quân công, Dương Chí Viễn dự định lại góp nhặt cái mấy năm, để đi đổi lấy thiên địa tận phong tuyệt tiên tung. Hắn tuy nói cũng muốn thay cái cầu lấy Phật Hoàng thân tự mình hắn đo thân đặt làm võ đạo công pháp cơ hội, nhưng bây giờ đã không phải thời kỳ chiến tranh, lại nghĩ góp nhặt khổng lồ như vậy công lao, trên căn bản là không có cơ hội. Chính đáng Dương Chí Viễn bận rộn thời điểm, chợt thấy soạn võ các bên trong quang ảnh lóe lên, hai tên người mặc lộng lẫy triều phục quan viên chậm rãi đi vào trong đó. Soạn võ các lệ thuộc trực tiếp Phật Hoàng, chỗ vắng vẻ, ngày bình thường hiếm người đến. Cái này hai tên quan viên khí tức thâm trầm, hiển nhiên đều là tu luyện đến 6 cảnh cực hạn song tu đại cao thủ, bọn họ đến, không thể nghi ngờ không giống bình thường. Hai vị quan viên hành động có chút cẩn thận, bọn hắn cũng không có quấy nhiều đến ngay tại biên võ thư soạn võ các học sĩ, mà là trực tiếp đem một đạo kim sắc thánh chỉ đưa tới soạn võ các chủ Nguyên Thuận trong tay. Nguyên Thuận làm tạ khuyết giữa phụ, nhưng là lấy hắn siêu quần bạt tụy võ đạo thiên phú mà nghe tiếng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đã đưa thân thiên nhân cấp bậc cao thủ liệt kê. Hắn đối võ đạo truy cầu gần như si mê, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Bây giờ, hắn bởi vì chịu đến Phật Hoàng tín nhiệm, chấp trưởng soạn võ các, vì chính là ở nơi này võ thần phía trên con đường bên trên, thăm dò ra một mảnh mới thiên địa. Nguyên Thuận tiếp nhận thánh chỉ, đơn giản xem một lần, sau đó im lặng không lên tiếng đem thu cẩn thận. Chương 493, đệ nhất kiếp 2 chương 493, đệ nhất kiếp 2 mà ở lúc này, đang bể bộn lục lấy Dương Chí Viễn, vậy bén nhạy bắt được một đạo truyền âm truyền vào trong tai, "Dương học sĩ, bởi vì ngươi xuất thân trong quân, cố hữu chút công việc cần giao cho ngươi đi làm." Dương Chí Viễn sau khi nghe xong, vậy trực tiếp liền đi ra khỏi soạn võ cát, đạp lên lầu các trước trưng bày một chiếc hư không chiến hạm, trong nháy mắt phá vỡ hư không mà đi. Cái này thánh chỉ là Tạ Khuyết tự mình ban xuống. Trên đó nội dung chính là để Dương Chí Viễn trở lại trong quân tiến hành một môn tên gọi quân đạo sát quyền võ đạo thí nghiệm. Cái này môn võ đạo tựa hồ là chuyên môn vì trong quân thiết kế. Các quân sĩ một khi tu hành, liền có thể lấy bản thân ý niệm liên hợp khí huyết, đánh ra uy lực khó mà tin nổi. Đối với cái này loại hợp kích quân trận võ học, soạn võ các vậy một mực là có người nghiên cứu. Cho nên Dương Chí Viễn tại tiếp vào tin tức về sau, cũng không lộ vẻ kỳ quái. Mà cái này chính là Tạ Khuyết muốn chứng minh ý nghĩ của mình bước thứ nhất. Liên quan tới khí vận chi tử dựa theo đại ám tiên trong miệng lời nói, hắn tất nhiên là thụ thiên địa tập trung, thông thường thai kiếp vô pháp giết chết hắn, mạnh mẽ hơn hắn cửu nhân thì sẽ khắp nơi bị quản chế. Mà khí vận chi tử nếu là làm đối phó hư không một loại sản phẩm, hắn tất nhiên cũng là không có cách nào bị hư không chỗ xâm nhiễm. Tạ Khuyết muốn nhìn một chút, Dương Chí Viễn là có hay không sẽ không bị hư không năng lượng chỗ xâm nhiễm. Nếu thật sự là như thế, hắn muốn biết lại là loại lực lượng nào có thể ngăn cản hư không năng lượng xâm nhập. Bởi vì tiên kỵ thiên đạo duyên cớ, Tạ Khuyết cũng không có trực tiếp đem một cỗ hư không năng lượng quán đỉnh đến Dương Chí Viễn trong thân thể, mà là dự định trên đường đi nhìn xem. Vị này khí vận chi tử là có hay không có thể gặp dự hóa lành, đoạn ma bất xâm. Ngoại thành khu, Thiên Nguyên Phúc Địa, nơi này là Thiên Nguyên Hoàng Triều cơ hồ hao hết sở hữu tài nguyên mở ra động phủ vị trí. Nơi đây Phúc Địa tung hoành 30 dặm, tuy nói không lớn, nhưng dựa theo nồng độ linh khí đến xem, dạng này động phủ vậy đầy đủ để 7 vị tôn giả ở đây tu hành. Thiên Nguyên Hoàng Tôn Dương Thái, Vĩnh Vương Dương Tịch Tâm, hai vị này hoàng triều nhân vật đứng đầu, đúng người nơi ở giữa bế quan tu luyện. Nhưng mà, ngay tại soạn võ các kia một chiếc hư không chiến hạm sau khi rời đi không lâu, Dương Thái đột nhiên mở hai mắt ra. Mua tòa động phủ này kết sủ chi tiêu, khiến cho Thiên Nguyên Hoàng Triều tùy hành nhân viên cơ hồ đã tiêu hao hết tất cả vật tư, bọn hắn hiện tại, tài nguyên mức độ căng thẳng có thể thấy được chút ít. Đối với Dương Thái tới nói, chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là như thế nào tại Phật quốc trên vùng đất này kiếm lấy đầy đủ tài phú. Mà liên tại vừa rồi, hắn thu được một cái làm người phân chấn tin tức. Cái tin tức này đến từ hắn tứ tử, cũng chính là ngày xưa hoàng triều bên trong tứ hoàng tử. Vị này tứ hoàng tử tại võ binh vệ nội sang quân, lại đã tại ủng hộ của bọn hắn bên dưới, thành công đột phá đến võ đạo nhân tiên, đồng thời tại võ binh vệ bên trong đảm nhiệm một cái nhỏ đầu mục chức vị. Tứ tử tin tức truyền đến, là hắn tại giã ngoại ngoài ý muốn phát hiện một nơi linh mạch. Mặc dù hắn nhân tiên tu vi vô pháp vận dụng cái này linh mạch, nhưng nếu như có thể đem để lựa ra, có lẽ liền có thể vì trước mắt tài nguyên thiếu thốn thiên nguyên hoàng triều rót vào một cỗ máu mới. Nghĩ tới đây, Dương Thái lập tức gọi lên Dương Tịch Tâm, quyết định cùng đi xem nhìn kia linh mạch tình huống cụ thể. Hai người thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía tứ tử chỗ thuật địa điểm cấp tốc tiến đến. Dương Chí Viễn đáp lấy hư không chiến hạm vừa đi chính là ước vạn dặm khoảng cách, hắn rất nhanh liền đi tới bây giờ ở vào Ngũ Dương Sơn võ binh vệ tiền tuyến trận địa. Soạn võ các bên trong công tác là nặng nghề, hắn tuy nói thực lực cường hãn nhưng dù sao vậy không đến 20 tuổi. Đối với ra tới thư giãn một tí tâm tình, tiện thể nhìn một chút chiến hữu cũng là lựa chọn tốt. Những binh lính kia cũng không phải là người người đều là thiên tài, đem này võ học phát xuống ra ngoài, đồng thời để bọn hắn học được, chí ít cũng cần thời gian 3 tháng. Dương Chí Viễn cũng không phải là liền định ở nơi này tiền tuyến trận doanh cứ chờ đợi, mà là dự định phát huy ra một phần lực lượng của mình. Nơi đây trận địa tướng lĩnh là ngày xưa Dương Chí Viễn cấp trên, hai người cũng là quen biết đã lâu, thấy Dương Chí Viễn đi hoàn thành, làm soạn võ các học sĩ, hắn cũng là rất có cảm khái. Dương Chí Viễn tiên phú là hắn đến nay hiếm thấy, đúng là tại trong vòng mấy năm, liền có thể xuyên quốc gia người khác mấy ngàn năm không nhất định có thể vượt qua ngưỡng cửa. Dương Chí Viễn cũng là chủ động hướng mình vị thủ trưởng này nói rõ ý đồ đến. Đối phương đồng dạng cũng là đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Dù sao Ngũ Dương Sơn làm đối kháng Giáng Lâm phái cùng Tinh Hà cung tiền tuyến, áp lực cũng là rất lớn. Bọn hắn thường xuyên gặp phải những tên kia đánh lén. Vậy nguyên nhân chính là đây, hắn đối Dương Chí Viễn như vậy một vị thiên nhân cường giả, là cực độ hoan nghênh. Dương Chí Viễn cũng không có để hắn thất vọng. Chỉ là 3 ngày thời gian, liền tiêu diệt mấy chỗ hư không khe hở bên ngoài, những cái kia nhìn chằm chằm giải giáp Tinh Hà cung cường giả. Lại qua thời gian 1 tháng, danh tiếng kia vậy đã là vang vọng toàn bộ tiền tuyến. Mà vậy nguyên nhân chính là đây, Dương Chí Viễn tên tuổi liền truyền đến cách đó không xa, chính cô đọc linh mạch Dương Thái, Dương Tịch Tâm mấy người trong hai. Dương Tịch Tâm tuy nói rời nhà đã lâu, nhưng Vương phủ bị nổ, Vương phi bị giết chết sự tình vẫn là biết. Hắn những năm gần đây vậy một mực tại tìm kiếm Dương Chí Viễn hạ lạc. Chỉ là biết được hắn tựa hồ là gia nhập vào Võ Nguyên vệ về sau, liền không còn dám đi truy tìm. Không có nghĩ tới là, hiện tại đúng là lại chuyển vào đến bản thân trong hai. Vì biết rõ ràng vị này Dương tướng quân là có hay không là bản thân vị kiêm lịch tử, Dương Tịch Tâm hao tốn giá tiền rất lớn lấy được liên quan tới Dương Chí Viễn hết thảy tin tức. Đồng thời trải qua so sánh, hắn gần như có thể xác nhận đối phương đúng là mình cái kiêm lịch tử. Bởi vì Thiên Nguyên hoàng triều tài nguyên vốn là cằn cỗi, dẫn đến Dương Tịch Tâm cũng không có song tu võ đạo, chỉ có Dương Thái tu hành một môn, đồng thời cũng đã tu hành đến 5 cảnh nhân tiên. Dương Tịch Tâm càng nghĩ, bản thân cũng không phải là vị này lịch tử đối thủ, chính là thành khẩn cùng hoàng huynh nói chuyện này. Dương Thái sau khi nghe xong, cũng là kinh hỉ và phần. Hắn cũng không cho là mình rồi cùng Dương Chí Viễn sẽ có cái đó không đội trời chung đại thủ. Đến lúc đó, Dương Tịch Tâm chỉ cần đồng ý đem mẫu thân thanh y rời vào Dương gia tổ mộ cũng được. Mà Dương Chí Viễn như vậy một vị thân cư cao vị, đồng thời thiên phú cao kinh người cháu trai mình đương nhiên là muốn thu hồi giới trướng. Dương Tịch Tâm bởi vì đoạn tình tuyệt dụng, đối với lần này ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn thấy, không có cái gì thân tình là có thể thắng được xem qua trước lợi ích. Bọn hắn thiết kế tỉ mỉ một phen về sau, chính là cuối cùng trong quân đội cùng Dương Chí Viễn ngẫu nhiên gặp rồi. Chỉ là để Dương Thái không có nghĩ tới là, Dương Chí Viễn tựa hồ căn bản không có muốn để ý tới ý của bọn họ. Đối với Dương Tịch Tâm nhận nhau, Dương Chí Viễn chỉ là lạnh lùng ứng đối, liền như là người xa lạ bình thường. Những quân sĩ kia cũng chỉ là coi là hai cái vị này tôn giả là muốn cùng vị này soạn võ các đại học sĩ dính líu quan hệ, chính là bắt đầu chế giễu lên. Cái này khiến Dương Tịch Tâm lúc này mặt mũi liền có chút không nhịn được rồi. Hắn tuy nói là đoạn tình tuyệt dụng, nhưng vẫn là tồn tại sỉ nhục tâm. Mà Dương Thái thì là suy nghĩ được càng sâu một chút. Đã Dương Chí Viễn cũng không tính cùng bọn hắn nhận nhau, vậy đã nói rõ Dương Chí Viễn trong lòng có lẽ vẫn có khúc mắc. Nếu để cho cái này khúc mắc bạo phát đi ra, có lẽ đến lúc đó chết cũng không chỉ là một khánh vương phi rồi. Hai người trải qua một phen sau khi thương lượng, chính là dự định đem Dương Chí Viễn giết chết. Mà cái này cũng chính là Tạ Khuyết muốn xem đến. Đây là khí vận chi tử đệ nhất kiếp. Dù sao hai vị nhập vi tôn giả tập sát, lấy Dương Chí Viễn thực lực mà nói, là căn bản không thể thừa nhận được. Chương 494, khí vận chi tranh chương 494, khí vận chi tranh tại Dương Chí Viễn liền muốn đối mặt bản thân kiếp nạn thời điểm, Tạ Khuyết đưa mắt nhìn sang địa phương khác. Hắn trong lòng tuy vô pháp khẳng định phán đoán, Dương Chí Viễn là có hay không chính là bị trong truyền thuyết vận mệnh chọn chúng người, nhưng hắn nhưng có thể từ Dương Chí Viễn trên thân cảm nhận được một loại khó nói lên lời khí tức thần bí. Kia cố bẩm sinh khí vận phảng phất cùng giữa thiên địa pháp tắc tương liên, khiến cho Dương Chí Viễn phảng phất hóa thân thành đạo tại nhân gian hành tẩu sứ giả. Hắn mỗi một lần cử động đều để lộ ra thâm hậu đạo vận, phảng phất trong lúc phất tay đều có thể dẫn động thiên địa chi lực. Cho dù là tùy ý đả tọa trầm tư, cũng có thể lui qua vô cùng vô tận linh khí chủ động tràn vào trong cơ thể của hắn. Đối với những người tu hành kia nhóm tới nói, ngàn vạn năm khó gặp ngộ đạo đối với cái này chút khí vận chi tử tới nói, lại giống như là hô hấp giống như tự nhiên, dễ dàng như vậy liền có thể chạm đến. Tạ Khuyết từ Dương Chí Viễn trên thân cảm nhận được phần này phi phàm lực lượng, bởi vậy có can đảm kết luận hắn chính là cái kia trong truyền thuyết khí vận chi tử. Nhưng mà, thiên đạo lại là như thế hư vô mờ mịt, vô thường khó dò. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng tạo hóa thần quân, cũng vô pháp phán đoán cái này thiên đạo vận hành phải chăng bao hàm tự ta ý thức. Đây hết thảy đều lộ ra thần bí như vậy, làm người vô pháp nắm lấy. Khí vận chi tử sinh ra, là có ý hay là vô tình, điểm này Tạ Khuyết cũng không hiểu. Nhưng là hắn lại là từ nơi này chút khí vận chi tử từng bước trong quá trình trưởng thành, đã là tìm tòi đến một điểm liên quan tới thiên đạo vận chuyển bí mật. Mà điểm này cũng là cực kỳ trọng yếu. Tạ Khuyết cũng không phải là hướng đi cái gọi là lấy thân hợp đạo con đường, mà là muốn làm rõ sở thế giới quy tắc vận chuyển về sau, tại chính mình thể nội khai phát một cái thế giới mới. Hắn cảm thấy, đây có lẽ là một đầu chân chính có thể đi được thông con đường, mà lại mình bây giờ đã là có chút một chút đầu mối. Giờ này khắc này, Tạ Khuyết chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua Dương Chí Viễn. Thực lực của hắn, so với phụ thân của hắn Dương Tịch Tâm cùng với Dương Thái tới nói, tựa hồ có vẻ hơi yếu kém, thậm chí không bằng trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Như Kim Nhật Thành Tạ Khuyết còn có thể nhìn ra được, Dương Chí Viễn phụ thân Dương Tịch Tâm ẩn tàng được cực sâu, hắn sâu trong nội tâm bí mật giống như là sâu đậm được sâu gốc, khiến người khó mà thăm dò. Dương Tịch Tâm tu luyện tâm quyết, là đoạn tình tuyệt dục chí cao tâm quyết, hắn tương sát phạt chi thuật thôi diễn đến cực hạn, đạt tới một loại làm người khó có thể tin cảnh giới. Nhất là khi hắn đối mặt thân cận người lúc, hắn có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, thậm chí Tạ Khuyết có một loại cảm giác, Dương Tịch Tâm ẩn nút thực lực, có lẽ so với hắn huynh trưởng Mở Nguyên Hoàng Tôn còn cường đại hơn một tuyến. Nhưng mà cứ việc Dương Tịch Tâm cùng Dương Thái trong lòng tràn đầy đối Dương Chí Viễn địch ý, nhưng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng bộc phát xung đột. Bọn hắn cần tìm tới cơ hội thích hợp mới có thể đối Dương Chí Viễn phát động công kích. Dù sao, Dương Chí Viễn thân phận vô cùng tôn quý, hắn thân là soạn võ các đại học sĩ, địa vị cơ hồ có thể cùng Phật quốc một châu chi chủ đánh đồng với nhau. Nếu như bọn hắn động thủ hành vi bị phát hiện, như vậy đem gặp phải kết cục tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Ngoài ra, bọn hắn còn cần chuẩn xác mà nắm chặt thời cơ, che đậy thiên cơ quấy nhiễu, làm cho này tinh thông tính bốc cường giả vô pháp tính ra chân chính phía sau màn sát thủ. Tạ Khuyết ánh mắt lúc này rơi vào bị tên là Quan Kỳ người trên thân. Tuổi của hắn cùng Dương Chí Viễn tương tự, nhưng mà hắn vận mệnh lại cùng Dương Chí Viễn một trời một vực. Quan Kỳ thân phận chính là đến từ một chi xuất từ ẩn thế thế gia đích hệ tử tôn. Quan gia ở vào thành Bình Đạo phạm vi bên trong, lại cũng không thuộc về thành Bình Đạo liên minh bất luận cái gì một bộ phận. Quan gia chạy xuôi xa cổ Thánh Hoàng Minh một mạch huyết mạch, bọn họ tổ truyền tâm quyết huyền âm cựu minh tâm khiến ẩn chứa thâm bất khả chắc lực lượng, bên trên có thể thông thiên khải thương cùng, bên dưới có thể thông u minh gọi oan hồn. Tu luyện trí cao chỗ sâu, thậm chí có thể mở ra minh phủ chi môn, triệu hoán vô tận minh hồn ác quỷ. Mà Quan Kỳ khi sinh ra về sau, liền thở nhỏ liền bị trong gia tộc vô số trưởng bối mật thiết chú ý cùng tỉ mỉ che chở. Hắn từ 2 tuổi lên, hắn cũng đã bắt đầu tiếp xúc những cái kia chân quý dược liệu, tiến hành thuốc tắm lấy rèn luyện thân thể. Trưởng thành theo tuổi tác, thể phách của hắn cũng ở đây thuốc tắm phía dưới trở nên như là yêu thú bình thường cường hành. Tiềm lực của hắn mạnh, trực tiếp liền bị quan gia các trưởng bối coi là gia chủ tương lai. Không chỉ có như thế, Quan Kỳ vậy cho thấy kinh người tu luyện thiên phú, 5 tuổi năm đó hắn bắt đầu rồi tu đạo con đường, tu vi tăng trưởng tốc độ liền như là ngồi lên rồi hỏa tiễn, một đường tăng vọt. Mặc dù tiến bộ của hắn không có Dương Chí Viễn tu hành võ đạo như vậy làm người chú mục tốc độ, nhưng cũng là tấn mãnh dị thường, tại hắn 20 tuổi năm này, Quan Kỳ đã là tiếp cận Dương Thần chân quân đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới. Tại Quan Kỳ trong đời, cơ hồ chưa bao giờ gặp cái gì chân chính khó khăn. Bất kể là trên việc tu luyện bình cảnh vẫn là các loại khiêu chiến, với hắn mà nói đều là dễ như trở bàn tay, hạ bút thành văn. Bởi vì hắn thiên phú và thực lực, khiến cho hắn trong gia tộc địa vị ngày càng trọng yếu, bị vô số trưởng bối khen ngợi cùng sủng ái. Mà hắn sở dĩ không có lập tức đột phá đến tôn giả cảnh giới, cũng là bởi vì hắn có truy cầu cao hơn. Hắn muốn đem thần hồn cô đọng đến cực hạn, đem suy nghĩ số lượng mở rộng đến không cách nào nữa tăng trưởng tình trạng về sau, lại tiến hành đột phá. Dù sao Quan Kỳ thở nhỏ đến nay mục tiêu, cũng không vẹn vẹn trở thành tôn giả, mà là muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Tại quá khứ trong 10 năm, Quan gia thành công tránh thoát thành Bình Đạo quấy nhiễu, cùng với giáng lâm phái cùng Phật quốc chiến tranh. Quan gia trưởng giả tại xuất thế thời khắc, chính mắt thấy Phật quốc cùng Tinh Hà cùng chiến tranh, sâu sắc cảm nhận được tiên võ đồng tu lực lượng cường đại. Bọn hắn ý thức được, Quan Kỳ như vậy một cái trước không mẹn mẹn có tuyệt thế hậu bối, có lẽ cũng cần tu hành võ đạo rồi. Ở trên con đường tu hành, Quan Kỳ biểu hiện không thể nghi ngờ là chắc tuyệt mà đột xuất, bất luận cái gì một điểm hắn đều làm được cực hạn. Nhưng mà, dù vậy, Quan Kỳ như cũ tại không ngừng mà siêu việt tự ta, một lần lại một lần đánh vỡ người khác nhận biết cùng tưởng tượng. Cứ việc Quan Kỳ tu hành tốc độ như là tốc độ ánh sáng, nhưng hắn cũng không có vì vậy dẫn đến căn cơ bất ổn vấn đề. Tương phản, đạo cơ của hắn kiên cố, đủ để cùng những cái kia tu hành ngàn vạn năm lâu uy tín lâu năm tu sĩ cùng so sánh. Quan Kỳ tu luyện vậy không chỉ giới hạn vu gia truyền tâm quyết, hắn còn rộng khắp đọc lướt qua các loại sát phạt chiến đấu chi pháp cùng thần thông. Hắn không chỉ có học xong hơn 10 môn thần thông, còn bắt đầu rồi luyện đan chi đạo tu luyện. Hắn luyện chế đan dược, phẩm cấp cũng là tương đương không thấp. Quan gia các trưởng bối tự nhiên tin tưởng Quan Kỳ giá trị cùng tiềm lực, bọn hắn cũng không muốn đem như vậy một vị tuyệt thế thiên tài ẩn tàng mai một. Tại cảm nhận được hư không chi lực dần dần đến gần khí tức về sau, quan gia làm ra một cái trọng đại quyết định, bọn hắn quyết định nâng nhà rời vào Phật quốc bên trong, để vị Quan Kỳ cung cấp rộng lớn hơn tu luyện không gian cùng càng nhiều tài nguyên. Quyết định này không thể nghi ngờ là đối Quan Kỳ tương lai phát triển cực lớn ủng hộ, cũng là đối Quan gia tương lai sâu xa quy hoạch. Chương 494, khí vận chi tranh 2 chương 494, khí vận chi tranh 2 chui vào Phật quốc về sau Quan gia, vẫn như cũ điệu thấp. Bọn hắn lựa chọn Phật quốc một góc, yên lặng biến mất tại thế gian, trải qua ẩn cư sinh hoạt. Bọn hắn biết rõ, Quan Kỳ thiên phú dị bẩm, liền xem như tu hành võ đạo cũng là không thể coi thường. Bởi vậy tại trải qua một phen đối châu quận trong huyện các võ sư khảo sát về sau, Quan gia các cao tầm cho ra một cái kết luận, những võ sư này cũng không có trở thành Quan Kỳ sư tôn tư chất cách. Bọn hắn biết rõ, lấy Quan Kỳ thiên phú, chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy tháng, những võ sư này chỉ sợ cũng sẽ bị Quan Kỳ siêu việt. Bởi vậy Quan gia cho rằng, Quan Kỳ chỉ có tiến vào thế tôn quán, mới có thể ở nơi đó đông đảo võ đạo cao nhân chỉ đạo bên dưới, chân chính phát huy ra hắn thiên phú. Không chỉ có như thế, chỉ có thế tôn quán bên trong vừa rồi có dấu rất nhiều đỉnh tiêm võ đạo, cũng chỉ có như vậy tài năng xứng với Quan Kỳ tuyệt thế chi tư. Đúng như dự đoán, làm Quan Kỳ lấy hắn kinh thế chi tài gia nhập thế tôn quán về sau, hắn đặc biệt khí chất cùng thiên phú rất nhanh liền đưa tới Tạ Khuyết chú ý trên người hắn kia cỗ phảng phất bị thiên địa yêu quý khí tức, cùng Dương Chí Viễn khí tức cực kỳ tương tự, khiến người không nhịn được liên tưởng đến giữa bọn hắn có tồn tại hay không liên hệ đặc thù nào đó. Trừ Tạ Khuyết bên ngoài, còn có mấy vị đồng dạng có được tương tự khí chất người, bọn hắn có lẽ bởi vì bản thân hoặc ngoại giới nguyên nhân, cũng không có trưởng thành đến Dương Chí Viễn cùng Quan Kỳ dạng này cao độ. Cái khác cũng có mấy vị người tương tự như thế, nhưng bọn hắn bởi vì bản thân hoặc là ngoại giới nguyên nhân, cũng không có trưởng thành đến bây giờ Dương Chí Viễn cùng với Quan Kỳ cao độ. Cũng chính bởi vì vậy, trên người bọn họ kia cố thuộc về khí vận chi tử vận mệnh cũng liền dần dần tiêu tán, cuối cùng phai mờ tại đám người. Đối với khí vận chi tử lựa chọn, cũng không phải là thiên đạo tùy ý lựa chọn, tựa hồ cũng là có một chút nuôi cổ thành phần. Bây giờ, cường đại nhất hai vị khí vận chi tử chính là Dương Chí Viễn cùng Quan Kỳ rồi. Tạ Khuyết đối với Dương Chí Viễn quật khởi, tự nhiên đưa cho càng nhiều chú ý vị này từ bé nhỏ bên trong quật khởi kỳ tài, bây giờ dần dần tại Phật quốc bên trong bộc lộ tài năng. Mà so sánh cùng nhau chính là Quan Kỳ cái này cả đời tựa hồ là trôi qua quá mức xuôi gió xuôi nước, cũng liền dẫn đến hắn tính cách ngang ngược kiêu ngạo, tựa hồ liền ngay cả bản thân vị này Phật hoàng vậy không quá để vào mắt. Quan Kỳ có kinh người thiên phú, nếu như hắn có thể trong thời gian cực ngắn đột phá đến tạo hóa thần quân cảnh giới, như vậy hắn xác thực sẽ có được đầy đủ tư bản đến khinh thường quân hùng. Nhưng mà, liền tình huống trước mắt đến xem, Tạ Khuyết chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với lần này cũng không để ý. Giờ phút này, Quan Kỳ vừa mới bước vào thế tôn quán, còn tại mấy vị cao nhân dẫn dắt đi tiến hành tham quan. Tòa này hội tụ Phật quốc vô số võ đạo tinh hoa sân bãi, đối với hắn mà nói tràn đầy mới lạ. Tham quan qua đi, chính là đến lựa chọn sư tôn mấu chốt chính tự. Quan Kỳ bây giờ 20 tuổi ra mặt, nhưng hắn thần hồn tu vi đã đạt đến chân quân đỉnh phong, dạng này thiên tư, cho dù ở thế tôn quán bên trong cũng là số một số hai tồn tại, không người có thể hơn hắn. Đối với dạng này một cái tuyệt thế thiên tài, những võ sư kia nhóm tự nhiên là chạy theo như vịt, ào ào hy vọng có thể đem hắn thu về môn hạ. Cho dù hắn võ đạo thiên phú chỉ là bình thường, nhưng mẹn mẹn bằng vào hắn kia chắc tuyệt thần hồn tu vi, liền đã quyết định hắn sẽ không bình thường. Chỉ hắn tương lai trở thành một tên đứng đầu bá chủ cấp tôn giả là không chút huyền niệm. Nhân vật như vậy, tại bây giờ Phật quốc bên trong cũng là thuộc về đứng đầu tồn tại. Để sở hữu các võ sư bất ngờ chính là, vị này bị đám người nâng thành tuyệt thế thiên tài Quan Kỳ, vậy mà đối bọn hắn có vẻ hơi chẳng thèm ngó tới. Hắn tại lựa chọn sư tôn quá trình bên trong, giọng nói vô cùng vì không khách khí biểu đạt bản thân kinh thường, nếu không phải Phật hoàng bệ hạ cùng thiên Phật điện hạ, ta tình nguyện không tu cái này võ đạo. Lời này vừa nói ra, hiện trường không khí lập tức trở nên hơi xấu hổ. Trong đám người vây xem, Quan gia các thành viên đối với lần này vẫn chưa biểu thị dị nghị, ngược lại lộ ra ngầm cho phép Quan Kỳ kiêu căng hành vi. Trong mắt bọn hắn, Quan Kỳ thiên phú đủ để khinh thường quân hùng, dạng này kiêu căng ở một mức độ nào đó cũng là có thể lý giải. Mà lại, bọn hắn cho rằng Quan Kỳ lời nói cũng không có không tôn trọng Phật hoàng ý tứ, mà là một loại khác loại biểu đạt. Những võ sư kia nhóm nghe Quan Kỳ lời ấy, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không nhanh, nhưng cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì. Bọn hắn rõ ràng, lựa chọn sư tôn quyền lợi thuộc về những này thế tôn quán đám thiên tài bọn họ, chức trách của bọn hắn vẹn vẹn truyền thụ võ đạo, mà không phải can thiệp bọn họ lựa chọn. Bởi vậy, cuối cùng không có một tên võ sư đứng ra đối Quan Kỳ lựa chọn tiến hành can thiệp. Quan Kỳ thấy thế, cũng cảm thấy trận này lựa chọn sư tôn nghi thức có chút không thú vị. Đối với hắn mà nói, phải chăng tu tập võ đạo, kỳ thật cũng không quá lớn cái gọi là. Hắn thần thông chính pháp đã đầy đủ cường đại, tu hành võ đạo bất quá là trong nhà trưởng bối kỳ vọng thôi. Hoặc là nói, Quan Kỳ ở sâu trong nội tâm cũng có một loại hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút cái này cái gọi là võ đạo, đến tuột cùng có thể duy trì hắn đi đến một bước kia. Mà lại đối Quan Kỳ mà nói, tu hành võ đạo liền nhất định phải cao cấp nhất võ đạo công pháp cùng sư tôn. Không thể tu hành võ đạo, đối Quan Kỳ mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngay tại Quan Kỳ có chút thất vọng trong ánh mắt, hắn đang muốn rời đi thời điểm. Thế tôn quán bên trong một võ sư chính là gọi hắn lại, trước chờ một lần. Thiên Phật có lệnh, ngươi có thể tiến đến trong tàng kinh các tùy ý lấy được một môn võ đạo tiến hành tu hành. Trong lúc đó có bất kỳ vấn đề, ngươi đều có tư cách hướng thế tôn quán bên trong bất luận cái gì một tên võ sư hỏi thăm. Nếu là ngươi biểu hiện tốt đẹp, Thiên Phật điện hạ liền có thể thu ngươi làm đồ đệ. Quan Kỳ đáy lòng toát ra một tia khinh thường, nhưng hắn không có bên ngoài biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ là sơ sơ nhẹ gật đầu, liền hướng phía tàng kinh các phương hướng bước đi. Nửa tháng sau, những ngày qua, Quan Kỳ đối với võ đạo một đường tu hành tốc độ đúng là rất nhanh. Quan Kỳ đã là ngưng luyện ra một tia tiên tiên chân khí, võ đạo bước vào đến hai cảnh. Nhưng đối với Tạ Khuyết mà nói, thì là có chút chậm. Dương Chí Viễn tốc độ so Quan Kỳ cần phải mau hơn. Mà Quan Kỳ sở dĩ như thế chậm tốc độ, chính là bởi vì võ đạo tựa hồ cùng hắn tu hành cửa kia huyền âm cựu minh tâm khiến tựa hồ là có chút xung đột. U minh lực lượng quán xuyên Quan Kỳ sở hữu suy nghĩ. Những này u minh chi lực tựa hồ cùng khí huyết xung đột lẫn nhau, khiến cho hai người không thể rất tốt hòa hợp ở chung. Hiện tại, chỉ là bởi vì Quan Kỳ cường đại thể phách kiên trì hắn tu hành, khí huyết không nhiều, vừa rồi đưa đến Quan Kỳ còn có thể bình thường tu tập võ đạo. Thẳng đến võ thánh cảnh giới, Quan Kỳ cũng đều có thể cưỡng ép tiếp tục tu hành. Nhưng khí huyết tổng lượng một khi tăng đi lên, Quan Kỳ muốn tu tập võ đạo liền không có đơn giản như vậy. Trừ phi Quan Kỳ chân chính đối võ đạo lý giải cực sâu, sáng tạo ra một môn có thể dung hợp u minh chi lực võ đạo công pháp. Tạ Khuyết biết rõ, Quan Kỳ đối võ đạo là xem thường, bất quá hắn cũng là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn mặc dù có chút phản cảm Quan Kỳ tính cách, nhưng đối với một vị khí vận chi tử con đường trưởng thành vẫn là cảm giác hứng thú. Tạ Khuyết hy vọng là Quan Kỳ cùng Dương Chí Viễn đều có thể đứng ở chân chính đỉnh phong. Đến lúc kia, bản thân có lẽ liền có thể nhìn trộm đạt được thiên địa vận chuyển ảo diệu.